Chương 1284, vung tay háo lui cường địch, nhị tướng rời kinh sư. Chương 1284, vung tay háo lui cường địch, nhị tướng rời kinh sư. Nói xong lời này, chỉ gặp Ân Tùng ống tay háo mở ra, hướng về Hồ Thị ba huynh đệ, hai vị kia người mang tin tức, cùng rừng xương quan quân coi giữ nhẹ nhàng vung lên. Nhưng gặp, trong khoảnh khắc, thiên hôn địa ám, cuồng phong gào thét. Hồ Thù chỉ cảm thấy thân thể của mình đằng không mà lên, lấy hắn đỉnh phong võ vương thực lực đều hoàn toàn không cách nào khống chế thân hình của mình. Không tốt. Hồ Thù ngầm kêu không tốt, trong lòng điên cuồng loạn động. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian, cuồng phong dần dần biến mất. Phanh, phanh, phanh. Không ngừng bên hai, Hồ Thù cũng cảm thấy mình thân thể trùng điệp té lăn quay trên mặt đất. A, chuyện gì xảy ra? Hồ Thù một cái lý ngư đã đỉnh, trực tiếp nhảy dựng lên, mở to mắt tả hữu xem xét, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Ngay tại hắn hướng về sau nhìn lại lúc, liền thấy lấp kín cao chừng 5 trượng nhiều tường thành, kiên cố trên cửa thành khắc dấu lấy ba chữ to, Rừng Sương Quan. Rừng Sương Quan. Hồ Thù toàn thân đều nhịn không được run lên, trên trán mồ hôi lạnh lâm ly, từng quả mồ hôi lăn xuống, rơi rơi đến trên mặt đất. Đại ca, đại ca, chúng ta đây là tới chỗ nào? Hồ Suối, Hồ còn hai huynh đệ cũng dễ rủa đứng lên, đi tới Hồ Thù bên cạnh. A nha, đây là nơi nào? Đây là hai vị kia người mang tin tức thanh âm. Tướng quân, tướng quân. Những này là còn lại những cái kia tướng sĩ thanh âm. Đại ca, ngài nhìn. Rừng Sương Quan. Hồ Suối theo sát lấy phát hiện cái gì, nhịn không được lên tiếng kinh hô. A, làm sao lại như vậy? Bọn hắn là thần tiên sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm sao trở về? Đây là tất cả may mắn còn sống sót tướng sĩ thanh âm. Đa tạ hai vị đạo trưởng xuất thủ tương trợ, Trương Nhẫn vô cùng cảm kích. Trương Nhẫn liền vội vàng tiến lên, lần nữa hướng về Ân Tùng cùng Lý Trường Thọ nói lời cảm tạ. Trương Nhẫn giờ phút này trong lòng cũng là rời sông lấp biển, thật sự là hai vị này đạo trưởng thực lực quá mức kinh khủng, hoàn toàn không phải Trần Đống cùng Lã Hỏa hai người có thể so. Phải biết kia Hồ Thù chính là đỉnh phong võ vương, mà cái kia hai cái huynh đệ cũng đều là cao giai võ vương, còn lại những cái kia tướng sĩ cũng đều là võ giả. Kết quả đây, kết quả vị này Ân Tùng đạo trưởng chỉ là nhẹ nhàng vùng đống nhúc nhích ống tay áo, chính là một trận cuồng phong, sau đó liền đem một vị đỉnh phong võ vương, hai vị cao giai võ vương, cùng hơn 100 võ giả đều cho phá không có. Cái này là bực nào thực lực a? Nhìn thấy Trương Nhẫn lần nữa hành lễ, Ân Tùng cùng Lý Trường Thọ hai người vội vàng nghiêng người tránh đi, sau đó không người hướng hoàn lễ. Ân Tùng vừa muốn nói chuyện, đột nhiên thân thể chấn động, tiếp lấy trên mặt liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Một màn này thấy Trương Nhẫn sững sờ, hô hấp ở giữa, Ân Tùng đã hồi phục thần trí, vội vàng hướng Trương Nhẫn mở miệng nói, điện hạ khách khí, điện hạ hồng phúc tề thiên, hôm nay cho dù không có ta hai người vừa lúc ở đây, cũng sẽ có cái khác đạo huynh đi ngang qua. Nói đến đây, Ân Tùng hơi chút dừng lại, sau đó vung lên phất trần, lần nữa hướng Trương Nhẫn túi người hành lễ, nhưng sau nói ra, điện hạ, đã điện hạ kiếp nạn này đã giải, bần đạo cùng Lý đạo huynh cũng nên cáo tử. Nói xong lời này, Ân Tùng cùng Lý Trường Thọ nhìn nhau cười một tiếng, sau đó chỉ gặp một đóa tường vân trống rỗng mà sinh, nâng lên hai người liền đang không mà lên, qua trong giây lát liền biến mất tại nơi xa. Hai vị đạo trưởng, ách. Cuối cùng, Trương Nhẫn chỉ có thể buồn rầu lắc đầu, sau đó xoay người nhìn về phía đông đảo bị thương thân vệ, nhịn không được thở dài một hơi. Lại nói, rời đi cái kia đạo triền núi về sau, tường vân phía trên, Ân Tùng mặt mũi tràn đầy ý cười, Lý Trường Thọ trên mặt cũng đồng dạng treo đầy tiêu dung. Ân đạo huynh, vẹn vẹn vừa mới một lần cứu giá chi công, bần đạo liền cảm thấy đạo hạnh đi tới không ít ta. Lý Trường Thọ thở dài. Ân Tùng nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ nói, đạo huynh, sau đó còn cần làm phiền đạo huynh cho bần đạo hộ đạo mấy ngày. Lý Trường Thọ nghe vậy, đầu tiên là sương sở, tiếp lấy trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Đạo huynh, ngươi đây là? Ân Tùng gật đầu cười, hướng Lý Trường Thọ cung kính đánh cái chắp tay, nói, sau đó làm phiền đạo huynh. Đạo huynh nói đến chuyện này, đạo huynh một mực đột phá chính là, còn lại đều giao cho bần đạo liền có thể. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nhiều tại đạo huynh. Lại không xách Ân Tùng tìm một phá, chúng ta đem thời gian quay lại đến hôm nay vào lúc giữa trưa. Trần Đống biến hóa giả Trương Nhẫn mang theo La Hỏa rời đi hoàng cung, hồi phủ về sau thu thập một phen hành lý, liền rời đi Tĩnh Nam công phủ. Bây giờ giữ ở ngoài cửa cấm vệ quân đã đi cái 7-8 phần, chỉ còn lại mười mấy người. Trần Đống biến hóa giả Trương Nhẫn lý do trong kinh thành đi dạo một vòng tiêu thực, liền dẫn mấy cái thân vệ rời đi cấm vệ quân cũng không làm ngăn cản. Dù sao, bây giờ cả triều văn võ đều biết nhất chính vương Trương Tuyên đã cho phép vị này Tĩnh Nam công về đất phong. Thân là cấm vệ quân bọn hắn tự nhiên cũng không dám lại hạn chế vị này Tĩnh Nam công tự do. Lại nói Trần Đống biến hóa giả Trương Nhẫn mang theo La Hỏa cùng chúng thân vệ, tại các con đường bên trên đi dạo chỉ chốc lát về sau, liền thẳng đến cửa thành mà đi. Một đường hưu kinh vô hiểm, rất nhanh liền rời đi kinh thành. Đương cách mở cửa thành về sau, Trần Đống cùng La Hỏa quay đầu trở lại, nhìn xem kia hùng vĩ tường thành, đồng thời nở nụ cười. Trần Sư Minh, có lẽ mấy năm sau, chúng ta sẽ còn trở lại. La Hỏa cười nói. Trần Đống cũng nhẹ gật đầu, phụ hòa nói, đúng vậy, chúng ta sẽ còn trở lại, đi thôi. Hai người dứt lời, xoay người, mang theo chúng thân vệ liền bắt đầu đi về phía nam mà đi. Đi ước chừng hơn 10 dặm địa, bên đường cách đó không xa có một cái rừng cây nhỏ. Rừng cây bên cạnh đứng đấy một vị lão giả ngay tại hướng trên quan đạo đánh giá, chào đón đến Trần Đống, La Hỏa đám người về sau, đội vàng hướng bọn hắn vung lên tay. Trần Đống, La Hỏa thấy thế, đội vàng mang theo chúng thân vệ đi tới. Ngụy Kỳ gặp qua Trần tướng quân, La tướng quân, mời theo lão nô đến. Lão giả chính là kinh thành Ngụy gia quản gia Ngụy Kỳ, ở đây phụ mệnh chờ Trần Đống cùng La Hỏa hai người. Ngụy Kỳ nói xong, quay người liền đi vào rừng cây bên trong. Trần Đống, La Hỏa thấy thế, đội vàng mang theo đám người đi vào theo. Đi vào rừng cây về sau, Trần Đống trên thân một vệt kim quang hiện lên, hắn đã khôi phục diện mục thật sự. Trong chốc lát về sau, trong rừng cây đột nhiên bay lên hai đoàn mây mù, nâng hai đạo nhân ảnh, thẳng đến phương nam mà đi. Sư Minh cũng không biết điện hạ đi ra ngoài bao xa, hy vọng trên đường chớ có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Sư đệ chớ buồn, có Thanh Nhu sư thúc trong bóng tối che chở, vạn vô nhất thất. Ừm, điều này cũng đúng, sư đệ lại là đem Thanh Nhu sư thúc quên mất. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang về sau, hai người liền bay đến rừng sương quan ngoại, sau đó liền thấy được trên mặt đất Trương Nhẫn, Trương Ô, Long Tu Hổ, Đạp Thiện, Tả Sương đám người. Sư Minh, ngài nhìn, điện hạ bọn hắn là ở chỗ này. Ừm, sư đệ, đi, chúng ta nhanh lên một chút đi. Nhìn thấy Trương Nhẫn tất cả mọi người rất an toàn, Trần Đống cùng La Hỏa hai người đều thở dài một hơi, Ngự Phong liền muốn rơi xuống. Nhưng vào lúc này, đột nhiên đỉnh đầu truyền đến một thanh âm. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa, chớ có xuống dưới. Cái gì? Chương 1285, kế hoạch tiếp theo chương 1285, kế hoạch tiếp theo Trần Đống cùng La Hỏa vừa muốn rơi xuống đám mây, liền nghe đến đỉnh đầu trên bầu trời truyền đến một thanh âm. Hai người lấy làm kinh hãi, ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy tại đỉnh đầu của bọn hắn, nổi lơ lửng một đạo tường vân. Tường vân phía trên, ngồi một cái đầu trâu thân người đạo giả chính một tay lớn giỏ, một tay bình rượu, ngay cả ăn mang uống, tốt khó chịu. Thanh Nhu sư thúc. Hai người đồng thời khẽ giật mình, vội vàng hướng bên trên bay đi, sau đó liền rơi vào Thanh Nhu trước mặt. Tham kiến Thanh Nhu sư thúc. Hai người vội vàng hướng Thanh Nhu cung kính hành lễ. Thanh Nhu nháy mắt, lườm hai người một người, sau đó buông xuống tay trái lớn giỏ, hướng hai người phất phất tay, nói, đều ngồi đi, ta lão Nhu vừa rồi nướng một con dê, ăn đi, ấy, còn có rượu, đừng khách khí. Hai người nghe vậy sững sờ, cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện liền trước mặt Thanh Nhu còn trưng bày một con to lớn dê nướng nguyên con. Chỉ là đầu này dạng có chút lớn a, xem xét cũng không phải là phổ thông dê, mà lại bên cạnh còn có hai cái bình rượu, hướng ra phía ngoài tung bay nhàn nhạt mùi rượu khí. Ta lão Nhu rời đi kinh thành về sau, liền thấy cái này dê yêu lén lút đi theo điện hạ sau lưng, ta lão Nhu vừa vặn thèm liền đem cho nướng. T. Trần Đống cùng La Hoàng nghe vậy, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ nhìn về phía Thanh Nhu. Thanh Nhu tiếp lấy cầm lấy lớn giò gặm, thậm chí mang theo xương cốt trực tiếp ném vào miệng bên trong, giáp băng. Giáp băng. Ngài cái vỡ nát. Đừng như vậy nhìn ta lão Nhu, bất quá là cái yêu vương con non, tính không được cái gì. Trần Đống cùng La Hỏa đồng thời im lặng, trong lòng nói chuyện, cái gì gọi là bất quá là cái yêu vương con non à. Bất quá nghĩ lại, kia yêu vương, cho dù là đỉnh phong yêu vương, thả tại vị này đại yêu trong mắt, vẫn thật là bất quá là cái con non thôi. Nghĩ tới đây, hai người cũng không nói thêm gì nữa, cùng nhau ngồi xuống. Thanh Nhu sư thúc, ngài vì sao ngăn lại chúng ta, không để chúng ta xuống dưới? La Hỏa nghi ngờ mở miệng hỏi. Thanh Nhu nghe vậy, ngẩng đầu lên, lại nhìn hai người một chút, sau đó nói, điện hạ như nghĩ leo lên chí tôn kia chi vị, lại há có thể ít kiếp nạn. Có ý tứ gì? Hai người lần nữa ngây ngẩn cả người. Trần Đống mở miệng hỏi, Thanh Nhu sư thúc, ngài lời này là có ý gì? Thanh Nhu nghe vậy, chậm nhìn hai người một chút, nói, ý tứ chính là, các ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này cho ta lão Nhu đợi, thật cần muốn các ngươi xuất thủ thời điểm, ta lão Nhu sẽ nói cho các ngươi biết hiện tại. Các ngươi nên làm chính là ăn, uống, hiểu chưa? Nói xong lời này, Thanh Nhu tiện tiện không nói thêm gì nữa, mà là đưa tay vỗ xuống một đầu sần sắp xếp, trực tiếp gặm. Trần Đống cùng La Hỏa hai người thấy thế, cũng đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đưa tay lộ xuống một miếng thịt, một cái khác tay thì cầm lên bình rượu. Thịt dê cửa bảo, hai người đồng thời hai mắt tỏa sáng, tiếp lấy rượu dịch vào cổ họng, hai người càng làm mừng rỡ híp mắt lại. Kia thịt dê cửa vào tức nát, hương vị cực kỳ ngon, hơn nữa còn có một cỗ linh khí lưu vào thân thể, mà rượu kia dịch càng là ngọt ngào, linh khí nồng nặc so thịt dê bên trong càng nhiều. Thế nào, mùi vị không tệ đi. Thanh Nhu nhìn thấy hai người biểu lộ, lập tức cười hắc hắc. Kia dê yêu chính là một con cao giai yêu vương, bị ta lão Nhu dùng tam muội chân hỏa nướng về sau, hương vị tuyệt đối không kém, mà cái này mấy vỏ rượu càng ghê gớm, chính là lao ra tự mình ban thưởng ta lão Nhu ngày bình thường cũng không có bỏ được uống. Hôm nay tiện nghi các ngươi. Trần Đống cùng La Hỏa nghe vậy, đội vàng thả ra trong tay rượu thịt, hướng Thanh Nhu cúi đầu, nói, đa tạ Thanh Nhu sư thúc. Được rồi, đi, chỗ nào nhiều như vậy nghi thức xã giao, tranh thủ thời gian ăn uống đi, như thế ngày tốt cảnh đẹp, chớ có lầm mỹ thực và rượu ngon. Vâng, Thanh Nhu sư thúc. Hai người đáp ứng một tiếng, đội vàng cầm rượu lên thịt liền ăn uống. Bất quá, hai người không giống Thanh Nhu như vậy chuyên chú ăn uống, ngược lại thời khắc nhìn hướng phía dưới. Sau đó, bọn hắn liền thấy Trương Nhẫn, Trương Ô đám người ban đêm kế độ rừng sương quan. Lại nói tiếp, lại thấy được rừng sương quan nhận lấy tấm kia tuyên ý chỉ, phái binh ra khỏi thành truy sát. Vào lúc này, Trần Đống cùng La Hỏa trực tiếp liền ngồi không yên, buông xuống rượu thịt liền muốn xuống dưới trợ trận, nhưng đều bị Thanh Nhu ngăn cản. Thanh Nhu lườm hai người một cái, nói, hảo hảo ngồi, nên ăn một chút, nên uống một chút, còn không cần đến các ngươi xuất thủ. Vâng, Thanh Nhu sư thúc. Hai người đáp ứng một tiếng, chỉ lại phải cầm lên rượu thịt. Sau đó, bọn hắn liền thấy từ đằng xa bay tới Ân Tùng cùng Lý Trường Thọ. Cùng Long Tu Hổ khác biệt, kia Ân Tùng cùng Lý Trường Thọ đi theo sư phụ Khương Hùng tại hạ đều núi Ngọc Kinh Phong bên trên nghe lối đi nhỏ hai người đều là gặp qua. Chỉ là hai người cũng không biết đối phương cụ thể thân phận. Tự nhiên, tại Trần Đống, La Hỏa phát hiện Ân Tùng cùng Lý Trường Thọ đồng thời, đối diện Ân Tùng cùng Lý Trường Thọ cũng phát hiện phía trước Thanh Nhu cùng Trần Đống, La Hỏa mấy người. Song phương lẫn nhau trên không trung gặp một chút lễ, sau đó, Ân Tùng cùng Lý Trường Thọ liền rơi về phía mặt đất. Tiếp xuống toàn bộ quá trình, Trần Đống cùng La Hỏa cũng là toàn bộ hành trình xem ở trong mắt. Đến lúc này, hai người mới ước chừng minh bạch Thanh Nhu vừa rồi lời nói bên trong ý tứ. Chúng ta nhàn ngôn tiểu tự, trở về chính đề. lại nói, Ân Tùng cùng Lý Trường Thọ bay lên không rời đi về sau, Trương Nhận xoay người, nhìn trên mặt đất thương vong hơn 10 vị thân vệ, khắp khuôn mặt là vẻ bi thống. Cái khác thân vệ cũng không có nhàn rỗi, đã bắt đầu cứu chữa những cái kia người bị thương. Nhìn xem một màn này, Tả Xương đột nhiên đi tới, không người hướng Trương Nhận hành lễ, nói, điện hạ, bây giờ Nhất Chính Vương đã đối với ngài động sát tâm, nếu là mang theo những thương binh này đi đường, chỉ sợ sẽ nghiêm trọng liên lụy điện hạ tốc độ, chi bằng. Đáng tiếc, không đợi Tả Xương nói hết lời, liền bị Trương Nhận thô bạo cắt đứt. Tả tướng quân, không cần nói nữa, vị này thân vệ chính là vì bảo vệ cô mà bị thương, cô làm sao có thể bỏ xuống bọn hắn, việc này không cần nhắc lại. Trương Nhận cái này vừa nói, trên đất những thương binh kia cũng đều nghe được, phàm là còn có thể hành động thương binh, khóc lóc lấy hướng Trương Nhận hành lễ nói, điện hạ, còn xin điện hạ nhanh chóng rời đi, chớ có vì bọn ta lo lắng, còn xin điện hạ nhanh chóng rời đi, chớ có. Các ngươi, Trương Nhận há hốc mồm, lại cái gì cũng không nói ra được. Lúc này, cái khác chưa thụ thương thân vệ nhao nhao té quỵ trên đất. Điện hạ, còn xin ngài lấy đại cục làm trọng, chớ có ở đây trì hoãn. Lúc này, Tả Xương vội vàng lần nữa mở miệng nói, điện hạ, mặt tướng có một cái kế sách, có thể làm đến vẹn toàn đôi bên. Trương Nhận nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, ngay cả vội mở miệng nói, Tả tướng quân, cái gì kế sách, ngươi mau nói đi. Điện hạ, chúng ta 600 người đội ngũ thật sự là quá bắt mắt, cho nên, điện hạ, sau đó, mặt tướng sẽ chọn rút ra 50 tên thân vệ đến, hộ tống điện hạ tiếp tục tiến lên, những người còn lại, mặt tướng sẽ đem bọn hắn chia làm số đội, từ phương hướng khác nhau tiếp tục chạy tới Tinh Nam phủ, còn những này thương binh, mặt tướng sẽ liên hệ các đại gia tộc, có bọn hắn tạm thời tiến hành an trí, còn đã hy sinh người. Ai, điện hạ, mặt tướng cũng sẽ mời các người của đại gia tộc đem bọn hắn sau khi hỏa táng, đem bọn hắn đưa về Tĩnh Nam phủ. Ai? Chương 1286, Tô Mị gặp nạn, chương tuyên trạm Phật chương 1286, Tô Mị gặp nạn, chương tuyên trạm Phật chương nhận thở dài một tiếng, không thể không thừa nhận Tả Xương nói phi thường có đạo lý. Mà hắn cái này thở dài một tiếng bên trong, trừ cái đó ra, còn kèm theo càng nhiều bất đắc dĩ cùng cảm xúc. Nguyên bản, trong lòng của hắn còn có một tia mê tưởng, chờ mong vị kia Tam ca sẽ không ngăn cản mình, để mình có thể thuận lợi trở lại đất phong. Bây giờ xem ra, hắn còn là nghĩ nhiều. Về phần vì sao, Trương Tuyên lại nhanh như vậy liền đổi ý, còn phái ra người ngăn cản Trương Nhẫn, việc này còn muốn quay lại đến hôm qua giữa trưa yến hội kết thúc, Trương Tuyên trở lại hậu cung nói lên. Lại nói, Trương Tuyên vừa mới trở lại hậu cung, liền thấy hai cái cung nữ vội vã lao đến, đợi nhìn thấy hắn về sau, bịch. Một tiếng, toàn bộ liền quỳ đến trước mặt hắn. Bệ hạ, không xong, không xong, vương hậu nương nương té bất tỉnh, vương hậu nương nương té bất tỉnh. Cái gì? Trương Tuyên nghe vậy kinh hãi, thân thể chấn động, tiếp lấy trực tiếp hai cước đạp bay cản ở trước mặt hắn hai cái cung nữ, cất bước liền vào. Hắn là vội vã tiến vào, nhưng bị hắn đạp bay hai cái cung nữ lại là gặp vận rủi lớn. Hai cái này cung nữ ngay cả võ giả đều không phải là, chỗ nào chịu được đã đột phá võ vương Trương Tuyên hai cước à? Chỉ gặp hai cung nữ hướng về tả hữu bay đi, bên trong một cái cung nữ tương đối may mắn, trực tiếp rơi vào trong ao sen, nhặt về một cái mạng, mà đổi thành bên ngoài người cung nữ kia thì một đầu đụng phải viện trên tường, trực tiếp óc vỡ toang, chết oan chết uổng. Thị vệ chung quanh thấy cảnh này, thân thể đều là hơi chấn động một chút, nhưng trên mặt nhưng lại chưa lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Lại nói, Trương Tuyên vội vã xông vào cung nội, sau đó liền thấy nằm ở trên giường đã lâm vào hôn mê Tô Mị. Thái phi, Thái phi. Trương Tuyên mấy bước liền bọn tới bên giường, một thanh liền cầm Tô Mị cổ tay, cảm nhận được trên cổ tay mạch đập vẫn đang nhảy nhót, lúc này mới hơi thở dài một hơi. Vậy hạ, vậy hạ. Chung quanh hầu hạ cung nữ cùng thái giám đều đã té quỵ trên đất, thể như run rẩy run rẩy. Phế vật, phế vật, đều là phế vật. Các ngươi là thế nào bảo hộ cô Ái phi? Nếu là Ái phi có bất kỳ sai lầm, toàn bộ các ngươi đều cho cô đi chôn cùng. Trương Tuyên quay đầu, nổi giận hướng về quỳ rạp xuống đất cung nữ cùng thái giám gầm thét nói. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng a. Chúng cung nữ, thái giám đội vàng nằm rạp trên mặt đất, hô to lấy tha mạng. Nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Nương nương tại sao lại xảy ra chuyện? Trương Tuyên ngữ khí hơi hòa hoãn một chút, nhưng hai mắt bên trong vẫn đang phun lửa. Khởi bẩm bệ hạ, ngay tại mới, nô tỳ bồi tiếp nương nương đi vạn bảo cung trông được bảo. Sau đó, một cái cung nữ ngay cả vội vàng ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói. Trương Tuyên song mi ngưng tụ, lạnh lùng tập trung vào cái này cung nữ, nói, Tử Yên, sau đó thế nào? Kia cung nữ Tử Yên nghe vậy thân thể lại là run lên, tiếp lấy nói ra, bệ hạ, sau đó, nương nương liền đi tới một tòa kim sắc tượng thần trước mặt, sau đó, cái kia tượng thần lại đột nhiên lóe lên kim quang kia bay thẳng nương nương mà đến, nương nương liền ngã sắp xuống. Cung nữ Tử Yên nói xong lời này, vội vàng lần nữa nằm trên đất, toàn thân run rẩy càng phát ra lợi hại. Trương Tuyên nghe vậy giận dữ, ngay tại vừa rồi Tử Yên nói đến kim sắc tượng thần thời điểm, trong đầu của hắn liền nổi lên một tòa kim vật. Không sai, liền là ngày đó, Trương Ô tiến hiến mà đến tôn này kim vật. Tốt ngươi cái Trương Ô, tốt ngươi cái Trương Nhẫn, thật sự là cô tốt chất tử, tốt đệ đệ a. Trương Tuyên trực tiếp cắn nát cương nhà, bất quá hắn vẫn là đè xuống nộ khí, tiếp tục hỏi, đi chuyển thái y hay chưa? Khởi bẩm bệ hạ, đã. Tử Yên ngẩng đầu lên, vừa cần hồi đáp, nhưng còn chưa có nói xong, liền nghe đến ngoài điện một trận tiếng bước chân vội vã vang lên. Mấy cái thái y đã hoảng hoảng trương trương chạy vào. Đợi nhìn đến đứng tại bên giường Trương Tuyên về sau, mấy cái thái y cuống quýt quỳ rạp xuống đất, liền muốn lễ bái. Đừng bái còn không qua đây cho cô ái phi xem bệnh. Vâng, bệ hạ. Mấy cái thái y nghe vậy, nơi nào còn dám trì hoãn, liền vội vàng đứng lên liền vọt tới bên giường. Đầu tiên chạy trước tiên tuổi tác lớn nhất thái y đầu tiên liền đưa tay nắm lại Tô Mị cổ tay, mà Trương Tuyên thì chờ đợi lo lắng tại bên cạnh. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian, vậy quá y mới cau mày đứng lên tới. Thái y lệnh, thế nào? Cô ái phi thế nào? Khởi bẩm bệ hạ, lão thần vừa mới bắt mạch, từ nương nương bên trên mạch tượng bên trên nhìn, nên là nhận lấy cái gì kinh hãi, cho là không cái gì trở ngại, chỉ là. Vậy quá y khiến nói đến đây, chân mày nhíu chặt hơn. Trương Tuyên nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút tử, trong nháy mắt hai mắt liền trợn tròn. Thái y lệnh, chỉ là cái gì? Ngươi mau nói, chớ có ấp a đúng. Là, bệ hạ, chỉ là nương nương theo lý thuyết hẳn là tỉnh lại thế, nhưng là lúc này vẫn chưa tỉnh đến, thật là có chút kỳ quái. Kỳ quái? Trương Tuyên nghe vậy lập tức liền càng nổi giận hơn. Cô mặc kệ cái gì có kỳ quái hay không, cô chỉ có một mệnh lệnh, các ngươi cho cô đem ái phi chữa khỏi, nếu không. Hừ. Nói xong lời này, Trương Tuyên lắc một cái ống tay áo, cất bước liền đi ra tòa này tổng điện, thẳng đến Vạn Bảo Cung mà đi. Trong chốc lát về sau, Trương Tuyên liền đi tới Vạn Bảo Cung trước cửa, đi lên một cước liền đem kia cửa cung đá nát. Lớn mật. Ai? A, bệ hạ. Bịch. Một tiếng, vừa mới thủ vệ tại cung trong cửa mấy tên hộ vệ đợi nhìn thấy đi tới chính là Trương Tuyên về sau, dọa đến lập tức liền quỳ đến trên mặt đất, trên thân đều run rẩy lên. Bất quá, Trương Tuyên căn bản không có để ý tới mấy cái kia hộ vệ, trực tiếp cất bước liền đi vào. Đợi nhìn thấy Trương Tuyên đi xa, mấy tên hộ vệ lúc này mới nơm nớp lo sợ từ dưới đất bò dậy, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được trốn qua một kiếp vui sướng. Trương Tuyên tự nhiên không để ý đến những này, trực tiếp đi vào một tòa bên trong đại điện. Tòa đại điện này phi thường to lớn, đại điện bên trong trưng bày từng dãy bàn gỗ cùng giá gỗ nhỏ. Những cái kia bàn gỗ, trên giá gỗ trưng bày các loại kỳ chân dị bảo, nhiều vô số kể. Rất nhanh, Trương Tuyên liền đi tới tòa kia kim Phật tượng thần trước mặt. Ngày đó, Trương Tuyên nhưng là thích vô cùng tòa này kim Phật, cho nên hắn liền phân phó người đem tòa này kim Phật bày đặt ở đại điện bên trong chỗ dễ thấy nhất. Không phải, trước khác nay khác, ngày đó có bao nhiêu thích, hôm nay hắn đối tôn này kim Phật liền có bao nhiêu chán ghét. Có ai không? Bệ hạ. Trương Tuyên quát to một tiếng, lập tức liền từ ngoài cửa xông tới mấy tên hộ vệ. Đi, đem tòa này kim Phật cho cô mang lên trong viện. Vâng, bệ hạ. Mấy tên hộ vệ nghe vậy, lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó liền đến kim Phật trước mặt, nâng lên kia tấm bản gỗ liền đi ra ngoài. Trương Tuyên đã trước một bước đi tới trong sân. Đợi kia kim Phật bị mang lên viện về sau, Trương Tuyên thương lang lang. Một tiếng, rút ra bảo đao liền hướng kia kim Phật bổ tới. Cong. Một tiếng vang thật lớn, Trương Tuyên chỉ cảm thấy bàn tay run mạnh, hổ khẩu run lên, túi đầu xem xét, để hắn vừa sợ vừa giận. Cái này làm sao lại như vậy? Chỉ gặp hắn bảo đao đã hiện đầy vết rạn, sau đó rầm rầm. Tiếng vang bên trong, trực tiếp vỡ vụn đầy đất. Mà trên tay của hắn máu me đồng địa, hắn hổ khẩu đã bị đánh rách tả tơi. Hắn lại không biết, liền hắn một đao kia, trực tiếp liền kinh động đến Tây vực bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn bên trong một vị tôn giả. Nam Mô A Di Đà Phật. Chương 1287, Trương Tuyên bất Phật, dược sư vào cung nhân quả. Chương 1287, Trương Tuyên bất Phật, dược sư vào cung nhân quả. Lúc này, kinh thành bên ngoài, ngoài mấy trăm dặm, một cái thôn xóm nhỏ bên trong, ba cái đầu chọc tăng nhân chính trong lúc đi lại. Nam Mô A Di Đà Phật, thí chủ, nếu là gặp lại quỷ dị, chỉ cần miệng tụng Phật hiệu, mặc niệm ngã Phật từ bi, tự có ngã Phật cứu rút. Cầm đầu tăng nhân trung niên hình dạng, mặt mũi tràn đầy từ bi, toàn thân tựa hồ cũng tản ra ánh sáng nhu hòa, phàm là tới gần hắn người, tâm tình đều sẽ không tự chủ bình thản xuống. Tại trung niên tăng nhân bên cạnh thì là hai cái thanh niên tăng nhân, đồng dạng đều mặt lộ vẻ từ bi chi sắc, đang cùng bọn hắn thôn dân phụ cận giảng giải Phật pháp. Lão thí chủ, ngã Phật chính là cực lạc chi chủ, tạo hóa chi tôn, tôn ngã Phật dạy, thú ngã Phật ân, có thể độ hết thể kiếp nạn, sau khi chết càng có thể nhập Tây phương cực lạc chi cảnh, nơi đó không nghèo khó cùng đói khát, không. Đột nhiên, ngay tại giảng kinh trung niên tăng người thân hình dừng lại, tiếp lấy liền mặt hướng phương Tây cung kính xá một cái, trong miệng đáp, đệ tử dược sư cận tuân sư mệnh. Thấy cảnh này hai cái thanh niên tăng nhân hơi sững sờ, đợi dược sư ngồi dậy về sau, vội vàng đi tới. Dược sư sư minh, xảy ra chuyện gì? Di Lặc, địa tạng hai vị sư đệ, các ngươi trước tạm lưu ở nơi đây truyền đạo, bần tăng muốn hướng tiếp kinh thành đi một lần. Cái gì? Dược sư sư minh, chẳng lẽ muốn đi kinh thành truyền đạo sao? Không sai, hai cái thanh niên tăng nhân, một cái gọi là Di Lặc, một cái khác gọi là địa tạng, đều đã đạt đến trúc cơ viên mãn chi cảnh. Như Lai mệnh dược sư mang lên mấy tên đệ tử đến Trung Nguyên truyền đạo, mang chính là hai người bọn họ. Hai người này chính là Phật giáo bây giờ trong đám đệ tử, ngoại trừ dược sư bên ngoài ưu tú nhất hai tên. Dược sư nghe vậy lắc đầu, thấp giọng nói, sư tôn truyền lệnh, đại hạ nhiếp chính vương khinh nhờn ngã Phật, mệnh bần tăng tiến đến cho ngươi giải một phen nhân quả. Cái gì? Di Lặc, địa tạng đồng thời khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Dược sư nói xong, hướng hai người khoát tay áo, sau đó xoay người, một đóa tường vân tại dưới chân dâng lên, trực tiếp nâng hắn đẳng không mà lên, qua trong giây lát liền biến mất tại không trung. Một màn này trực tiếp đem vây quanh ở bốn chu thính đạo thôn dân kinh đến đều bái nằm trên mặt đất, trong miệng lớn tiếng nói, ngã Phật từ bi. Quả nhiên mặc cho ngươi lưỡi rực rỡ hoa sen, cũng không bằng một lần thần thông biểu hiện ra. Thấy cảnh này, Di Lặc, địa tạng trên mặt đồng thời dâng lên nộ ra. Xem ra, bọn hắn lúc đầu truyền đạo phương thức vẫn là quá thô ráp. Trung Nguyên chi địa bách tính cùng Tây vực chi dân hoàn toàn khác biệt. Tại Tây vực chi địa, những cái kia bách tính đều là các tăng nhân từ quỷ dị trong miệng đoạt cứu trở về với thực, thiên nhiên liền đối nhóm người mình mang ơn, chỉ cần tuyên truyền giảng giải một phen giáo nghĩa, tự nhiên quy y để mà cái này trong này nguyên chi địa liền không thông. Trung Nguyên chi địa, các nơi đều có triều đình, càng có chấn quỷ ti chấn áp, bây giờ còn có chuyện thần tiên lưu truyền rộng rãi, tuy nói không thể thiếu quỷ dị quấy phá sự tình, nhưng chỉnh thể còn tại khả khống phạm vi bên trong. thiếu khuyết mạng sống tri ân, đơn thuần giảng kinh giảng đạo liền lộ ra khó khăn rất nhiều. Chúng ta tạm thời đè xuống Di Lặc, dấu tại này truyền đạo không nhắc tới, lại đem ánh mắt chuyển trở lại kinh thành trong hoàng cung. Lại nói Trương Viên phẫn nộ vứt bỏ đao trong tay đem, trực tiếp liền hét lớn một tiếng, có ai không? Trung quanh những thủ vệ kia hộ vệ toàn thân đều là khẽ run rẩy, đội vàng quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ. Trương Viên nhìn về phía những người này, nói, người tới, cho cô lấy củi lửa đến, đỡ lửa, cho cô đốt, đem tôn này tìm Phật cho cô hỏa tăng nó. Vâng, bệ hạ. Chúng hộ vệ đáp ứng một tiếng, liền đội vàng xoay người liền đội vã liền xông ra ngoài. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, những hộ vệ này đẩy xe xe bổ tốt củi liền đi đến. Rất nhanh, chúng hộ vệ liền đem những này củi chồng chất tại dưới bàn gỗ. Đốt, cho cô đốt. Trương Viên phẫn nộ phất phất tay, lớn tiếng nói, vâng, bệ hạ. Chúng hộ vệ đáp ứng một tiếng, tiếp lấy liền đem kia củi điểm. Hôm nay thời tiết bản thân liền khô ráo, trong hoàng cung củi tự nhiên lại là cấp cao nhất củi, mà lại những này củi tiêu đốt cung cấp nhiệt độ cũng hoàn toàn không phải phổ thông củi có thể so. Điểm này, trong chớp mắt, cực nóng hỏa diễm liền phóng lên tận trời, đem tôn này kim Phật liền bao khỏa tiến vào liệt diễm ở trong. Tục ngữ nói vàng thật không sợ lửa hung chi là một tôn tự mang thần dị Phật tượng. Cho nên, đại hỏa thiêu đốt bên trong, kia Phật tượng bị nhưng bất động, trong chớp mắt, nửa canh giờ trôi qua Phật tượng cũng không có chút nào dấu hiệu hòa tan. Trương Tuyên thấy cảnh này nộ khí càng tăng lên. Tiếp tục lấy củi đến, tiếp tục đốt, cô cũng không tin, đốt không thay đổi ngươi. Vâng, bệ hạ. Chúng hộ vệ nào dám phản đối, đội vàng đáp ứng một tiếng, quay người liền bỏ ra. Rất nhanh, xe xe mới củi bị đẩy vào, sau đó không ngừng ném vào đống lửa ở trong. Trong chớp mắt, lại là một canh giờ trôi qua, thế nhưng là kia Phật tượng vẫn không có chút nào bị hỏa táng dấu hiệu. Một màn này để chung quanh chúng hộ vệ càng thêm trong lòng run sợ. Đồng thời trong lòng cũng của bọn họ là kỳ quái, phải biết hoàng cung những ngày tuổi, coi như kia kim Phật chính là thuần kim chế tạo, cũng sớm nên hỏa táng. Nhưng làm sao lại đốt lâu như vậy, một điểm biến hóa đều không có a. Chúng hộ vệ trong lòng càng thêm sợ hãi chính là bọn hắn vị này bệ hạ đến lúc đó có thể hay không đem hỏa khí rơi tại trên người của bọn hắn. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, bọn hắn vị này bệ hạ càng phát ra bạo ngược hơi một tí liền muốn giết người cho hà giận. Đốt, nhanh đốt, tiếp tục cho cô đốt. Trương Tuyên phẫn nộ huy động tay, chúng hộ vệ nào dám trì hoãn, đành phải không ngừng thúc đẩy củi đến, sau đó văng vào ngọn lửa kia ở trong. Thời gian tại từng giây từng phút trải qua, kia kim Phật tượng thần vẫn còn phát không tổn hao gì. Nhưng vào lúc này, đột nhiên không trung truyền đến một tiếng niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nhất Chính Vương điện hạ, qua. Qua. Người nào? Trương Tuyên nghe vậy lấy làm kinh hãi, ngay cả vội ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy ở bên cạnh viện trên tường, đứng trước lấy một vị trung niên tăng nhân, dưới chân giẫm lên một đóa thập nhị phẩm kim liên. Người đến tự nhiên chính là mới vừa rồi chạy đến đệ tử Phật môn dược sư. Nhìn thấy trung niên tăng nhân hình tượng, Trương Tuyên lần nữa quay đầu trở lại nhìn về phía kia liệt hỏa ở trong kim vật, hai đem so sánh phía dưới, hắn lập tức giận tím mặt. Lớn mật, là các ngươi cùng kia Trương Ố bắt con hợp như a? Thật to gan, dám lưu hại cô chi ái phi, bây giờ còn dám lén xông vào hoàng cung đại nội, đáng chém. Nói xong, chỉ gặp Trương Tuyên bung tay lên, nói, người tới, cho cô đem cái này tặc nhân bắn xuống đến. Vâng, vậy hạ. Chúng hộ vệ nghe vậy, nhao nhao xuất ra cung tiễn, dương cung cài tên liền hướng về dược sư bắn đi qua. Chỉ là những này phổ thông cung tiễn lại như thế nào tổn thương sớm đã bước vào kim đan cảnh dược sư đâu. Chỉ gặp dược sư nhẹ nhàng vung lên tăng bảo, liền gặp một cơn gió lớn thổi qua, những cái kia phóng tới cung tiễn nhao nhao đảo ngược mà quay về, thẳng đến chủ nhân của bọn chúng mà đi. Nhìn xem bay ngược mà quay về mũi tên, chúng hộ vệ nơi nào thấy qua tràng diện này, nhao nhao kinh hô một tiếng, vội vàng rút lui tránh né. Trong nháy mắt trận hình đại loạn, còn có không ít hộ vệ bị loạn tiễn gây thương tích. Thấy cảnh này, Trương Tiên càng là giận dữ, lớn mặt hung đồ, dám tổn thương cô. Đáng tiếc hắn lời còn chưa dứt, dược sư đã khống chế lấy thập nhị phẩm thanh liên bay xuống dưới, thẳng đến Trương Tuyên mà tới. Trương Tuyên, nhữ khinh nhờn ngã Phật, bần tăng tới đây, đang vì cho ngươi kết lần này nhân quả. Lớn mật. Chương 1288, hai tiên gặp dược sư. Chương 1288, hai tiên gặp dược sư. Trương Tuyên mắt hổ trợn lên, hai mắt phun lửa, hét lớn một tiếng, giơ trưởng liền hướng về vọt tới dược sư bộ tới. Đáng tiếc hắn vẹn vẹn cái trung giai võ vương, mặc dù thực lực không yếu, nhưng là kia đạt được với ai so, cũng đã kim đan ngũ chuyển dược sư đến so, vậy đơn giản liền yếu phát nổ. Cho nên Trương Tuyên song trưởng trong nháy mắt bị mở ra, mà dược sư một tay nắm đã đập vào trên lồng ngực của hắn. Vành hai bên trong chỉ nghe được thanh. Một thanh âm vang lên, chỉ gặp một đường vòng cung bay ra, trung điệp đụng phải vạn bảo cung viện trên tường, lần nữa phát ra thanh. Một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, chỉ gặp từng đạo khe hở bắt đầu xuất hiện, trong chốc lát về sau, rầm rầm. Âm thanh bên trong, toàn bộ tường viện đều sập. Mà một vị nào đó đại hạ hướng bây giờ tối cao người cầm quyền, Nhất Chính Vương bệ hạ thì trực tiếp bị che đậy chôn ở gạch vỡ loạn ngói bên trong. Nam mô A Di Đà Phật, thiện hai. Thiện hai. Thu về bàn tay dược sư miệng tụng đạo hiệu, lặng lặng nhìn đống kia gạch vỡ loạn ngói một chút, sau đó thở dài một hơi, liền quay người bay mất. Không trung chỉ có thể nhìn thấy một đóa thập nhị phẩm kim liên đang lóe lên ánh sáng màu vàng nóng, tràn đầy thần bí cùng trang nghiêm. Lúc này, trong sân, những hộ vệ kia mới phản ứng được, đều là dọa đến sủi lơ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, có ít người dưới thân trực tiếp xuất hiện một bãi nhạt chất lỏng màu vàng, tràn ngập một cỗ tao thúi hương vị. Vạn bảo cung tường viện đổ sụp trong nháy mắt kinh động đến ngay tại phụ cận tuần tra những hộ vệ khác. Thế là, rất nhanh, liền có một đội cấm vệ quân lao đến. Dẫn đầu chính là cấm vệ quân thống lĩnh Càn Xuân, chính là một vị cao giai võ vương. Chuyện gì xảy ra? Tương viện này làm sao sập, trong viện làm sao còn tại lửa cháy, các ngươi đều cho bản tướng đến cùng xảy ra chuyện gì? Vậy hạ đâu? Càng Xuân một hệ liệt vấn đề, cái này mới thức tỉnh những cái kia sủi lơ trên mặt đất hộ vệ, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Càng Xuân. Bên trong một cái hộ vệ đưa tay chỉ đống kia gạch vỡ loạn nói, không nói, tướng quân, bệ hạ. Bệ hạ? Bệ hạ? Bệ hạ thế nào? Nhìn thấy hộ vệ kia kia ấp a ấp đúng biểu lộ, Càng Xuân trong lòng run lên, trực tiếp dâng lên một cỗ không ổn cảm giác, cái loại cảm giác này là mãnh liệt như vậy. Hắn trực tiếp một bước phóng ra liền đi tới cái này tên hộ vệ bên cạnh, đưa tay một thanh liền tóm lấy hộ vệ kia ngực, đem nó nhấc lên. Chỉ là, Càng Xuân đột nhiên ngửi thấy một cỗ mùi tanh tưởi chi vị, nhịn không được túi đầu xem xét, liền thấy nguyên lai hộ vệ này ngồi vào trên mặt đất, có một bãi nhạt chất lỏng màu vàng lạ như thế dễ thấy. Ngươi! Càng Xuân giận dữ, nhẹ buông tay, bịch. Một tiếng, hộ vệ kia một lần nữa ngã rầm trên mặt đất. Vậy hạ? Vậy hạ ngay tại kia đống đá vụn phía dưới a. Hộ vệ kia trùng điệp quẳng rơi xuống mặt đất, cũng rốt cục đem còn lại nói ra, mà hắn vừa mới nói xong, liền lên tiếng khóc ồ lên. Những hộ vệ khác nghe được tiếng khóc của hắn, cũng nhao nhao lên tiếng khóc giống lên. Bởi vì bọn hắn biết, mình xong, mình chết chắc, liền ngay cả người nhà của bọn hắn có lẽ đều khó thoát khỏi cái chết. Nghe được hộ vệ kia, Càng Xuân cũng là toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang trực tiếp liền bổ vào đỉnh đầu của hắn. Vậy hạ, lấy lại tinh thần Càng Xuân, hai mắt đều đỏ, thân thể cũng run rẩy lên. Người tới, mau tới người, mau tới người, mau đem những cái kia nát thạch thanh lý rơi, vậy hạ ở bên trong, nhanh lên. Rất nhanh, Trương Tuyên liền bị đám người cho dọn dẹp ra. Chỉ là, thời khắc này Trương Tuyên hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệnh, đã là bất tỉnh nhân sự. Vậy hạ, vậy hạ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đúng vào lúc này, đột nhiên một bóng người hiện lên, một vị lao thái giám đã xuất hiện ở tại chỗ. Không sai, người đến chính là cung nội đại nội tổng quản Biên Bất Phụ. Đợi Biên Bất Phụ nhìn thấy nằm dưới đất Trương Tuyên thời điểm, trong nháy mắt kinh hãi. Vậy hạ, lại nói, mời vừa rời đi hoàng cung dược sư rất nhanh liền bay khỏi kinh thành. Vừa rời đi kinh thành phạm vi, dược sư thân thể run lên, há miệng phốc. Một tiếng, liền phun ra một ngụm dòng máu màu vàng nóng. Dòng máu màu vàng nóng chiếu xuống trên đài sen, trước người hắn tôn này hoàng kim Phật tượng trên thân, trong nháy mắt liền dung nhập đi vào. Mà kia Phật tượng cũng tại trong chớp mắt cải biến khuôn mặt, biến thành hình dạng của hắn. Mà lại, còn không chỉ như vậy, nguyên bản vàng nóng ánh Phật tượng vậy mà hóa thành một tôn cổ pháp tượng đá. Bất quá, thời khắc này dược sư cũng chưa phát hiện điểm này, hắn quay người lại nhìn về phía hoàng cung phương hướng, miệng bên trong tự lẩm bẩm, hoàng thành trọng địa, quả nhiên chính là nhân tộc khí vận hội tụ chỗ, bằng vào ta chi năng cũng khó toàn thân trở ra a. Không sai, dược sư cũng thụ thương. Mạnh mẽ xông tới hoàng cung, lại mạnh mẽ đối đại hạ hướng đương kim thực tế người cầm quyền nhiếp chính vương xuất thủ, hắn thụ nhân tộc hoàng triều khí vận phản vệ, cũng thụ một chút nội thương. Cũng may mắn hắn từ đầu tới đuôi cũng không có động qua đối tấm kia tuyên hạ sát thủ tâm, nếu không liền không phải bẹn bẹn phun một ngụm máu sự tình. Hô! Điều tức một lát sau, dược sư sắc mặt cái này mới khôi phục bình thường, túi đầu xem xét, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cái này! Đây là có chuyện gì? Kinh thành đông nam phương hướng hơn 200 dặm bên ngoài, một ngọn núi phía trên, một vị đạo giả khoanh chân ngồi ngay ngắn ở một cái tử sắt trên bồ đoàn, quanh thân đều bị nồng đậm ngũ thải hà quang bao vây lấy. Ầm ầm, trên ngọn núi không trung, từng đợt tiếng sấm vang lên, vô tận huyền hoàng chi khí trên không trung quần quật lấy. Trong phạm vi trăm dặm linh khí đều tại hướng về ngọn núi này tụ đến, rất nhanh bên trên ngọn núi, vô tận thiên địa linh khí liền hóa thành từng đóa linh khí chi mây, sau đó từng đóa linh vân ngưng kết, tí tách bên trong rơi ra mịt mờ mưa phùn. Chỉ là những này hạt mưa cũng không phải là phổ thông chi thủy, mà chính là thiên địa linh khí chỗ ngưng tụ mà thành linh vũ. Huyền hoàng chi khí cũng bắt đầu chút xuống, đem cái kia đạo người bao khỏa tại trong đó. Sơn phong cách đó không xa không trùng, còn có một vị đạo giả, chân đạp tại một đóa tường vân phía trên, trong tay chống một cây quải trượng đầu rồng, quải trượng thượng hải treo một cái hồ lô màu vàng nóng. Vị này đạo giả quay đầu nhìn về phía ngọn núi bên trên, trong mắt lóe mừng rỡ cùng vẻ hâm mộ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, đạo giả quay đầu nhìn về phía phương bắc. Chỉ gặp phương bắc một đóa thập nhị phẩm kim liên chính hướng nơi đây bay tới, kia sen trên đài tựa hồ còn hiện ra một thân ảnh cao lớn. Thân ảnh kia người khoác tăng bào, đầu trọc không cần, dáng vẻ trang nghiêm, mặt ngậm từ bi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đạo hữu dừng bước. Đạo giả lập tức lái tường vân liền ngăn ở thập nhị phẩm kim liên trước đó. Không sai, người đến chính là mới vừa rồi rời đi kinh thành Phật môn đại sư Minh Dược Sư. Dược sư đang muốn trở về cái kia ngay tại giảng đạo thôn xóm, đột nhiên cảm ứng được xung quanh linh khí bạo động, đợi quay đầu nhìn lại thời điểm, liền phát hiện tựa hồ đang có người tu đạo tại đột phá cảnh giới, nhất thời tò mò liền bay tới, muốn tìm tòi hư thực, sau đó hắn liền bị một vị đạo giả ngăn cản. Nhìn trước mắt cái kia thân hình thần dị đạo giả, dược sư cảm nhận được tu vi của đối phương, trong lòng lập tức lấy làm kinh hãi, bởi vì tu vi của đối phương vậy mà không yếu hơn hắn. Phải biết hắn nhưng là Phật môn đại sư mình, ngoại trừ bản thân mình vô thượng tư chất bên ngoài, sư phụ Như Lai còn không biết cho hắn phục dụng nhiều ít thiên tài địa bảo, cái này mới có hắn bây giờ tu vi. Mà đối diện người này lại là như thế nào có cao như vậy tu vi đâu? Nam Mô A Di Đà Phật, Bần tăng đệ tử Phật môn dược sư, gặp qua đạo hữu. Đệ tử Phật môn. Chương 1289, đường ngăn Thanh Châu sông chương 1289, đường ngăn Thanh Châu sông Lý Trường Thọ khẽ như mày, ngăn cản dược sư đường đi. Dù sao, bây giờ chính là bạn tốt đột phá thời khắc mấu chốt, hắn cũng không dám đem trước mắt vị này đệ tử Phật môn bỏ qua. Vạn nhất, đối phương có cái gì ác ý, muốn phá hư hảo hữu đột phá, vậy liền gặp. Hơi chút trầm ngâm, Lý Trường Thọ mở miệng nói ra, "Vân đạo không không cần biết ngươi là cái gì đệ tử Phật môn, vẫn là cái gì khác cửa đệ tử, giờ này khắc này, đường này không thông, còn xin tạm thời rời đi đi." Dược sư nghe vậy sững sờ, trong nháy mắt cũng minh bạch đối phương lo lắng, thế là cười hướng Lý Trường Thọ lần nữa chắp tay trước ngực thi lễ. Nam mô A Di Đà Phật, đã như vậy, kia bần tăng liền cáo lui. Dứt lời, dược sư quay người lại, thôi động dưới chân thập nhị phẩm kim liên liền muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, giang giác, tương đạo lôi đỉnh xẹt qua chân trời, vô số đạo ngũ thải hà quang trực tiếp phóng lên tận trời, đem phương viên hơn 10 dặm bầu trời đều nhuộm thành ngũ thải chi sắc. Ầm ầm, tiếng sấm càng phát ra vang dội. Lý Trường Thọ giật nảy mình, đội vàng quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Ân Tùng quanh thân đã hoàn toàn bị huyền hoàng chi khí bao khỏa trong đó, đạo đạo ngũ thải hà quang giao thế lóe ra, chiếu rọi chư thiên. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Theo từng tiếng sáng đạo âm truyền ra, trong chớp mắt, tất cả dị tượng lần lượt biến mất, huyền hoàng chi khí cũng dần dần tan đi, từ đó đi ra một vị tiên khí bồng bềnh đạo giả. Thời khắc này Ân Tùng, khí chất trên người đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, thiếu đi mấy phần trầm trọng, nhiều hơn mấy phần nhẹ nhàng, bởi vì cái gọi là lâng lâng như tiên, phàm phật đã dung nhập vào này phương tiên địa. Nhìn thấy đi tới Ân Tùng, Lý Trường Thọ nhịn không được nháy nháy mắt, bởi vì hắn phát hiện đương mình nhắm mắt lại về sau, thần trí của hắn căn bản không nhìn thấy Ân Tùng sinh vật, đại hắn mở to mắt về sau, lại thấy được đã đi đến trước mặt hắn Ân Tùng. Vô lượng tiên tôn, Ân đạo huynh, chúc mừng, ngươi rốt cục đột phá. Lấy lại tinh thần Lý Trường Thọ, ngay cả đội mở miệng hướng Ân Tùng chúc. Ân Tùng nghe vậy, nhẹ nhàng vung lên phất trần, vừa cười vừa nói: "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, Lý đạo hữu khách khí, bần đạo bất quá là đi đầu một bước, lấy bần đạo xem ra, đạo hữu cũng sắp." Kia, bần đạo liền mượn đường huynh chúc lành, ha ha. Nói, Lý Trường Thọ liền ha ha phá lên cười. Lúc này, Ân Tùng cũng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa không trung thập nhị phẩm kim liên, cùng kim liên bên trên dược sư. "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, bần đạo Đông Hải Đồng Lai người tu đạo Ân Tùng gặp qua đạo hữu, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào." Còn không tới kịp rời đi, dược sư thấy thế vội vàng thôi động thập nhị phẩm kim liên bay tới, chắp tay trước ngực hướng Ân Tùng hành lễ. Bần tăng đến từ Tây vực thập vạn đại sơn Phật Đản Thành, đệ tử Phật môn dược sư, gặp qua tôn giả. "Tôn giả?" Nghe được cái chức vị này, Ân Tùng hơi sững sờ. Đây cũng thật là một cái rất mới lạ xưng hô. Đã đột phá điệu tiên cảnh hắn, một đôi pháp dưới mắt, hết thảy đều không chỗ che thân. Pháp nhãn rơi vào dược sư trên thân, hắn nhìn thấy chính là một loại mới tinh phương thức tu luyện, toàn thân khí tức cùng hắn cùng Lý Trường Thọ hoàn toàn khác biệt, cái này lập tức liền đưa tới hứng thú của hắn. Lúc này dược sư nhưng trong lòng thì vô cùng thần trương, bởi vì trước mắt vị này chính là hắn nhìn thấy vị thứ hai tôn giả, vị thứ nhất dĩ nhiên chính là sư phụ của hắn Như Lai. Hắn cũng không nghĩ tới, lần này đi một chuyến kinh thành, đường về vậy mà liền gặp một vị tôn giả tại đột phá. Không thể không nói, cơ duyên này xác thực không nhỏ a. Tựa hồ thấy được dược sư khẩn trương, Ân Tùng vung trong tay phất trần, liền cười lấy nói ra, vị này chính là bần đạo bạn thân tán tu Lý Trường Thọ, ta xem đạo hữu phương pháp tu hành rất là kỳ lạ, gặp nhau tức là hữu duyên, đạo hữu nếu là có rảnh, không ngại đến phía trước uống một chén trà nước, như thế nào? Nam mô A Di Đà Phật, tôn giả có mời, bần tăng làm sao dám không tuân lời, như thế, bần tăng liền làm phiền. Dược sư nghe vậy, đội vàng đáp ứng xuống. Tạm thời đè xuống Phật môn dược sư cùng đồng lai chi chủ Ân Tùng cùng tán tu Lý Trường Thọ uống trà không nhắc tới, chúng ta lại nói công việc trên lâm trường quan ngoại cái kia đạo núi dưới xà nhà. Theo Ân Tùng, Lý Trường Thọ rời đi, chúng thân vệ liền bắt đầu quét dọn chiến trường, cứu chữa người bị thương. Thông qua quét dọn chiến trường, vậy mà siêu tập tới hơn 50 thất chưa thụ thương chiến mã. Cuối cùng thương nghị một phen về sau, Trương Nhẫn, Trương Ô, Long Tu Hổ, Đặng Tiện mang tới 40 thân vệ, chọn lựa ra 40 mấy con chiến mã, còn lại chiến mã đều để lại cho Tả Xương. Còn lại thân vệ thì từ Tả Xương đến tiến hành an bài. "Giá! Giá!" Theo một trận gào to âm thanh, Trương Nhẫn đám người cưới hơn 40 con chiến mã liền tiếp theo xuôi nam. Mà một đầu khác, Hồ Thù mang theo tàn binh bại tướng trở lại rừng Sương xem xét, lập tức liền viết một lá thư, liền giao cho hai vị người mang tin tức. Hai vị người mang tin tức cũng không dám trì hoãn, chọn lựa hai thất tốt nhất chiến mã, lập tức liền rời đi rừng Sương quan, ra roi thúc ngựa, thẳng đến kinh thành mà đi. Đáng tiếc, bọn hắn tự nhiên không biết, bọn hắn bị kia bệ hạ, bây giờ còn nằm tại trong tẩm cung hôn mê bất tỉnh. Lại nói, Trương Nhẫn mang theo đám người một đường xuôi nam, gặp thành một thành, gặp trấn quân trấn. Chỉ ngẫu nhiên phái mấy người vào thành đi mua sắm một chút thiết tế, tận lực phòng ngừa toàn viên vào thành. Trương Nhẫn cũng không dám cược, những này thành trì quan phủ phải chăng nhận được triều đình đối với hắn lệnh truy nã. May mắn mấy ngày nay, trên đường đi cũng không gặp được giống rừng xương quan không cách nào vòng qua quan hải, cho nên, Trương Nhẫn đám người mấy ngày nay đều được tiến phi thường thuận lợi. Thẳng đến một ngày này, một con sông lớn ngăn cản đám người đường đi. Chỉ gặp con sông lớn này, bề rộng chừng mấy chục trượng, dài ước chừng không biết bao nhiêu dặm, nước sông cuộn, mười phần hung mãnh. Lúc này, mặt trời đã bắt đầu ngã về tây, đám người cũng liền từ bỏ lập tức vượt sông dự định. Rất nhanh, đám người liền tại bờ sông tìm được một cái thích hợp hạ trại địa điểm. Ngay tại bờ sông bên cạnh cách đó không xa có một cái cao chừng 3-4 trượng gò đất nhỏ. Gò đất nhỏ bên trên có một cái nho nhỏ thần miếu, chính dễ dàng che gió che mưa. Trương Nhẫn mang theo đám người liền đi tới tòa kia tiểu thần miếu trước cửa. Thanh Châu sông thần. Trương Nhẫn sững sờ, khẽ chau mày, lẩm bẩm, nơi đây cũng có phong thần rồi. Trương Nhẫn trong lòng có chút kỳ quái. Lúc này, một thân vệ thì nhảy xuống ngựa đi tới thần miếu trước cửa, ba ba. Gõ lên kia cửa miếu. Thế nhưng là, gõ nửa ngày nhưng cũng không có người mở ra cửa, cái này khiến đám người rất là kỳ quái. Đặng Thiện thấy thế, từ trên ngựa nhún người nhảy lên, trực tiếp rơi vào thần miếu bên trong, sau đó liền từ trong miếu mở cửa ra. Trương Nhẫn thấy thế, liền từ trên ngựa nhảy xuống tới, cất bước đi vào trong miếu. Còn lại đám người thấy thế, cũng nhao nhao xuống ngựa, vội vàng cất bước đi theo. Đợi đám người đi vào trong miếu về sau, lúc này mới phát hiện, trong miếu đúng là không có một ai. Bất quá, đột nhiên, Long Tu Hổ ngăn ở Trương Nhẫn, Trương Ô trước mặt, ánh mắt sáng rực nhìn về phía kia chính điện phương hướng. Điện hạ, nơi đây chỉ sợ có hung hiểm. Đám người nghe vậy đều là giật mình, lập tức tiến lên đem Trương Nhẫn, Trương Ô hai người vây vào giữa, nhao nhao rút ra binh khí bên hông. Chương 1290, Thanh Châu sông ngư quái. Chương 1290, Thanh Châu sông ngư quái. Thương Lang Lang. Thương Lang Lang. Một trận đao kiếm ra khỏi vỏ âm thanh âm vang lên, chúng thân vệ đem Trương Nhẫn cùng Trương Ô một mực bảo hộ ở giữa, đầy mắt khẩn trương nhìn về phía tòa thần miếu kia chính điện bên trong. Long Tu Hổ tách ra đám người, bước ra ngoài, thẳng đến kia chính điện mà đi. Những người khác thì vẫn một mực bảo hộ ở Trương Nhẫn, Trương Ô phụ tử chung quanh, không dám rời đi. Trong chốc lát về sau, Long Tu Hổ sắc mặt tái xanh bước ra ngoài, trong ngực còn ôm hai cái hài đồng. Hai cái hài đồng là một nam một nữ, nhìn tuổi tác bất quá 4-5 tuổi, giờ phút này đều hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ chính ngủ ngon ngọt. Long tướng quân, tại sao có thể có hài tử, bên trong là tình huống như thế nào? Trương Nhẫn phất tay, chúng thân vệ thấy thế tản lại đi, hắn tất bước đi tới Long Tu Hổ trước người, đầu tiên là cúi đầu nhìn một chút hai cái hài đồng, tiếp lấy liền ngẩng đầu hỏi. Long Tu Hổ đưa tay đem hai cái hài đồng đưa cho bên cạnh hai cái thân vệ, lúc này mới không người hướng Trương Nhẫn thi lễ một cái, sau đó mở miệng nói, điện hạ. Ai? Trầm mặc một lát sau, Long Tu Hổ thở dài một hơi, sau đó quay người lại hướng về chính điện một chỉ, nói, điện hạ, mời theo mặt tướng tiến đến xem xét đi, bất quá, ngài tốt nhất trước có cái chuẩn bị tâm lý. Trương Nhẫn nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng như mày, sau đó cất bước liền đi qua. Long Tu Hổ theo sát ở phía sau, Trương Ô thấy thế cũng cất bước đi theo. Đặng Thiện thấy thế, hướng về sau phất phất tay, để chúng thân vệ ở bên ngoài trông coi, cũng liền bận bịu đi theo. Ba người liền tuần tự đi vào kia chính điện bên trong. Chính điện bên trong diện tích cũng không lớn, chỉ có mười mấy mét vuông, ở giữa chính là một cái cho đài, bàn bên trên thờ phụng một tôn. Kia căn bản cũng không phải là nghiêm chỉnh tượng thần. Kia là một cái đầu cá thân người quái vật, đại trương miệng cá bên trong, từng khỏa sắc bén răng tựa hổ cũng đang lóe lên hàn quang. Đầu cá cùng người phía dưới trên thân đều răng đầy lân phiến, ở phía dưới trong ánh đến lóe ra quỷ dị quang mang. Ngư quái trong tay phải chống một cây ba cỗ xiên thép bên trên còn nhuộm loang lổ vết máu, trong tay trái thì trực tiếp mang theo một cái không đầu hài nhi thi thể. Tại ngư quái tượng thần phía dưới, còn trưng bày một cái to lớn bàn thờ. Bàn thờ trung ương trưng bày một cái to lớn chậu đồng thì thịnh phong lấy tràn đầy một chậu huyết đủ. Chỉ là, Trương Nhẫn bẹn bẹn nhìn thoáng qua, liền trực tiếp tức giận đến vô danh lửa cháy, huyệt thái dương băng băng trực ngày. Bởi vì kia huyết đục rõ ràng không phải heo dê bỏ chờ ra súc, mà là thịt người. Mà tại chậu đồng hai bên còn trưng bày hai cái trống không chậu. Chậu bên trong còn trưng bày hai cái gối đầu. Nhìn thấy hai cái này chậu đồng, Trương Nhẫn lập tức liền nghĩ đến vừa rồi Long Tu Hổ ôm đi ra kia hai cái hài đồng. Ba. Một tiếng, Trương Nhẫn tức giận đến, trực tiếp một bàn tay đập vào kia cung cấp trên bàn. Kia bàn thờ tuy là gỗ thật chế, nhưng lại chỗ nào chịu được Trương Nhẫn cái này phẫn nộ gỗ. Chỉ nghe được rắc. Một tiếng, ngay sau đó rầm rầm. Âm thanh bên trong, cả trương bàn thờ đều vỡ thành khối gỗ, rơi xuống đất phía trên. Bàn thờ bên trên huyết đục chậu đồng, châu, bạch đến, lư hương tất cả cút rơi đến trên mặt đất, liên tiếp vang lên xoảng lang. Thanh âm, kia là chậu đồng, chậu cùng lư hương va chạm mặt đất thanh âm. Yêu nghiệt, thật to gan yêu nghiệt. Quan phủ cùng trấn quỷ ti, bọn hắn đám này phế vật, bọn hắn là làm ăn gì? Bọn hắn làm sao lại cho phép yêu quái ở đây ăn người, còn hưởng thụ nhân gian hương hỏa, lớn mật, thật to gan. Trương Nhẫn vẫn nộ khí không cần, trực tiếp kéo ra mình kiếm gỗ đào, mấy bước đến kia ngư quái tượng thần trước mặt, giơ kiếm liền chém xuống. Hắn cái này kiếm gỗ đào chính là thiên sư tự tay điêu khắc, há là phàm vật. Chỉ gặp một kiếm chém ra, kia kiếm gỗ đào cảm ứng được tượng thần phía trên quỷ dị khí tức, trong nháy mắt kim quang đại tác, ẩn ẩn còn có đạo âm ngâm sướng. Phúc. Một tiếng, một kiếm chính chạm tại tượng thần phía trên, ngay sau đó, vành. Một thanh âm vang lên, kia tượng thần trực tiếp nổ thành đất vụn khối, rầm rầm. Liền trượt rơi về phía mặt đất. Trương Nhẫn vẫn chưa hết giận, cầm kiếm dừng lại loạn chạm, trực tiếp đem kia bản cũng chặt thành từng khối đá vụn, lúc này mới bỏ qua. Long tướng quân. Tại. Nghe được Trương Nhẫn kêu gọi, Long Tu Hổ lập tức không người đáp. Long tướng quân, Trần tướng quân, La tướng quân không tại, việc này còn cần làm phiền ngươi ra đi một chuyến, nhìn một chút yêu nghiệt này đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Vâng, điện hạ, mặt tướng tuân mệnh. Long Tu Hổ đáp ứng một tiếng, quay người liền muốn rời khỏi, nhưng đột nhiên liền bị một bên Đặng Thiện bắt được. Long Tu Hổ kinh ngạc nhìn về phía Đặng Thiện, Đặng Thiện hướng hắn lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Trương Nhẫn, nói, điện hạ bất giận, mặt tướng có lời nói. Trương Nhẫn kinh ngạc nhìn về phía Đặng Thiện, sắc mặt hơi có chút không vui, nhưng vẫn là đè xuống nộ khí, mở miệng hỏi, Đặng tướng quân, ngươi có lời gì nói? Điện hạ. Đặng Thiện buông ra bắt lấy Long Tu Hổ tay, sau đó không người hướng về Trương Nhẫn túi đầu. Điện hạ, ngài mới chém vỡ kia ngư quái tự thần, kia ngư quái tất nhiên có cảm ứng, y theo những cái kia quỷ dị tính nết, chỉ sợ sau đó liền sẽ tới điều tra, cho nên, điện hạ, chúng ta từng chức bạn không cần ra ngoài dò xét, chỉ cần ở chỗ này thiết hạ mai phục, lặng lặng chờ đợi kia. Đặng Thiện hơi chút dừng lại, sau đó lại tiếp lấy nói ra, điện hạ, chúng ta chỉ cần chờ đợi kia ngư quái đến tự chui đầu vào lưới là được. Nghe được Đặng Thiện lời này, Trương Nhẫn thở phào một hơi, nhẹ gật đầu, nói, Đặng tướng quân lời nói rất đúng, cô vừa rồi xác thực thất thố. Nói xong lời này, Trương Nhẫn hơi chút trầm ngâm, sau đó liền tiếp lấy nói ra, Đặng tướng quân, hết thảy đều do ngươi đến an bài đi. Đúng, đi đem kia hai cái hài đồng ôm tới cho cô đi. Vâng, điện hạ. Đặng Thiện đáp ứng một tiếng, một xoay người chạy ra ngoài. Trương Nhẫn hơi chút do dự, cũng cất bước đi ra ngoài. Trương Âu cùng Long Tu Hổ thấy thế, cũng liền bận bịu đi theo ra ngoài. Không có cách, cái này chính điện bên trong, huyết tinh chi khí thực sự quá nặng đi. Một lần nữa trở lại viện lạc bên trong, hô hấp lấy không khí mới mẻ, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu trăng tròn, Trương Nhẫn nhịn không được thở dài một tiếng, nói: "Quỷ dị hoành hành, nhân tộc ta cầu thả cầu sinh, cũng chẳng biết lúc nào là cái đầu a." "Phụ vương, đợi ngài tranh hoàng thành công, đang lâm chí tôn thời điểm, chúng ta tập hợp thiên hạ chi lực." Ngậm miệng, việc này không thể lại nói. Trương Âu còn chưa có nói xong, liền bị Trương Nhẫn hét lớn một tiếng cắt đứt. "Vâng, phụ vương." Trương Âu bị giật nảy mình, vội vàng liền ngậm miệng. Trương Nhẫn thấy thế, liền mở miệng nói: "Việc này, tại Tĩnh Nam phủ nói một chút ngược lại cũng thôi, nhưng ở bên ngoài ngàn vạn không thể lại nói." Trương Âu nghe vậy, nhãn tình sáng lên, giờ mới hiểu được tới, liền vội vàng gật đầu, nói: "Vâng, phụ vương, hài nhi biết." Trương Nhẫn thấy thế, lúc này mới nhẹ gật đầu. "Điện hạ, đây là kia hai cái hài đồng, bọn hắn còn chưa tỉnh ngủ." "Ừm." Trương Nhẫn nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay đem hai cái hài đồng ôm vào trong ngực của mình. Nhìn xem trong ngực hài đồng, Trương Nhẫn lông mày liền nhíu lại, nghi ngờ nói: "Kỳ quái, như vậy động tĩnh cùng dày vò, bọn hắn làm sao ngủ được như thế an tưởng?" Chương 1291, Trương Nhẫn xuất thủ trảm ngư quái. Chương 1291, Trương Nhẫn xuất thủ trảm ngư quái. May mắn, lần này đi theo Trương Nhẫn thân vệ bên trong liền có một vị hơi thông ý thuật, tên là Sông Húc. "Điện hạ, để tiểu nhân đến xem đi." Nhìn thấy Trương Nhẫn lo lắng, thân vệ bên trong cất bước chạy ra một vị. Trương Nhẫn nghe tiếng, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn qua. "Ngươi hiểu y thuật?" Trương Nhẫn vô cùng kinh ngạc. Sông Húc cung kính cong người, nói: "Khởi bẩm điện hạ, tiểu nhân phụ thân cùng tổ phụ đều là trấn trên lang trung, tiểu nhân mặc dù không có học tập y thuật, nhưng mưa dầm thấm đất, cũng hiểu sơ một chút." "Kia, yeah. Ngươi liền đến xem đi." Trương Nhẫn nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, hắn cũng không nghĩ tới thân vệ của mình bên trong lại còn có nhân tài như vậy. "Rõ." Sông Húc đáp ứng một tiếng, cất bước đi tới Trương Nhẫn trước người, đầu tiên là đưa tay sờ sờ hai cái hài đồng cái chán, sau đó lại để lộ hai cái hài đồng mí mắt nhìn một chút, cuối cùng sờ lên bọn hắn mạch tượng. "Điện hạ chớ buồn, hai cái này hài đồng cũng không lo ngại, ước chừng là ăn một chút mê hồn dược vật, đã ngủ mê man, đợi dược hiệu đi qua sau, tự nhiên là sẽ thức tỉnh." "Tốt, tốt, dạng này liền tốt." Trương Nhẫn nghe vậy, trong lòng thở dài một hơi, nhìn về phía trước mắt cái này thân vệ, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ tán thành. "Ngươi rất không tệ, ngươi tên là gì?" Nghe được Trương Nhẫn khích lệ, Sông Húc trong nháy mắt kích động, liền vội vàng không người đáp: "Điện hạ, tiểu nhân tên là Sông Húc." "Ừm, tốt, Sông Húc đúng không? Cô ghi lại tên của ngươi, ngươi đi xuống trước đi." "Vâng, điện hạ." Sông Húc kích động không người xác nhận, sau đó liền quay người về tới đội ngũ bên trong, đối diện nhìn thấy chính là cái khác thân vệ kia hâm mộ ánh mắt ghen tị, cái này khiến tâm tình của hắn càng phát ra kích động. "Điện hạ, trong điện đã thu thập xong, còn xin ngài đến trong điện chờ đợi đi." Đúng vào lúc này, Đặng Thiện cất bước đi tới, con người hướng Trương Nhẫn nói. Trương Nhẫn nhẹ gật đầu, ôm hai đứa bé quay người trở về chính điện. Hiện tại trong chính điện, bàn thờ cùng với khác tất cả mọi thứ đều đã dọn dẹp ra ngoài, trên đất huyết nhục vết tích cũng đều không thấy, trong không khí huyết tinh chi khí cũng đã biến mất. Bất quá, trên mặt đất còn lưu có mấy cái màu vàng bồ đoàn. Trương Nhẫn, Trương Ô liền đi tới hai cái bồ đoàn trước mặt ngồi xuống, hai cái hài đồng cũng phân biệt bị đặt ở bên cạnh hai cái trên bồ đoàn. Bốn cái thân vệ thủ ở bên cạnh, Đặng Thiện, Long Tu Hổ cùng với hắn thân vệ thì đều đi tới viện lạc bên trong, riêng phần mình tìm kiếm vị trí, lẩn trốn đi. Rất nhanh, tòa này Thanh Châu sông thần miếu bên trong liền khôi phục yên tĩnh. Lại nói, Thanh Châu sông đáy nước có một tòa động phủ. Kia động phủ bên trong chất đầy huyết nhục cùng khung xương, mà tại kia huyết nhục cùng khung xương ở trong ngồi một cái đầu cá thân người quái vật, chính một tay giắt một cái bắp đùi, một cái tay khác nắm lấy một cái vỏ rượu. Một ngụm thịt, một ngụm rượu, chính ăn uống thoải mái. Đột nhiên, kia ngư quái ngừng ăn, trong mắt bắn ra hai đạo hồng quang, thẳng tắp nhìn về phía động phủ bên ngoài. Ba. Một tiếng, tay phải vỏ rượu liền bị hắn ném ra ngoài, nện ở trên vách tường, ngã nắp ấy, huyết hồng sắc rượu dịch bốn phía chảy ngang. Lớn mật, ai dám khinh nhờn bản thần tượng thần, thật can đảm, muốn chết. Ngư quái giận không kèm được đem tay trái đùi cũng ném ra ngoài, sau đó đưa tay liền từ bên cạnh huyết đục, không xương bên trong lấy ra một thanh ba cỗ xin thép, thả người nhảy lên liền xông ra động phủ. Tách ra đường thủy, ngư quái liền xông ra mặt nước, lái một đoàn hắc phong, liền bay làm ra không trung, thẳng đến kia Thanh Châu sông thần miếu liền đánh tới. Thanh Châu sông thần miếu ngay tại bờ sông bên cạnh, khoảng cách đường sông bẹn bẹn vài chục trượng khoảng cách, mà lại càng là nó thỉnh thoảng đều sẽ tới vào xem địa phương. Cho dù nó tại vừa rồi cảm ứng được mình tượng thần bị người đánh nát, cũng chỉ là triệt để chọc giận nó, mà cũng không gây nên nó cảnh giác. Cho nên, trong lòng của nó không có chút nào phòng bị, một đầu liền đâm vào. Mà nó cái này vừa tiến đến, tự nhiên cũng chính là tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết. Con cá này quái một đầu xông vào thần miếu biệt tử, đã thấy trong viện yên tĩnh, một người cũng không trông thấy, cho nên nó cũng không do dự, trực tiếp một đầu liền vọt vào chính điện ở trong. Nó muốn xem thử xem, đến tận cùng là ai, dám khinh nhẫn nó tượng thần. Sau đó, nó liền thấy kia trên bồ đoàn, ngồi ngay thẳng hai người, mà kia hai cái hiến tế cho nó bữa ăn ngon đồng nam, đồng nữ đang lặng lặng nằm tại mặt khác hai cái trên bồ đoàn, bên cạnh thì còn đứng lấy mấy cái thị vệ. Bất quá, mấy người thị vệ kia thực lực cũng không yếu, đều là võ sĩ. Bất quá, bốn cái nho nhỏ võ sĩ nhưng ngăn không được nó. Nghĩ tới đây, ngư quái liền khắc khắc, nợ nụ cười. Khắc khắc, chính là các ngươi đánh nát bản thần tự thần. Ngư quái một đôi tinh hồng con mắt liền rơi vào ở giữa Trương Nhẫn trên thân. Nhìn thấy ngư quái đến, bốn cái thân vệ trong nháy mắt cầm trong tay binh khí, ngăn ở Trương Nhẫn, Trương Ô trước mặt. Lớn mật, yêu nghiệt, nhanh chóng tối lui, thà cho ngươi khỏi chết. Bốn cái thân vệ cùng nhau cao giọng hét lớn. Khắc khắc. Kia ngư quái nghe vậy càng là ngửa đầu phá lên cười, tiếng cười kia bên trong tràn đầy huyết tinh cùng bạo ngược. Mà lúc này, Trương Nhẫn, Trương Ô hai người đã từ bộ đoàn bên trên đứng lên. Trương Nhẫn khoát tay áo, bốn cái thân vệ hướng bên cạnh né tránh một chút, đem Trương Nhẫn lộ ra. Trương Nhẫn trong tay cầm kiếm gỗ đảo, nhẹ đấm tay trái lòng bàn tay, kiếm gỗ đảo đã mơ hồ lóe lên kim quang. Ngư Yêu, ngươi thật to gan, dám tư thiết dâm tự, cướp đoạt hương hỏa, hài cốt nhân tộc ta bất tính, ngươi có biết tội của ngươi không? Trương Nhẫn khắp khuôn mặt là lạnh lùng ý cười. Nghe được Trương Nhẫn cái này tra hỏi, kia ngư quái phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, người càng phát ra làm cản. Khắc khắc, bản thân làm việc, chỗ nào còn cần các ngươi đến chỉ điểm? Các ngươi nếu là thất thời, vậy liền ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống, để bản thân ăn hết. Nếu không sao? Khắc khắc, nếu không, bản thân cũng không để ý tốn nhiều một chút tay chân, chỉ là như thế cũng có chút ảnh hưởng hương vị. Khắc khắc, lớn mật, khinh nhẫn điện hạ, chết! Chủ nhục thần tử, bốn cái thân vệ chỗ nào có thể chịu được con cá này quái như thế làm nhục Trương Nhẫn? Nhao nhao hét lớn một tiếng, nâng đao liền chạm tới. Bang, bang, vài tiếng, bốn chuôi bảo đao chạm tại kia ngư quái trên thân, sau đó liền bị đạn bay lên. Bốn chuôi bảo đao vậy mà căn bản là không có cách phá phòng, cái này khiến bốn người kinh hãi. Khắc khắc tiếp xuống liền đến phiên bản thân. Kia ngư quái cười lớn, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang, vọt thẳng mở bốn cái thân vệ chặn đường, mở ra huyết bùn đại khẩu, thẳng đến Trương Nhẫn liền nhào cả tới. Hừ, yêu nghiệt, muốn chết! Trương Nhẫn thấy thế, lạnh hừ một tiếng, giơ lên kiếm gỗ đảo liền chạm tới. Một kiếm chém ra, nhưng gặp kim quang bắn ra bốn phía, ẩn ẩn còn có âm thanh sấm sét. Ngư quái trong lòng trong nháy mắt liền dâng lên một cô báo động, lớn kêu không tốt, vội vàng hướng về bên cạnh né tránh, lại chỉ nghe được phốc. Một thanh âm vang lên, sau đó, a, chương 1292, Thanh Châu sông một con lão quy. Chương 1292, Thanh Châu sông một con lão quy. Kia là một con vạn năm lão quy, toàn thân tản ra khó nói lên lời áp. Kia lão quy đạp sóng mà đến, một ngụm liền đem vị kia chấn quỷ ti trung giai võ vương nuốt vào trong bụng. Vậy trung giai võ vương liền mảy may phản kháng cũng không làm được. Về sau, chấn quỷ ti cũng có bao nhiêu lần phái người đến đây chấn áp, đáng tiếc một vị đỉnh phong võ vương tới cũng suýt nữa bị kia lão quy một ngụm nuốt mất. Từ nay về sau, tựa hồ chấn quỷ ti tựa hồ cùng kia lão quy đặt thành một loại ăn ý, con cá này quái liền tại Thanh Châu sông triệt để an hạ nhà đến, cũng nhận con kia vạn năm lão quy làm nghĩa phụ. Con cá này quái cũng không thể tùy tiện đặt chân trên bờ, thôn vệ hai bên bờ bách tính. Không biết đi qua bao lâu, ngư quái nghe nói Thanh Châu phủ tất cả chấn quỷ làm đều rút về phủ thành bên trong, rất nhiều nơi chấn quỷ ti đều người đi nhà trống cũng chẳng biết tại sao. Tại trải qua thăm dò về sau, ngư quái lá gan liền càng lúc càng lớn. Càng về sau, nó liền đã trắng trợn lên bờ đổ thôn đổ chấn. Lần này, lập tức kinh động đến Thanh Châu trong phủ chấn quỷ ti, lần nữa phái ra hai cái võ vương đến đây thương lượng, đem nó một lần nữa trục trở về Thanh Châu trong nước, bất quá, nhưng lại chưa giết nó. Có lẽ là tại kiêng kỵ kia vạn năm lão quy đi. Về sau, thần tiên mà nói dần dần chuyển đến, vạn năm lão quy đột nhiên tìm tới nó, để nó tại Thanh Châu bờ sông để thôn dân phụ cận cho mình tạo một tòa thần miếu, cũng tố một cái tự thần, sau đó tiến hành bái tế. Ngư quái mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng lại không dám nghịch lại lão quy mệnh lệnh. Thế là, nó liền uy hiếp chung quanh mấy cái thôn tại Thanh Châu bờ sông tạo như thế một cái Thanh Châu sông thần miếu thờ, cũng tạo nên một bức tượng thần, cũng lần đầu tiên, 15 đều phải tiến hành đại tế. Đương nhiên, ngoại trừ hương hỏa bên ngoài, con cá này quái còn tự tác chủ trương khiến thôn dân mỗi nửa năm cho hắn cung phụng một đôi đồng nam đồng nữ. Càng về sau, dần dần biến thành 3 tháng một đôi, lại về sau lại biến thành 1 tháng một đôi, mai cho đến bây giờ. Trong sách ngầm biểu, phu cận trong thôn bách tính sớm đã đối với cái này phi thường bất mãn, đáng tiếc báo quan vô số lần, nhưng không thấy có chấn quỷ ti người đến đây. Càng về sau, dân chúng tuyệt vọng, có thể rời đi liền rời đi, còn lại không cách nào rời đi, cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Nghe xong con cá này quái khẩu cung, Trương Nhẫn sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn cười lạnh nhìn về phía ngư quái, hỏi: "Ngươi nói ngươi kia nghĩa phụ sắp qua tới cứu ngươi?" "Không sai, thứ các ngươi tốt nhất đem ta thả, nếu như ta chết rồi, ta cha khoảnh khắc liền biết, đợi ta cha đến, các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống, các ngươi." Đáng tiếc, còn chưa chờ con cá này quái nói xong, Trương Nhẫn đã một kiếm vung xuống, nhưng gặp một vệt kim quang hiện lên, một viên đầu cá đã lăn rơi xuống mặt, phanh một tiếng, còn trên mặt đất bật lên mấy lần. Mà còn lại không đầu thân thể, một đạo hồng quang về sau, một lần nữa hóa thành hình cá, chỉ là không có đầu cá. Chém giết xong con cá này quái, Trương Nhẫn vất vất tay, nói: "Đi, đi lấy chút tuổi đến, đem con cá này quái thi thể đốt đi." "Vâng, điện hạ." Chúng thân vệ đáp ứng một tiếng, liền đem đầu cá cùng xác cá xách đi. Rất nhanh, mãnh liệt hỏa diễm liền đem kia ngư quái thi thể bọc lại. Màn đêm phía dưới, Thanh Châu sông trong thần miếu cái này một đám lửa liền lộ ra như thế bắt mắt. Lúc này, Trương Nhẫn một lần nữa về tới bên trong đại điện, mặt đất hai cái bồ đoàn bên trên, kia hai cái hài đồng vẫn ngủ say sưa, trên người của bọn hắn cũng bị dựng vào một bộ trường bào. Thấy cảnh này, Trương Nhẫn nhẹ gật đầu, phất phất tay, mang theo đám người lại đi ra đại điện. "Đặng tướng quân, tại điện hạ, xin phân phó, ngươi làm xuống an bài chờ đợi kia lão quỷ đến." "Vâng, điện hạ." Đặng Tiện đáp ứng một tiếng, quay người liền đi an bài. Long Tu Hổ thì cũng không hề rời đi, bởi vì từ vừa rồi kia ngư quái trong miệng, hắn nghe được kia lão quỷ cường đại. "Phụ vương, chúng ta..." Lúc này, Trương Âu có chút chần chờ mở miệng. Bất quá, hắn lời còn chưa dứt, liền bị Trương Nhẫn vắt tay đánh gãy. "Ô, ngươi tiến trong điện đi, bảo vệ cẩn thận kia hai cái hài đồng." Trương Âu nghe vậy sững sờ, tiếp lấy nhìn thấy phụ thân Trương Nhẫn trên mặt kia chăm chú nghiêm túc biểu lộ, hắn cũng không mở miệng phản bác, mà là nhẹ gật đầu, xoay người lại. "Long tướng quân, ngươi nói kia lão quy sẽ là cái gì cấp bậc đâu? Ngay cả đỉnh phong võ vương đều xa không phải là đối thủ, chỉ sợ..." Trương Nhẫn mặc dù không có nói ra, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Long Tu Hổ tự nhiên cũng minh bạch, hắn nhẹ gật đầu, nói, cũng không biết Trần Sư Minh, La Sư Minh vì sao còn chưa có trở lại, nếu là bọn họ ở đây, phần thắng của chúng ta sẽ càng lớn. Trương Nhẫn nghe vậy một trận trầm mặc, sau đó mở miệng nói, độc thân vì đại hạ thân vương, mắt thấy đến có quỷ dị giết hại ta đại hạ con dân, lại như thế nào có thể ngồi yên không quan tâm. Cô mặc kệ hắn là cái gì, chỉ cần dám làm tổn thương ta đại hạ con dân, cô đều lấy kiếm chẳng chi. Thoại âm rơi xuống, Trương Nhẫn chỉ cảm thấy mình toàn thân chấn động, tiếp lấy khí thế toàn thân trong lúc đó tăng lên một mảng lớn. Hắn cách kim đan cảnh càng phát ra tới gần. Nhìn thấy Trương Nhẫn đột phá, Long Tu Hổ cũng lấy làm kinh hãi. Điện hạ, ngươi. Trương Nhẫn nghe vậy, gật đầu cười, ước lượng trong tay kiếm gỗ đảo, sau đó tay trái duỗi vào trong ngực, rất nhanh liền lấy ra một viên ngũ lôi lệnh. Long tướng quân, đi thôi, chúng ta thì đến đó ngồi chờ kia lão quỷ đi. Nói, Trương Nhẫn đã cất bước hướng về trong sân tấm kia bàn đá đi tới. Vâng, điện hạ. Long Tu Hổ đáp ứng một tiếng, cũng liền bận bịu đi theo. Trên băng ghế đá ngồi xuống, hai người đồng thời nhắm mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đêm nay có lẽ sẽ là một trận ác chiến. Thời gian đi tới vào lúc canh ba, đột nhiên, hô, hô, từ đằng xa truyền đến một trận gió tiếng khóc, tiếp lấy liền thấy chung quanh cây cối bắt đầu lay động. Nguyên bản trong sáng bầu trời đêm, trong nháy mắt cũng tối sầm xuống, đầy trời đầy sao đã biến mất không thấy gì nữa. Trong gió mang theo hơi nước, còn kèm theo từng sợi yêu khí. Theo thời gian trôi qua, khí ẩm càng lúc càng lớn, yêu khí cũng càng ngày càng đậm. Rầm rầm, ba ba, tiếng nước chảy cùng nước bị đập thanh âm đồng thời vang lên, một cỗ cực hạn uy áp từ xa mà đến gần, hướng về tòa này thành châu sông thần miếu áp bách mà tới. Lúc này, Trương Nhẫn cùng Long Tu Hổ đồng thời mở mắt, trong mắt đều toát ra hai đạo kim quang. Kim quang chậm rãi tán đi, hai người đã đồng thời đứng lên đến, quay người nhìn về phía thần miếu bên ngoài bầu trời. Chỉ gặp thần miếu bên ngoài, bầu trời phương xa bên trong, hiện ra một thân ảnh. Thân ảnh kia cao chừng 3-4 trượng, bề rộng chừng 4-5 trượng, quả nhiên là một con to lớn rùa đen. Giờ phút này, con kia lão quy đạp nước mà đến, rất nhanh liền đi tới thanh châu sông thần miếu trên không, cúi đầu nhìn hướng phía dưới. Là ai đã giết tà chi nghĩa tử? Là ai? Thanh âm kia như sấm nổ, chấn động trong thần miếu mặt đất đều đang lắc lư. Nghe được thanh âm kia, tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi. Lúc này, Đặng Tiện cũng không nói hoài tới vừa rồi an bài, vội vàng mang theo chúng thân vệ lao đến, đem Trương Nhẫn một mực bảo hộ ở giữa. Ngươi chính là con kia lão quy? Trương Nhẫn ngẩng đầu nhìn về phía kia lão quy, rất là bình tĩnh mở miệng hỏi. Chương 1293, gian khổ chiến đấu, thời khắc nguy cấp. Chương 1293, gian khổ chiến đấu, thời khắc nguy cấp. Nhìn trên mặt đất Trương Nhẫn kia biểu tình bình tĩnh, lão quy trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, trong nháy mắt hắn liền ra tăng khí thế của mình. Một cỗ khí thế ngập trời trực tiếp liền hướng về Trương Nhẫn đám người áp bách xuống dưới. Trong nháy mắt, bịch, bịch, không ngừng, nguyên bản quay chung quanh tại Trương Nhẫn quanh người mọi người đều sủi lơ trên mặt đất. Nhưng Trương Nhẫn vẫn hào hào đứng ngay tại chỗ, hắn bên cạnh thân Long Tu Hổ đồng dạng đứng thẳng tắp. Nhưng cách đó không xa Đặng Tiện đã nửa quỳ trên mặt đất, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi lạnh ứa ra. Hiển nhiên Đặng Tiện đang cố gắng chống cự lại kia cỗ uy thế. Hừ, Trương Nhẫn lạnh hừ một tiếng, vung tay lên một cái trong tay kiếm gỗ đảo, nhưng gặp một vệt kim quang bay ra, tán làm từng sợi kim quang phân biệt rơi vào chúng thân vệ trên thân. Hô, hô, nương theo lấy một trận thở dốc thanh âm, chúng thân vệ nhao nhao đứng lên, đều khuôn mặt sợ hãi nhìn về phía không trung con kia lão quy. Bất quá, những này thân vệ cũng không lùi bước, vẫn là một mực bảo hộ ở Trương Nhẫn trước người. Lúc này, không trung trời u ám, cuồng phong đã dần dần ngừng, nhưng hiện trường cái chủng loại kia khẩn trương, bầu không khí ngột ngạt lại càng phát ra nồng nặng. Kia lão quy một đôi mắt thật chặt chăm chú vào Trương Nhẫn trên thân, mở miệng nói ra, ngươi là thủ lĩnh của bọn họ, chính là ngươi chém giết con ta. Trương Nhẫn cười lạnh một tiếng, giơ kiếm liền chỉ hướng không trung, quát lớn, không sai, chính là cô chạm giết ngươi nhi tử, ngươi bỏ mặc nghĩa tử giết hại nhân tộc ta bất tính, tư thiết dâm tự, cướp đoạt nhân tộc ta hương hỏa, thật coi nhân tộc ta không người có thể trị ngươi hay sao? Ha ha. Kia lão quy nghe vậy, nhịn không được ngửa đầu phá lên cười. Chỉ là tiếng cười kia bên trong tràn đầy một cỗ trêu tức cùng khinh thường. Ngưng cười, kia lão quy túi đầu nhìn về phía Trương Nhẫn, nói, con ta mặc dù có sai, vậy cũng tự có ta đến xử trí, ai cho phép các ngươi đến xử trí đã giết con ta, vậy liền vì con ta đền mạng đi. Nói xong lời này, chỉ thấy kia lão quy đột nhiên vươn cổ, há miệng liền hướng về Trương Nhẫn nhào cắn tới. Quay chung quanh ở chung quanh đông đảo thân vệ thấy thế nhao nhao giận dữ, cùng nhau giơ lên binh khí trong tay liền nhảy dựng lên, hướng về kia lão quy nhìn lại. Lão quy rỗi ra cổ, kia cổ liền đột nhiên dài ra, trực tiếp đã đến trước mặt mọi người. Nhìn xem hướng hắn đánh tới những cái kia thân vệ, lão quy trong mắt lấp lóe một tia khinh thường cùng tham lam, trực tiếp há miệng một nuốt, một ngụm liền đem 10 cái thân vệ nuốt vào trong miệng. Đó lấy, nhấm nuốt âm thanh ầm vang lên, một chút huyết nhục liền từ kia lão quy trong kẽ răng tuột xuống. A, thật can đảm, yêu nghiệt nhận lấy cái chết. 10 cái thân vệ chết thảm, trong nháy mắt chọc giận tất cả mọi người, từng chuôi đao kiếm liền chạm tại lão quy trên đầu, đáng tiếc căn bản là không có cách phá phòng, chỉ truyền đến cong, cong. Thanh âm. Còn lại thân vệ con mắt đều đỏ, nhao nhao lần nữa nhảy lên, đao kiếm chặt càng nảy sinh ác độc. Lão quy hướng lên cái cổ, một chân ướt, tựa hồ liền hoàn thành một lần ăn. Ngay sau đó, nó liền lần nữa nhào cắn xuống dưới. 7-8 cái thân vệ né tránh không kịp, lần nữa bị lão quy nuốt vào trong miệng, tiếp tục nhai nhai. Hết thảy đều phát sinh trong chớp mắt, đợi Trương Nhẫn, Long Tu Hổ kịp phản ứng lúc, 20 vị thân vệ đã táng thân rủa trong miệng. Lớn mật. Long Tu Hổ hét lớn một tiếng, vẫy tay, một vệ kim quang hiện lên, một thanh dài hơn một trượng lang nha bổng liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn ở trong. Long Tu Hổ nhún người nhảy lên, một cơn gió màu xanh lá đem thân thể của hắn nâng lên, trong nháy mắt liền đi tới Lão Quy trước người, giơ lên Lang Nha Bổng liền đập xuống. Cong! Một tiếng vang thật lớn, kia Lão Quy đầu hơi trao đảo một cái, tiếp lấy liền điểm nhiên như không có việc gì tiếp tục ngay ngay. Thấy cảnh này, Long Tu Hổ trong lòng cảm giác nặng nề. Trong lòng của hắn minh bạch, trước mắt con Lão Quy này tuyệt không phải phổ thông yêu đế, nếu không vừa rồi thụ hắn một gậy này, tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm. Phải biết căn này Lang Nha Bổng là mấy ngày trước, hắn tại một tòa hạp cốc ở bên trong lấy được. Ngày đó đám người trải qua một chỗ mây mù vùng núi thời điểm, xa xa liền thấy cách đó không xa một cái sơn cốc bên trong, quang diễm lập lòe, đoạt người hai mắt. Hắn lập tức liền cảm ứng được cơ duyên của mình, thế là, lần theo cảm ứng tìm đi, hắn đã tìm được trôi này Lang Nha Bổng, chính là một kiện không tệ hậu thiên linh bảo. Lúc ấy, hắn thí nghiệm một chút căn này Lang Nha Bổng uy lực, kia thật là nện sắt sắt nát, nện thạch thạch bằng, uy năng có chút không tầm thường. Nhưng, giờ phút này, một gậy nện ở kia Lão Quy trên đầu, ngay cả cái làn da cũng không đập phá. Phải biết hắn đập cũng không phải kêu mai rùa a. Lúc này, Đặng Thiện cũng đã bật lên, nâng đao cũng chém tới. Cong! Một thanh âm vang lên, cao giai võ vương Đặng Thiện trực tiếp bị bắn ra ngoài. Trương Nhẫn cũng không còn nhẫn lại, trực tiếp nhún người nhảy lên, đồng dạng cưỡi gió mà đi, giơ kiếm hướng về Lão Quy cổ chém tới. Tiêu kiếm vô đảo trong lúc đó kim quang đại thịnh, trong mơ hồ lôi minh trận trận. Chính đang nhấm nuốt ăn Lão Quy trong lúc đó giật mình, trong cặp mắt hiện lên một tia vẻ sợ hãi, bởi vì nó từ trôi này kiếm vô đảo bên trên cảm ứng được nguy hiểm. Một kiếm này nếu thật là chúng bảo, nó cảm giác mình sẽ thụ thương. Cho nên Lão Quy này lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, trực tiếp rút về cổ, Trương Nhẫn một kiếm chẳng không, thân hình từ trước mắt của nó sẽ qua. Lúc này, Long Tu Hổ đã lần nữa lao đến, giơ lên Lang Nha Bổng lần nữa đập xuống. Cong! Một tiếng, một gậy này chính nện ở mai rùa phía trên. Long Tu Hổ chỉ cảm thấy song nhẹ buông tay, kia Lang Nha Bổng suýt nữa rời tay bay ra. Mượn nhờ nguồn sức mạnh này, Long Tu Hổ trực tiếp rút lui bay lên, lách mình tránh ra. Giờ phút này kia Lão Quy đã lần nữa nhào cả tới, bất quá Long Tu Hổ đã né tránh, nếu là chậm thêm bên trên một bước, nó cũng phải táng thân rùa miệng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Tiếp xuống, Trương Nhẫn, Long Tu Hổ, Đặng Thiện ba người vây công Lão Quỷ, trong lúc nhất thời ngươi tới ta đi, vô cùng náo nhiệt. Chúng thân vệ bởi vì cũng không từng đột phá võ vương, cho nên chỉ có thể trên mặt đất lo lắng nhìn quanh, hữu lực cũng không có chỗ dùng. Chúng thân vệ thấy được rõ ràng, ba người căn bản không phải kia Lão Quỷ đối thủ, là bại đều là sớm tối sự tình. Rất nhanh, ba người tiện tay đoạn ra hết. Trương Nhẫn bung lên ngũ lôi lệnh, từng đạo lôi đỉnh bổ ra, trực tiếp liền bổ vào kia Lão Quỷ trên thân. Nhưng rùa đen quả nhiên không hổ là rùa đen, kia lực phòng ngự thật không phải là đóng. Từng đạo lôi đình đánh xuống, Lão Quy này trực tiếp đem đầu chân hướng trong mai rùa co rụt lại mặc cho kia lôi đình đánh xuống, cũng chưa từng nhận bao lớn tổn thương. Mà lại Lão Quỷ này còn từ bên cạnh Thanh Châu trong nước đưa tới một cỗ dòng nước, đem mình một mực bọc lại. Những cái kia đánh xuống lôi đình, có tương đương một bộ phận đều bị những dòng nước này cho dẫn đi tựa như cổ thu lôi. Long Tu Hổ Lang Nha Đồng cùng Đặng Thiện bảo đao ngay cả kia Lão Quy đầu đều không thể phá phòng, liền lại càng không cần phải nói kia mai rùa. Kia Lão Quy vừa nhìn thấy Trương Nhẫn lắc lư ngũ lôi lệnh, liền vội vàng rút vào mai rùa bên trong. Bởi vì Lão Quỷ cảm ứng đến, nếu là đầu của nó cùng tứ chi nếu là bị thiên sét đánh trúng, vậy nó cũng phải thụ thương. Cứ như vậy, chiến cuộc lập tức giằng co xuống tới. Nhưng là Trương Nhẫn thôi động ngũ lôi khiến thế nhưng là rất hao phí pháp lực, mà pháp lực của hắn cũng không phải vô hạn. Nếu là liền như vậy kéo dài thêm, một khi pháp lực của hắn thấy đáy, ba người coi như nguy hiểm. Sẽ chờ ở đây thời khắc nguy cấp, đột nhiên trên bầu trời chuyển tới một thanh âm. Nam mô A Di Đà Phật, nghiệt trướng, đừng muốn quát tháo, chớ có làm bậy, bẩn thăng đến. Chương 1294, này yêu cùng ta Phật môn hữu duyên. Chương 1294, này yêu cùng ta Phật môn hữu duyên. Theo một tiếng niệm Phật, một tôn rộng lớn tự Phật từ trên trời giáng xuống. Kia cự Phật thân cao mấy trượng, toàn thân lóng lánh sáng chói kim quang, dáng vẻ trang nghiêm, phản âm trận trận, có vạn đóa kim liên vần quanh, phiêu nhiên mà xuống. Nghe đến đỉnh đầu bên trên động tĩnh, vô luận là kia Lão Quy, vẫn là Trương Nhẫn, Long Tu Hổ, Đạp Điện, cùng trên mặt đất đám người, đều ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Sau đó, mọi người đều mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng vẻ nghi hoặc. Liền thấy tôn này cự Phật chậm rãi rơi xuống, thẳng đến kia Lão Quy mà đi. Rất nhanh, Lão Quy liền phát hiện dị thường, kinh hô một tiếng, quay người liền muốn chạy trốn. Nơi đây khoảng cách Thanh Châu sông bản thân cũng chỉ có vài chục trượng khoảng cách, cho nên Lão Quy trong lòng còn là vô cùng tin tưởng, nhưng là còn chưa chờ Lão Quỷ này xoay người sang chỗ khác, kia cự Phật đã rơi xuống lưng của nó giáp phía trên. Cự Phật rơi xuống Lão Quy trên thân, bám rễ sinh trồi, trong nháy mắt liền một mực bám vào trên lưng của nó. Giống. Lão Quy ngửa mặt lên trời một tiếng hoảng sợ giống lên một tiếng bên trong, đã bị chậm rãi ép xuống trên mặt đất. Ban đầu lúc kia Lão Quy tứ chi trực tiếp chống đỡ mặt đất, dùng sức hướng lên chống lên lấy thân thể, nhưng rất nhanh chỉ nghe được bịch một tiếng, khổng lồ rùa thân đã trùng điệp bị đặt ở trên mặt đất, tóe lên vô số bụi bặm. Giống. Lúc này kia Lão Quy giống lên một tiếng bên trong đã tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, bởi vì nó phát hiện mình hoàn toàn không động được. Giờ phút này tôn này cự Phật cũng hiện ra chân thân, chính là một tôn kim quang chói mắt, thân cao một trượng, có thừa kim Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Theo lại một tiếng niệm Phật tiếng vang lên, một vị chân đạp thập nhị phẩm kim liên Phật đã chậm rãi rơi xuống đất phía trên. Lúc này Trương Nhẫn, Long Tu Hổ, Đặng Thiện ba người cũng đã về tới mặt đất. Chỉ gặp vị này tôn giả cất bước đi xuống đài sen, chậm rãi đi đến Trương Nhẫn trước người, chắp tay trước ngực, cung kính không mình hành lễ, nói: Bần tăng phương Tây đệ tử Phật môn Dược Sư tham kiến điện hạ. Phương Tây Phật môn. Trương Nhẫn nghe vậy sững sờ, nhưng tiếp lấy liền phản ứng lại, liền vội vàng không người hướng dược sư đáp lễ, nói: "Cô đại hạ Tĩnh Nam Vương Trương Nhẫn gặp qua Phật môn tôn giả." Nhìn thấy Trương Nhẫn đáp lễ, dược sư vội vàng nghiêng người tránh né, không dám thụ Trương Nhẫn toàn lễ. "Không dám, không dám, không dám thụ điện hạ bái lễ." Trương Nhẫn khẽ giật mình, bất quá cũng không có hỏi nhiều, đứng thẳng thân thể về sau, liền mở miệng nói: "Không biết Phật môn tôn giả từ chỗ nào mà đến, lại cần làm chuyện gì, nhưng có cô có thể trợ sự tình." Trương Nhẫn trong lòng minh bạch, cái này phương Tây Phật môn không biết cụ thể là lai lịch ra sao, lại tại sao lại trợ giúp mình, nhưng khẳng định có sở cầu. Thân là hoàng thất tử tôn, hắn cũng không sợ người khác muốn cầu cạnh hắn, ngược lại không sợ cầu kia mới thật sự là cần cảnh giác. Dược sư nghe vậy, liền biết trước mắt vị này thập tam hoàng tử Tĩnh Nam Vương điện hạ cũng không biết Phật môn lai lịch, bất quá hôm nay cũng không phải giải thích Phật môn lai lịch thời cơ, cho nên có chút dừng lại, dược sư liền lần nữa chắp tay trước ngực, mở miệng nói: "Điện hạ, bần tăng từ Tây vực mà đến, phụ sư mệnh đến Trung Nguyên truyền đạo, nếu là tương lai, điện hạ chỉ cần điện hạ cho phép bần tăng truyền xuống đạo thống là được, phàm ta Phật môn tử đệ đều từ điện hạ thúc đẩy." Trương Nhẫn nghe vậy, luôn cảm giác trước mắt cái này đệ tử Phật môn che giấu rất nhiều thứ, bất quá hắn sở cầu chính là truyền đạo, đây cũng không phải cái đại sự gì, thế là liền điểm đồng ý: "Tốt, cô đáp ứng ngươi, bất quá ngươi truyền đạo thống lại không thể trái với quốc pháp, nếu không cô tuyệt không đáp ứng." "Đây là tự nhiên, điện hạ yên tâm." Dược sư nghe vậy lại hỉ, ngay cả bận bịu gật đầu đáp ứng. Có thể có được vị này đáp ứng, kia tương lai truyền đạo lớn nhất trở ngại liền biến mất, dược sư trong lòng lại như thế nào sẽ không mừng rỡ đâu. Đón lấy, dược sư tiếp lời nói ra: "Điện hạ, bần tăng lấy Phật nhãn quan trì, này yêu chiếm lấy sông này, trên thân nghiệp chướng nặng nề, bất quá, này yêu cùng ta Phật môn ngược lại là có mấy phần duyên phận, điện hạ, không bằng đem này yêu giao cho bần tăng mang về Phật môn, lấy Phật pháp độ chi khiến cho vứt bỏ ác từ thiện, như thế nào?" Nói xong lời này, dược sư lần nữa hướng Trương Nhẫn không mình hành lễ. Trương Nhẫn nghe vậy khẽ giật mình, có chút trầm ngâm về sau, nhẹ gật đầu, nói: "Nếu như thế, này yêu liền giao cho tôn giả bất quá, không được lại để cho hại người." "Điện hạ yên tâm, bần tăng tỉnh." Dược sư tự nhiên không dám phản đối, liền vội vàng không người đáp ứng, nhưng sau đó xoay người đi tới kia lão quy phụ cận, mở miệng nói ra: "Nghiệt trướng, thân ngươi nhiễm sát kiếp, bản đương tại đại kiếp bên trong hóa thành kiếp trò, nhưng ta Phật môn từ bi, nguyện độ ngươi một mạng, ngươi nhưng nguyện vì ý đi." "Phi." Kia lão quy nghe vậy giận dữ, trực tiếp liền hướng về dược sư gắt một cái. "Lớn mặt con lựa chọn, những Phật môn lại là phương nào thế lực, bản đế chính là rùa tộc yêu đế, ngươi dám giam cầm bản đế, nhanh chóng đem bản đế bừng ra, nếu không..." "Ồn ào." Dược sư nghe vậy chau mày một cái, tiếp lấy đưa tay chỉ về phía trước, nhưng gặp một vệt kim quang bay ra, trực tiếp liền đem kia lão quy miệng trò phong bế. "Nô, nô, nô." Kia lão quy dùng sức đung đưa đầu, miệng đại trường, đáng tiếc chính là không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm tới. Phong bế lão quy miệng, dược sư xoay người lại, lần nữa hướng Trương Nhẫn khẽ không người nói: "Điện hạ, bần tăng cáo lui." Chào đón đến Trương Nhẫn sau khi gật đầu, dược sư cất bước về tới thập nhị phẩm kim liên phía trên. Đó lấy, liền thấy hắn đưa tay một vệt kim quang hiện lên, trong tay liền xuất hiện một cây cần câu, sau đó nhẹ nhàng hất lên, một đạo kim sắc sợi tơ chống rông sinh ra, sợi tơ đỉnh chính là một cái kim sắc lưỡi câu. Kia lưỡi câu đột nhiên bay ra, sau đó liền bay vào đến kia lão quy trong miệng. Chỉ gặp thập nhị phẩm kim liên xoay chậm chậm lấy đằng không mà lên, người dược sư kia thì dùng một cây cần câu, trực tiếp đem kia lão quy câu lên không mà đi. Kia một tôn vàng nóng ánh kim Phật thì cũng bay khỏi lão quy giáp lưng, về tới thập nhị phẩm kim liên phía trên. Trương Nhẫn ánh mắt rơi vào kia thập nhị phẩm kim liên phía trên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. "Long tướng quân, ngươi nhưng từng gặp đóa này đài sen sao?" Long Tu Hổ nghe vậy lắc đầu, nói: "Khởi bẩm bệ hạ, mặt tướng cũng là lần đầu tiên gặp đóa này đài sen, cái này cùng nhị sư bá đài sen có chút tương tự, nhưng cho người cảm giác nhưng lại hoàn toàn khác biệt." "Ừm." Trương Nhẫn nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng không tra cứu thêm nữa vấn đề này. Đợi quay đầu trở lại nhìn về phía may mắn còn sống sót 20 cái thân vệ về sau, Trương Nhẫn nhịn không được thở dài một hơi, đối bên cạnh Đặng Tiễn nói: "Đặng tướng quân, thống kê một chút gặp nạn đến các vị huynh đệ, đợi trở lại Tĩnh Nam phủ về sau, làm tốt người nhà bọn họ trợ cấp công việc, chớ có rét lạnh các huynh đệ tâm." "Vâng, điện hạ." Đặng Tiễn liền đội vàng không người xác nhận. Mà còn lại may mắn còn sống sót thân vệ càng là kích động đội vàng vì giảm xuống đất, hướng Trương Nhẫn gật đầu, nói: "Chúng ta nguyện vì điện hạ quên mình phục vụ." "Ai?" Trương Nhẫn thở dài một hơi, hướng về đám người phất phất tay, nói: "Mọi người đều đứng lên đi, thu thập một chút việc lạc, sau đó liền nghỉ ngơi đi." Nói xong lời này, Trương Nhẫn hướng Long Tu Hổ vẫy vẫy tay, nói: "Long tướng quân, theo cô đến bờ sông đi một chút đi." "Vâng, điện hạ." Long Tu Hổ đáp ứng một tiếng, cùng sau lưng Trương Nhẫn, liền rời đi tòa thần miếu này, đi tới Thanh Châu sông bên bờ. Hai người một trước một sau, dọc theo bờ sông dục dịch, nhìn xem kia quần quần nước sông, Trương Nhẫn nhịn không được thở dài, hôm nay thiên hạ đại loạn, liền ngay cả trấn quỷ ti cũng vô pháp lại trấn áp thiên hạ tà ma đầu này, Thanh Châu sông cũng không chân thần tọa trấn, một khi chúng ta rời đi về sau, nếu là lại có tà ma vào ở, lại nên làm như thế nào đâu? Nếu là có một tôn chân thần ở đây, vậy cũng tốt. Ầm ầm. Chương 1295, Thanh Châu sông, Long Môn giáng lâm. Chương 1295, Thanh Châu sông, Long Môn giáng lâm. Ầm ầm. Đột nhiên, trên bầu trời tiếng sấm đại tác, nguyên bản theo kia lão quy bị trấn áp mang đi mà khôi phục trong sáng bầu trời, lần nữa bị mây đen che đậy. "Không tốt, điện hạ, chúng ta..." Long Tu Hổ đội vàng liền ngăn ở Trương Nhẫn trước người, cảnh giác đánh giá bốn phía, nhất là trong nước sông. Trương Nhẫn cũng là sắc mặt siết chặt, lần nữa đem kiếm gô đào cùng ngũ lôi kiếm cầm trong tay. Thần miếu bên trong, Đặng Tiện mang theo 10 cái hộ vệ cũng bật ra, đi tới Trương Nhẫn trước người, đem hắn cho bao quanh vây lại. Nhưng là, mười mấy hơi thở về sau, cũng không xuất hiện cái gì quỷ dị, chỉ là bầu trời đột nhiên đã nứt ra một cái khe, từ cái kia khe hở bên trong bắn ra ngũ thải hà quang. Ngũ thải hà quang bên trong bao vây lấy một tòa cao lớn môn hộ. Cánh cửa kia cao chừng hơn 10 trượng, từ khe hở bên trong trượt xuống, chậm rãi rơi xuống đường sông ở trong. Đó lấy, ngũ thải hà quang càng tăng lên, kia hơn 10 trượng môn hộ đột nhiên lên cao đến gần 100 trượng. Môn hộ không biết là bực nào chất liệu điêu khắc thành, uyển giống như là ngọc thạch đóng ánh sáng long lanh, hai cây bàn lòng trụ bên trên, mấy cái ngũ trảo kim long vặn vẹo xoay quanh, vô tận long uy hướng về bốn phía phát ra mà tới. Trên cánh cửa phương, có khối to lớn tấm biển kia bên trên khắc dấu lấy hai cái thần bí văn tự, Long môn. Long môn. Nhìn thấy tòa kia môn hộ, Trương Nhẫn nhịn không được một tiếng kinh hô. Hắn nhưng là nhận biết cái này Long môn, thậm chí Dĩ Vãng cũng đã gặp Long môn xuất thế tại Tĩnh Nam phủ thời điểm. Cho nên, đợi thấy là Long môn xuất thế về sau, Trương Nhẫn vất vất tay, để đám người tản ra, hắn cất bước liền hướng về Long môn đi tới. Bất quá, đợi đi vào Long môn ba trượng có hơn thời điểm, hắn liền bị một cô nhu hòa lực lượng ngăn cản, bất đắc dĩ đành phải dừng bước. Mà Long tu hổ, đặc tiện mấy cùng chúng thân vệ thì tại ngoài 5-6 trượng liền bị ngăn cản, căn bản là không có cách tới gần. Điện hạ, đặc tiện, Long tu hổ đều chưa từng thấy qua Long môn, chúng thân vệ liền càng chưa từng thấy qua, cho nên mọi người thấy Trương Nhẫn hành vi, tâm bên trong phi thường lo lắng. Trương Nhẫn hướng về sau phất phất tay, nói, chớ có lo lắng, đây là thiên địa chí bảo, Long môn chính là cô thứ hai ca tự tay điều khắc thành, sẽ không tổn thương cô. Sau lưng đám người nghe được Trương Nhẫn lần này giải thích, lúc này mới yên tâm. Lúc này, Trương Nhẫn đã tìm một tảng đá xanh, ngồi lên. Két, két. Trong cõi u minh, giữa thiên địa vang lên két thanh âm, Long môn chậm rãi mở ra. Vạn đạo kim quang chiếu xuống Thanh Châu sông sông trên đường, đường sông bị kim quang chặn đường, trong nháy mắt chen chúc mà lên, thẳng sông về cao 100 trượng không. Theo Long môn môn hộ mở ra, thì tại Long môn môn hộ bên trong tạo thành một tòa 100 trượng nước phong. Thanh Châu trong nước, tất cả thủy tộc phảng phất cảm ứng được một loại nào đó trong cõi u minh lực hấp dẫn, bắt đầu hướng về Long môn điên cuồng mà tới, sau đó liền bắt đầu hướng về kia nước trên đỉnh điên cuồng mà đi. Lúc này Thanh Châu nước sông tựa như hóa thành vạn trôi cương đao, không ngừng cắt gọt lấy những cái kia thủy tộc huyết đủ. Trong khoảnh khắc, Thanh Châu trong nước liền bị nhuộm đỏ. Lúc này, Long môn trung quanh áp chế lực tựa hồ yếu một chút, Long tu hổ, Đặng Thiện mang theo chúng thân vệ liền đi tới Trương Nhẫn bên cạnh. Nhìn xem Long môn trước cảnh tượng thê thảm, Trương Nhẫn nhịn không được thở dài một hơi, bất quá hắn cũng không nói chuyện, bởi vì hắn cũng biết muốn thành Long, kia thật là muốn những này thủy tộc liều mạng. Những này thủy tộc đại bộ phận đều là vừa mở linh trí, bọn chúng cũng không biết xông qua cái này Long môn sẽ được cái gì. Bọn chúng chỉ là cảm ứng được kia Long môn về sau có cơ duyên to lớn, là có thể hoàn toàn thay đổi bọn chúng vận mệnh đại cơ duyên, cái này là đủ rồi. Thủy tộc bên trong có các loại loài cá, còn có tôm, cua, rắn, rùa, ba các loại thủy tộc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong chớp mắt, hơn một canh giờ đi qua, nhưng Long môn trước chưa có một con thủy tộc vọt tới kia nước phong một nửa độ cao. Thấy cảnh này, Trương Nhẫn nhíu mày. Trong cõi u minh, hắn có thể cảm ứng được một chút Long môn truyền đến tin tức. Lần này Long môn chỉ sẽ mở ra 2 canh giờ, bây giờ đã qua một nửa thời gian, nhưng những này thủy tộc lại còn không có một chỉ có thể đột phá một nửa độ cao. Phải biết, tòa này nước phong càng đến gần đỉnh chót, áp lực lại càng lớn. Nhưng bây giờ, nhiều như vậy thủy tộc cũng còn chưa đột phá một nửa độ cao, nếu là không có phát sinh ngoài ý muốn, chỉ sợ lần này lòng cửa mở ra liền muốn không quân. Nhưng vào lúc này, kia nước trên đỉnh có một đuôi màu đỏ cá chép hấp dẫn Trương Nhẫn ánh mắt. Chỉ gặp kia đuôi màu đỏ cá chép hình thể cũng không lớn, chỉ có dài 5-6 tấc, toàn thân huyết hồng chi sắc. Bất quá, lúc này đỏ đuôi cá chép tình trạng cũng 10 phần không tốt, nó toàn thân máu me đầm địa, thân thể bộ phận sau huyết đục đều đã không thấy, thậm chí lộ ra ngoài khung xương đều hao tổn lợi hại, nhưng nó còn tại dùng sức đung đưa chùy lủi cái đuôi, toàn lực xông lên phía trên đâm vào, đồng thời còn mắt trần có thể thấy vượt qua từng cái du lịch phía trên nó thủy tộc. Rất nhanh, kia đỏ đuôi cá chép liền vọt tới chỗ cao nhất, vượt qua tất cả thủy tộc. Nhưng lúc này, vị trí của nó bất quá khó khăn lắm vượt qua kia nước phong trung bị tuyến, tại thời gian còn lại bên trong, nghĩ muốn vọt qua còn lại nước phong, cũng nhảy vào Long môn bên trong, chỉ sợ là một loại hy vọng xa vời. Bất quá, cái này đỏ đuôi cá chép cũng không từ bỏ, vẫn đang không ngừng kiên trì xông hướng lên phía trên, một phân một hào hướng về phía trên di động tới. Thời gian còn tại từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, ầm ầm. Tiếng băng lên, Long môn bắt đầu run rẩy lên, tòa kia nước phong cũng bắt đầu bất ổn, Long môn hai phiến đại môn cũng bắt đầu chậm rãi khép kín. Hiển nhiên, Long môn liền phải đóng lại. Giờ phút này, kia đuôi màu đỏ cá chép đã lại xông lên một mảng lớn, bây giờ cách nước đỉnh núi chỉ còn lại 1/4 lộ trình. Chỉ là, thời khắc này đỏ đuôi cá chép, toàn bộ thân thể bộ phận sau, đã hoàn toàn không nhìn thấy nửa phần huyết nhục, liền xem như nửa trước thân cũng bị lột hơn phân nửa huyết nhục, trắng nếu khung xương đều lộ ra. Đầu kia cái đuôi mấy hổ đã hoàn toàn đứt gãy nhìn không thấy. Nhưng là, nó vẫn chưa từ bỏ, vẫn đang nỗ lực bãi động thân thể, hướng thượng du độc lên. Thế nhưng là, rất hiển nhiên, thời gian đã hoàn toàn không đủ. Nếu là thời khắc này nó đã vọt tới nước đỉnh núi bộ, có lẽ còn có trực tiếp vọt lên, tranh thủ một chút hy vọng cơ hội. Nhưng sự thật luôn luôn 10 phần tàn khốc. Ai? Trương Nhẫn thở dài một hơi, nhịn không được tự lẩm bẩm, Long môn à, Long môn, ngươi nếu là lại kiên trì một canh giờ liền tốt, cũng coi là cho kia đôi cá chép nhỏ một cơ hội cuối cùng. Theo Trương Nhẫn thoại âm rơi xuống, đột nhiên ầm ầm, tiếng sấm rền vang tiếng vang lên, sau đó Trương Nhẫn liền mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn phát hiện kia chính đang chậm rãi quan bế Long môn đột nhiên đình chỉ, đồng thời còn kèm theo một trận két thanh âm một lần nữa mở ra. Cái này vừa mới xảy ra chuyện gì? Chương 1296, Vũ Trảo Hồng Long xuất thế. Chương 1296, Vũ Trảo Hồng Long xuất thế. Ách, vừa mới xảy ra chuyện gì? Trương Nhẫn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn phương xa Long Môn, quả nhiên, kia Long Môn lần nữa mở ra. Đây là có chuyện gì? Trương Nhẫn trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, nhịn không được tự lẩm bẩm, chẳng lẽ ta lời mới vừa nói có tác dụng? Nghĩ chỉ chốc lát, Trương Nhẫn lắc đầu, từ bỏ tiếp tục truy đến cùng dự định. Long Môn tạm hoãn quan bế là chuyện tốt, tiếp xuống liền phải nhìn kia đôi tiểu hồng lý tạo hóa. Nghĩ tới đây, Trương Nhẫn ánh mắt bên trong tràn đầy mong đợi lần nữa nhìn về phía kia nước trên đỉnh. Kia tiểu hồng lý vẫn đang ra sức hướng thượng du động lên, không từng có nửa phần từ bỏ. Thời khắc này tiểu hồng lý, toàn bộ đầu cá đều đã tàn phá, hốc đều nhanh muốn lộ ra, một đôi mắt bên trên đều hiện đầy vết rách, chỉ sợ lúc này sớm đã mất đi cảm giác đau. Thấy cảnh này, Trương Nhẫn trong lòng lần nữa run lên. Hắn chưa bao giờ thấy qua bền bỉ như vậy chi sinh linh. Hắn ánh mắt di động xuống dưới, phát hiện cái này dài rằng giặt thanh châu trong nước, lại không một con thủy tộc đột phá nước phong một nửa. Rất nhiều thủy tộc đều từ bỏ những cái kia từ bỏ sớm còn có cơ hội trốn được một mạng, nhưng này chút từ bỏ muộn thì phần lớn trực tiếp hóa thành một đoàn huyết đục biến mất cái vô tung vô ảnh. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trong chớp mắt lại là một canh giờ trôi qua. Két két, thanh âm vang lên lần nữa, đại môn bắt đầu chậm rãi quan bế, nước phong cũng bắt đầu băng tán. Kia tiểu hồng lý giờ phút này đã đem muốn tới đến nước phong đỉnh chót, chỉ còn lại cách xa một bước. Tiếp xuống chính là cùng thời gian thi chạy nước phong sụp đổ về sau, tiểu hồng lý liền làm mất đi vọt lên dựa vào, như vậy nó lần này hóa rồng liền đem triệt để thất bại. Nhìn xem giờ phút này kia tiểu hồng lý thân thể thảm trạng, Trương Nhẫn mười phần vững tin, một khi mất đi cơ hội lần này, nó sẽ chết. Nó hiện tại chỉ sợ chỉ là tại lần theo thân thể bản năng xông lên phía trên âm, thần trí sớm đã không có. Long Môn vẫn đang chậm rãi quan bế, nước phong còn tại sụp đổ. Trương Nhẫn há hốc mồm, hắn nghĩ muốn thử một chút để Long Môn lần nữa trì hoãn trong chốc lát, cho dù là một nén nhang, thậm chí thời gian một chén trà cũng được, nhưng là khi hắn mở to miệng về sau, hắn phát hiện mình không cách nào lên tiếng, nói không nên lời. Đây là có chuyện gì? Giờ phút này, nước phong bắt đầu chậm rãi giảm xuống, không tốt. Kia nước phong chỉ cần lại hạ xuống đi 3 tấc, kia khoảng cách đem trở thành tiên tiệm. Nửa tấc, một tấc nửa, hai thốn nửa, Trương Nhẫn con mắt trừng đến căng tròn, trong mắt tràn đầy một loại không nói được thần sắc. Lúc này, kia tiểu hồng lý rốt cục vọt tới đỉnh núi, sau đó thả người hướng lên nhảy lên. Đáng tiếc, cái đuôi của nó sớm đã đứt gãy, căn bản là không có cách rất tốt mượn lực, cho nên nó nhảy lên về sau, trên không trung siêu siêu bẹo bẹo phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống phía dưới. Một khi rơi xuống, nó đem triệt để mất đi tất cả cơ hội. Không chỉ là Trương Nhẫn, lúc này Long Tu Hổ, Đặng Tiện cùng chúng thân vệ cũng đều chấn kinh nhìn trước mắt một màn, ánh mắt bên trong tràn đầy hy vọng cùng vẻ lo lắng. Két két, Long Môn đang chậm rãi quan bế, nước phong cũng đã triệt để sụp đổ. Chỉ gặp đầu kia tiểu hồng lý dập nát thân thể, trên không trung xẹt qua một đạo siêu siêu vẹo vẹo đường vòng cung, rốt cục tại Long Môn muốn triệt để quan bế một khắc này nhảy vào Long Môn ở trong. Tốt tốt tốt, Trương Nhẫn thấy thế nhảy lên một cái, liên tục vỗ tay gọi tốt. Long Tu Hổ, Đặng Tiện cùng chúng thân vệ cũng đều thở dài một hơi, trên mặt mang tới một vòng vui mừng. Lúc này Long Môn đã triệt để quan bế, cũng chậm rãi thoát ly thanh châu sông, trôi lơ lửng ở trên mặt sông không, lần nữa bị ngũ thải hà quang bao bao ở trong đó. Long Môn ở nơi đó lặng lặng nổi lơ lửng, bên bờ Trương Nhẫn, Long Tu Hổ, Đạp Thiện cùng chúng thân vệ đều an tĩnh cùng đợi. Thời gian trôi qua, qua trong giây lát gần 2 canh giờ đi qua, phương đông đã xuất hiện ngân bạch sắc, trời cũng sắp sáng rồi. Đột nhiên, ông Long Môn một trận run rẩy, truyền đến một tiếng vù vù. Bò họ, ngang, một tiếng sục sôi tiếng long ngâm vang lên, không trung hiện ra một đạo hồng quang. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Giữa thiên địa, đột nhiên sấm sét vang dội, mây đen bốn hợp, từng đạo lôi đỉnh liền đánh xuống xuống dưới, thẳng đến kia đạo hồng quang bổ tới. Bò họ, ngang. Theo từng đạo lôi đỉnh đánh xuống, kia đạo hồng quang chậm rãi tiêu tán, từ hồng quang bên trong hiện ra một đầu hồng long, một tiếng cao vút, sục sôi tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ thành châu sông hai bên bờ. Kia là một đầu dài ước chừng dài 3-4 trượng tiểu long, lại chỉ có ngũ trảo, là một đầu ngũ trảo chân long. Răng rắc răng rắc. Từng đạo lôi đỉnh bổ xuống, trung điệp đập nện tại tiểu hồng long trên thân. Bò họ, ngang. Tiểu hồng long ngửa đầu trường ngâm một tiếng, tiếp lấy trực tiếp xông lên không trung, một đầu đâm vào tầng mây kia ở trong. Trong lúc nhất thời, tiếng sấm càng phát ra gấp, từng đạo lôi đỉnh đem cả mảnh trời không chiếu như ban ngày. Không biết đi qua bao lâu, đột nhiên, lôi minh cùng thiểm điện đều biến mất, mây đen cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Bò họ, ngang. Theo một tiếng cao vút, to rõ tiếng long ngâm, một đầu ngũ trảo hồng long xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người. Đúng vào lúc này, phương đông trên mặt phẳng, một vòng mặt trời đỏ cũng chậm rãi thăng lên, và đạo kim quang vẩy xuống hướng đại địa. Tại kim quang chiếu rọi phía dưới, đầu kia ngũ trảo hồng long toàn thân đều bị nhiễm lên một tầng kim sắc, hiện ra một loại kim hồng sắc. Trương Nhẫn, Long Tu Hổ, Đặng Thiện cùng chúng thân vệ đều nhìn ngây người. Một màn này thật sự là quá đẹp, quá rung động. Bò họ, ngang. Lần nữa một tiếng long ngâm tiếng vang lên, sau đó đầu kia hồng long chậm rãi rơi xuống, thẳng hướng về đám người liền bay tới. Thấy cảnh này, đám người nhao nhao lấy lại tinh thần, nhìn xem một đầu quái vật khổng lồ bay tới, chúng thân vệ giật nảy cả mình, vội vàng liền đem Trương Nhẫn vây lại ở giữa. Thương lang lang, thương lang lang. Tiếng vang lên, nhao nhao rút ra binh khí, một mặt khẩn trương nhìn xem kia chậm rãi bay vào tiểu hồng long. Đặng Thiện cũng mười phần khẩn trương, tay cũng ấn vào bên hông cán đao bên trên. Chỉ có Trương Nhẫn cùng Long Tu Hổ tuyệt không khẩn trương. Trương Nhẫn vô Đặng Thiện đầu vai, nói: "Đặng tướng quân, không cần khẩn trương, đều đem binh khí thu lại, đây là một đầu chân long, sẽ không tổn thương cô." Nói chuyện, Trương Nhẫn cất bước liền đi ra chúng thân vệ hộ vệ. Lúc này, Tiểu Hồng Long đã bay đến Trương Nhẫn trước mặt. Một đạo hồng quang hiện lên, Tiểu Hồng Long thân thể trong nháy mắt thu nhỏ đến dài hơn 1 mét, biến thành một đầu rồng tí hon. Ngang. Tiểu Hồng Long ngâm khẽ một tiếng, ngẩng đầu, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt Trương Nhẫn. Đôi mắt kia bên trong tràn ngập tò mò cùng quân quyết. Trương Nhẫn cười hướng về phía trước đưa bàn tay ra, một màn này đem phía sau hắn đám người giật mình kêu lên. Điện hạ, ngài. Đặng Tiện thần trương, cất bước liền đi tới, cảnh giác đánh giá kia Tiểu Hồng Long. Tiểu Hồng Long nghiêng đầu hiếu kỳ nhìn Đặng Tiện một chút, Đặng Tiện cũng cảm giác mình toàn thân như rớt vào hầm băng, kia phảng phất là một loại khó nói lên lời áp bách cảm giác. Trương Nhẫn quay đầu đối Đặng Tiện lắc đầu, nói: "Đặng tướng quân, chớ có lo lắng, thần sẽ không tổn thương cô." Hắn nói ra lời này thời điểm, đầu kia Tiểu Hồng Long đã đem đầu đuổi tại trên bàn tay của hắn, nhẹ nhàng cọ, miệng bên trong còn không ngừng thả ra ngang. Ngang. Thanh âm. Ha ha. Chương 1297, Thiên sư phụ chiếu, sát phong sông thần chương 1297, Thiên sư phụ chiếu, sát phong sông thần chương Nhẫn ha ha phá lên cười. Cái này khiến hắn nghĩ tới nhị ca Trương Huyền môi con kia tiểu ly hoa bình an, ngày bình thường cũng thích dạng này của hắn. Nhìn thấy kia Tiểu Hồng Long thật không có thương tổn Trương Nhẫn ý tứ, Đặng Thiện cùng chúng thân vệ lúc này mới buông lòng xuống, nhao nhao đem binh khí thu hồi trong vỏ. Trương Nhẫn cùng Tiểu Hồng Long chơi trong chốc lát, sau đó liền mở miệng nói: "Tiểu Long, ngươi có danh tự sao?" "Ngang." Tiểu Hồng Long nghe vậy, ngang một tiếng, ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn về phía Trương Nhẫn. Trương Nhẫn xem xét vẻ mặt này, lập tức liền biết, đưa tay vô vô Tiểu Hồng Long đầu, nói: "Xem ra ngươi là không có danh tự, ta cho ngươi lấy một cái, thế nào?" "Ngang." Tiểu Hồng Long nghe vậy, mặc dù còn không biết danh tự cụ thể là cái gì, nhưng vẫn là cao hứng nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Trương Nhẫn cười đưa thay sờ sờ cái cằm, trên dưới trái phải đánh giá trước mắt Tiểu Hồng Long. Trong chốc lát về sau, Trương Nhẫn mở miệng nói: "Ta từng nghe nhị huynh nói qua một chuyện, Long chi vương tộc đều ngao họ, ngươi liền họ ngao đi, ngươi vì một đầu hồng long, đỏ vì đỏ vậy, ngươi sinh tại Thanh Châu sông, lấy thủ chữ Thanh liền gọi là ngao đỏ thanh đi. Đỏ ngươi, lửa vậy, dữ vậy, thanh người, nước vậy. Thanh vậy, đỏ thanh người, thủy hỏa chung sức, âm dương tương dung vậy." Trương Nhẫn nói xong, lần nữa đưa tay vỗ vỗ Tiểu Hồng Long đầu, nói: "Sau này, ngươi liền cứ gọi ngao đỏ thanh đi." "Bỏ họ." "Ngang." Tiểu Hồng Long ngao đỏ thanh nghe vậy, ngửa đầu long ngâm một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy vui sướng cùng vui vẻ. Sau đó nhất phi trùng thiên liền tại Thanh Châu trên sông không bay múa lên, còn thỉnh thoảng tiến vào Thanh Châu trong nước. Nhìn xem một màn này, Trương Nhẫn cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trên bầu trời bay tới một vệt kim quang kia bên trong tựa hồ còn ánh thức tha ẩn giấu đi một đạo phủ chiếu. Kia phủ chiếu mơ hồ trong đó lưu chuyển lên ngũ thải hà quang, tràn đầy thần bí cùng uy nghiêm. Đón lấy, một đạo rộng lớn thần âm trên không trung vang lên. "Sắc mệnh, Thu Thiên sư phủ chiếu, đặc biệt ra phong Thanh Châu sông Tân Sinh Long tộc ngao đỏ thanh vị Thanh Châu sông sông thần, vị phong bát phẩm thần vị, ngươi khâm quá hay." Ầm ầm. Đột nhiên tiếng sấm rền vang tiếng vang lên, từng đạo lôi đỉnh lần nữa xẹt qua chân trời. Một đoàn huyền hoàng chi khí từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao trùm đạo phù kia chiếu liền nhìn về phía mới từ trong nước chui ra ngao đỏ thanh. Ngao đỏ thanh nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía không trung, kia phù chiếu đã vọt tới nàng phụ cận. Ngao đỏ thanh phảng phất bị giật nảy mình, vội vàng bày đầu tránh né, nhưng chỗ nào còn né tránh được. Kia thần đạo phù chiếu trực tiếp rơi vào ngao đỏ song long trên đầu, sau đó liền không có đi bảo, biến mất bóng dáng. Đón lấy, ngao đỏ thanh liền thẳng tắp trôi lơ lửng ở Thanh Châu sông trên mặt sông, trên dưới chập trùng toàn thân đều bị nồng đậm huyền hoàng chi khí bao vây lại. Thấy cảnh này, Trương Nhẫn sững sờ, Long Tu Hổ, Đặng Thiện cùng chúng thân vệ cũng đều là khẽ giật mình. Trương Nhẫn há to miệng, cảnh tượng trước mắt, hắn tự mình biết là chuyện gì xảy ra. Đây là thần vị sắc phong tràng cảnh a. Nghĩ tới đây, Trương Nhẫn ngay cả vội ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, cao giọng hô: "Nhị ca, nhị ca." Vừa rồi một màn này, cũng đem không trung một đóa tường vân phía trên thanh lưu, Trần Đống, La Hỏa ba người cũng giật nảy mình. Ba người bọn họ cũng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, con người hướng lên lễ bái. "Bái kiến lao ra, bái kiến sư tổ." Đáng tiếc, ba người đợi đường này cũng không chờ đến Trương Huyền phản ứng. Trên đất Trương Nhẫn cũng là như thế, hắn ngay cả hô mười mấy âm thanh, trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Thanh Châu sông nước sông thanh âm, cái gì khác thanh âm cũng không có. Cuối cùng, rơi vào đường cùng, Trương Nhẫn thở dài một hơi, cũng liền không lại nhiều hô, mà là quay đầu nhìn về phía Thanh Châu trên sông. Tiếng ngao đỏ thanh vẫn phiêu phủ ở trong nước sông, cũng theo nước sông phiêu đãng. Không biết đi qua bao lâu, huyền hoàng chi khí dần dần tiêu tán, Tiểu Hồng Long ngao đỏ song thân thể đã dài đến 8-9 trượng. "Bỏ họ." "Ngang." Đột nhiên một tiếng long ngâm tiếng vang lên, ngao đỏ thanh đằng không mà lên, trực tiếp ngay tại Thanh Châu trên sông không lần nữa bay múa lên. Mặt trời mới mọc chiếu rọi phía dưới, Tiểu Hồng Long toàn thân đều tản ra sáng chói kim hào quang màu đỏ. "Phu vương." Đúng vào lúc này, Trương Nhẫn liền nghe đến sau lưng truyền đến một tiếng bước chân, quay đầu xem xét, liền thấy nhi tử Trương Ô nắm một đôi đồng nam đồng nữ đi tới. Kia hai cái hài đồng sinh phấn điêu ngọc trác, chỉ là thời khắc này trên mặt còn mang theo vài phần cẩn thận cùng vẻ sợ hãi, chỉ có quay đầu trở lại nhìn về phía Trương Ô lúc, mới lộ ra an tâm biểu lộ. "Ừm." Trương Nhẫn nhẹ gật đầu, cũng không lại nói tiếp, mà là quay đầu trở lại tiếp tục xem hướng về phía không trung. Trương Ô cùng hắn lôi kéo đồng nam đồng nữ đồng dạng ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền há to miệng. Bọn hắn vừa rồi đi tới, thật không có ngẩng đầu nhìn qua. Lúc này, Thanh Châu bờ sông, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn xem không trung đầu kia vui sướng bay múa ngũ trảo xích long. "Bỏ họ." "Ngang." Tiếng long ngâm không ngừng truyền đến Thanh Châu sông hai bên bờ, cũng đánh thức hai bên bờ mấy cái trong thôn lạc bách tính. Lúc này, dân chúng sớm đã tỉnh ngủ, nhao nhao đi ra khỏi nhà, nghe được không trung truyền đến kỳ dị tiếng kêu, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, sau đó, bọn hắn liền đều nhìn thấy không trung, một đầu xích hồng sắc quyển giống như rắn thân ảnh. A, không xong, lại có quỷ dị xuất hiện. Mọi người nhanh đi thần miếu, mời sông thần đại nhân xuất thủ, hàng phục cái kia quỷ dị. Mọi người nhao nhao lên tiếng kinh hô, hiển nhiên, mọi người đem không trung tiểu hồng long ngao đỏ thành xem như quỷ dị. Mọi người không ngừng kêu la, bắt đầu ô ương ương hướng về Thanh Châu sông thần miếu chạy tới. Chờ chạy tới phụ cận, mọi người lúc này mới phát hiện, ngay tại kia bờ sông, nhiều 20-30 người. Những người này từng cái cầm trong tay binh khí, đều ngẩng đầu nhìn về phía lấy không trung. Bọn hắn là trấn quỷ ti đại nhân sao? Không phải, bọn hắn xuyên không phải trấn quỷ ti đại nhân quần áo. Kia, vậy bọn hắn là đến chuẩn bị hàng phục cái kia quỷ dị sao? Mọi người nghị luận ở Mỹ, ai cũng không biết Trương Nhẫn đám người thân phận. Lúc này, một vị lão giả mở miệng nói, trước mặc kệ bọn hắn, chúng ta nhanh đi mời sông thần đại nhân ra tay đi.
Tốt.
Đám người liền vội vàng gật đầu đáp ứng, vây quanh lão giả liền quay người hướng về bên cạnh trên gò núi Thanh Châu sông thần miếu đi đến. Đi vào thần miếu trước mặt, thần miếu mở rộng cửa, trong viện chính có mấy cái thân vệ tại quét dọn vệ sinh. Các ngươi, xin hỏi các vị quân gia, nơi này là ta Thanh Châu sông thần miếu, không biết là vị nào quý nhân đến nơi đây rồi. Lão giả trong mắt lấp lóe mấy phần lo nghĩ, nhưng trên mặt lại là không hiện, nhìn thấy Trương Nhẫn thân vệ, cung kính ôm quyền không người thi lễ một cái, liền mở miệng hỏi. Mấy cái thân vệ nghe vậy nhao nhao thẳng đứng lên, trong đó một vị ngũ trưởng trên dưới đánh giá một phen trước mắt đám người. Tới những người dân này, có nam có nữ, trẻ có già có, nhưng đều không ngoại lệ, khí sắc bên trên đều không tính quá tốt, thậm chí không ít người còn mang theo một đôi mắt còn thâm. Chúng ta là người phương nào, không nên nói cho các ngươi biết, bất quá, các ngươi là ai? Chương 1298, đường núi gặp nạn. Chương 1298, đường núi gặp nạn. Xử lý xong Thanh Châu sông sự tình, Trương Nhẫn liền dẫn đám người rời đi. Lúc đầu Thanh Châu sông thần miếu danh tự cũng không có đổi, nhưng bên trong sông thần tượng nặng cũng đã đổi thành một tôn thân người đầu rồng, thân mang áo bào đỏ tượng thần. Tự nhiên tiểu hồng long ngao đỏ thanh thân là tân nhiệm Thanh Châu sông thần đã về tới nước sông ở trong. Đợi sự tình hoàn tất về sau, một đoàn huyền hoàng chi khí từ trên trời giáng xuống, rơi vào chúng trong cơ thể con người. Bất quá, ngoại trừ long tu hổ bên ngoài, những người khác cũng không thấy cảnh này. Trương Nhẫn, Trương Ô, Đặng Tiện cùng chúng thân vệ chỉ cảm thấy tinh thần của mình tựa hồ càng khá hơn một chút. Tu vi cũng đột nhiên tăng lên một chút. Đặng Thiện thân thể chấn động, sau đó trên mặt của hắn lộ ra mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì hắn phát hiện mình khoảng cách võ đế chi cảnh đột nhiên lại tới gần mấy phần. Tân nhiệm Thanh Châu sông thần ngũ trảo xích long ngao đỏ thanh động dùng pháp lực tại Thanh Châu trên sông xây dựng một tòa nước cầu, Trương Nhẫn mang theo đám người liền thông qua tòa này nước cầu đi tới nước sông bờ nam, bắt đầu tiếp tục xuôi nam hành trình. Đám người một đường đi về phía nam, trên đường đi chú ý cẩn thận đi bảo, nhưng vẫn là nhiều lần bị các nơi một chút quan binh ngăn cản. Bất quá, đến chặn đường phần lớn cũng chính là mấy chục người, nhiều nhất 100-200 người, mà lại những người này cũng chưa đem hết toàn lực đi chặn đường, cho nên đám người đột phá những này chặn đường cũng không khó khăn. Dù sao, tranh hoàng đấu tranh còn chưa kết thúc, mặc dù ngươi Trương Tuyên hiện tại tự xưng nhiếp chính vương, thậm chí nhiếp chính hoàng, nhưng dù sao còn không có chính thức đăng cơ, thành là chân chính đại hạ hoàng đế. Cho nên, cuối cùng ngươi Trương Tuyên có thể hay không chiến thắng, còn muốn đánh cái dấu hỏi. Bởi vậy, các nơi quan phủ, nhất là những cái kia rời xa kinh thành phóng xạ phạm vi quan phủ, đối với chặn đường Trương Nhẫn sự tình, đều là ứng phó xong việc. Một ngày này, Trương Nhẫn mọi người đi tới một mảnh dãy núi trước mặt. Tới chỗ này cũng là không có cách, bởi vì dọc theo con đường này, các loại chặn đường tầng tầng lớp lớp, dù sao những địa phương này quan phủ dù là xuất công không xuất lực, nhưng cũng không thể quá mức qua loa. Cho nên, đám người liền đành phải chọn lựa càng thêm vắng vẻ con đường, dù sao chỉ cần lớn phương hướng là hướng nam liền có thể. Thế là, đường xá phía trên, rất nhiều con đường đều là lạ lẫm, lại mười phần hoang vu, thậm chí căn bản không có con đường. Nhìn trước mắt một mảnh đại sơn, đám người dừng bước. Long Tu Hổ lấy tay che nắng, cẩn thận hướng về phía trước nhìn ra xa. Trong chốc lát về sau, quay đầu trở lại đối Trương Nhẫn, nói: "Điện hạ, mặt tướng luôn cảm giác bên trong ngọn núi lớn này ẩn chứa hung hiểm, nếu không chúng ta đường vòng đi." Trương Nhẫn cũng tự quan sát kỹ lấy phía trước, nhưng sau một lúc lâu về sau, vẫn lắc đầu một cái, nói: "Không còn kịp rồi, vùng núi lớn này cũng không biết liên miên bao nhiêu dặm, một khi đi vòng liền không biết muốn chậm trễ bao nhiêu thời gian." Trương Nhẫn nói xong, đám người cũng đành phải gật đầu. Xác thực, đi vòng thật sự là quá lãng phí thời gian, mà thời gian kéo càng lâu, bọn hắn gặp phải nguy hiểm sẽ chỉ càng nhiều. Nhiều khi, người so quỷ dị càng đáng sợ. Đám người đạt thành nhất trí ý kiến, liền không chần chờ nữa, trực tiếp liền cất bước đi vào trên núi. Dãy núi bên trong, kẹp lấy một đầu chật hẹp đường núi, núi hai bên đường, cỏ cây hành linh, rất là um tùm. Rắc, rắc, vù vù. Đột nhiên một trận quạ đen tiếng kêu tại đỉnh đầu của mọi người vang lên, đám người ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một đám quạ hoảng hoảng trương trương bay đi. Thấy cảnh này, mặt của mọi người sắc đều là trầm xuống, bởi vì đều cảm giác lúc này trên đường núi không khí không quá bình thường, có một loại cảm giác đột ngột. Long Tu Hổ xuề tay ra, Hổ Uy Lang Nha Bổng đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Mọi người khác cũng nhao nhao rút ra binh khí của mình, làm xong xuất kích chuẩn bị. Ha ha, ha ha. Đột nhiên một trận tiếng cười to từ đường núi cái khác ngọn núi bên trên truyền tới, tiếng cười kêu bén nhọn chói tai, nghe xong liền không quá giống người bình thường có thể phát ra thanh âm. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trên đỉnh núi lờ mờ đứng lên rất nhiều người. Những người này người khoác nguyên giáp, trong tay nắm lấy thương quà. Cầm đầu ngay tại cười to chính là một vị tóc trắng xóa lao thái giám, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Biên bất phụ, tại sao là ngươi? Trương Nhẫn liếc mắt một cái liền nhận ra kia lão thái giám. Không sai, cái này lão thái giám chính là Trương Tuyên bên cạnh đại thái giám Biên Bất Phụ. Biên Bất Phụ là Trương Tuyên từ khi xuất sinh liền đi theo bên cạnh hắn tiếp thân thái giám, chính là Trương Tuyên tâm phúc ở trong tâm phúc. Bây giờ, Trương Tuyên thành nhiếp chính vương, Biên Bất Phụ cũng như diều gặp gió, thành đại nội tổng quản. Có lẽ, cũng chính là quan phủ các nơi xuất công không xuất lực, mới khiến cho Trương Tuyên hạ quyết tâm, trực tiếp phái ra vị này đại nội tổng quản tự mình đến đây giám sát đi. Lão nô Biên Bất Phụ tham kiến thập tam điện hạ, điện hạ, đã lâu không gặp a. Chỉ gặp kêu Biên Bất Phụ đột một tiếng, liền lơ lửng mà lên, sau đó liền phiêu lạc đến trước mặt mọi người, ngăn cản đám người đừng đi, cũng xoay người không người, hướng về Trương Nhẫn thi lễ một cái. Trương Nhẫn cùng sau lưng mọi người đều là sầm mặt lại, bởi vì vị này Trương Tuyên sủng thần chính là một vị võ đế cấp cao thủ. Đối mặt võ đế ở trước mặt, chỉ bằng bọn hắn những người này, ngay cả nửa phần cơ hội phản kháng đều không có. Bất quá, Trương Nhẫn như thế nào sẽ chịu thua người? Lần này khó khăn chạy ra kinh thành, hắn lại thế nào cam tâm bị bắt trở về, mà lại lần này một khi bị bắt trở lại kinh thành, chỉ sợ tính mạng của hắn khó đảm bảo. Quá khứ 10 năm, Trương Tuyên từng nhiều lần nghĩ muốn giết hắn, đáng tiếc cũng không tìm được bất kỳ lý do gì, mà lại âm thầm còn có Ngụy gia, Phùng gia, Thần Hy nhà, Tư Đổ gia chờ các đại gia tộc xuất lực, lại thêm hao tốn đại lượng vàng bạc âm thầm hối lộ phí phúc, càng quy chờ Trương Tuyên trước mặt sủng thần. Còn có trọng yếu một điểm, đó chính là hắn trong kinh thành biểu hiện đầy đủ kính cẩn nghe theo, chưa từng biểu hiện ra đối với hắn Trương Tuyên mảy may uy hiếp. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Dù sao, người Trương Tuyên thân là đương triều tam hoàng tử, nhất chính vương bệ hạ, cũng không thể đem huynh đệ của mình đều cho cắt đi. Như vậy, như thế nào chắn ở thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người a? Nhưng là, từ khi hắn thoát đi kinh thành một khắc này bắt đầu, hành vi của hắn liền đã hướng khắp thiên hạ phô bày ra tâm của mình. Kể từ đó, Trương Tuyên đối với hắn hạ sát thủ đã không có mảy may lo lắng. Ha ha. Trương Nhẫn cười lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào Biên Bất Phụ trên thân, mở miệng nói ra, không nghĩ tới, rời đi kinh thành một tháng có thừa về sau, vậy mà có thể tại trong Hoàng Sơn giã lĩnh này nhìn thấy Biên công công a, khó được, khó được. Ha ha. Biên Bất Phụ nghe vậy, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Đúng là khó được a. Điện hạ, từ khi điện hạ rời đi về sau, bệ hạ đối điện hạ rất là tưởng niệm, trước khi đi, bệ hạ đặc địa nhắc nhở lão nô, nhất định phải đem điện hạ mời trở lại kinh thành, cho nên. Nói đến đây, Biên Bất Phụ hơi chút dừng lại, sau đó không người hướng Trương Nhẫn lại thi lễ một cái, tiếp tục nói ra, còn xin điện hạ chớ có để lão nô khó xử, mà theo lão nô hồi kinh đi. Trương Nhẫn nghe vậy, trên mặt cười lạnh càng sâu. Biên công công, nếu là cô không đáp ứng thì tính sao đâu? Không đáp ứng a? Biên Bất Phụ nghe vậy, trên mặt cũng không để ý, chỉ là cười lần nữa hướng Trương Nhẫn con người, nói, nếu là điện hạ không đáp ứng, không thiếu được lão nô liền nếu đã tội. Nói xong lời này, Biên Bất Phụ liền thẳng đứng lên đến, nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Trương Nhẫn cập thân sau, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Long Tu Hổ, Đặng Tiện lập tức tiến lên, đem Trương Nhẫn, Trương Âu ngăn tại sau lưng, chúng thân vệ cũng liền bận bịu tản ra, chặn mặt khác ba mặt. Ha ha, điện hạ, hẳn là ngươi liền định để bọn hắn ngăn lại lão nô sao? Biên Bất Phụ, đừng muốn làm cản, chớ có càng rỡ, ta đám huynh đệ đến. Chương 1299, trong sơn đạo, Trần Đống, La Hỏa hiện thân. Chương 1299, trong sơn đạo, Trần Đống, La Hỏa hiện thân. Theo hét lớn một tiếng, đám người quay đầu nhìn lại, liền thấy sau lưng một đóa tường vân chính chạy nhanh đến, mà tường vân phía trên đứng vững lấy hai người. Trần Sư Minh, La Sư Minh, các ngươi đã tới. Long Tu Hổ đầu tiên hoan hô. Không sai, tới chính là Trần Đống cùng La Hỏa. Lại nói, ngay tại vừa mới, đương Trương Nhẫn mang theo đám người đi vào vùng núi lớn này về sau, không trung Thanh Nhu cùng Trần Đống, La Hỏa ba người liền thấy trên ngọn núi mai phục. Khi thấy cầm đầu chính là sơ giai võ đế Biên Bất Phụ về sau, Trần Đống cùng La Hỏa đều là biến sắc. Hai người đồng thời nhìn về phía Thanh Nhu, bởi vì trong ba người chỉ có Thanh Nhu xuất thủ mới có thể thắng qua kêu Biên Bất Phụ. Cảm nhận được ánh mắt hai người, Thanh Nhu cười lắc đầu, nói, các ngươi chớ có nhìn ta, ta lão Nhu nhưng là sẽ không dễ dàng xuất thủ, trừ phi thập tam điện hạ gặp được nguy cơ sinh tử. Nghe được Thanh Nhu lời này, Trần Đống cùng La Hỏa hai người đầu tiên là một trận thất vọng, bất quá tiếp lấy cũng an tâm xuống tới. Bởi vì có Thanh Nhu lời này bảo đảm, Trương Nhẫn liền không có nguy hiểm tính mạng. Đây cũng chính là hai người vừa rồi trong lòng rối loạn tức lòng. Bọn hắn cũng không nghĩ một chút, lại không xách Trương Nhẫn thân phận, chỉ nói như không cần bảo hộ Trương Nhẫn, kia còn cần bọn hắn trên không trung ngầm bên trong bảo hộ sao? Tham kiến điện hạ. Trần Đống, La Hỏa nhảy xuống đám mây, mấy bước đi vào Trương Nhẫn trước mặt, khom mình hành lễ. Nhìn thấy hai người đến, Trương Nhẫn trong lòng mặc dù vẫn có lo lắng, nhưng vẫn là vui mừng quá đỗi, ngay cả vội vươn tay đỡ hai người. Hai vị tướng quân, mau mau miễn lễ. Vâng, điện hạ. Trần Đống, La Hỏa nghe vậy, lập tức một lần nữa đứng thẳng người. Điện hạ, ngài trước tạm lui ra phía sau, đợi huynh đệ chúng ta đến gặp một lần cái này lao thái giám. Trần Đống mở miệng nói ra. Trần tướng quân, cái này Biên Bất Phụ chính là sơ giai võ đế, các ngươi cũng phải cẩn thận. Trương Nhẫn phi thường lo lắng mở miệng nói. Trần Đống, La Hỏa nghe vậy, nhìn nhau cười một tiếng. La Hỏa mở miệng nói, điện hạ chớ buồn, chúng ta đã trở về, liền tự có ứng đối chi pháp. Nhìn thấy hai người biểu lộ, Trương Nhẫn cùng đám người lúc này mới yên lòng lại. Lúc này, Trần Đống quay đầu nhìn về phía Long Tu Hổ, nói, Long sư đệ, ngươi trước tạm bảo vệ cẩn thận điện hạ, còn lại giao cho ta cùng là sư đệ. Vâng, hai vị sư huynh, cẩn thận. Long Tu Hổ đáp ứng nhưng trong lòng còn là có mấy phần lo lắng. Trần Đống cười hướng hắn nhẹ gật đầu, cùng La Hỏa cất bước đi hướng Biên Bất Phụ. Biên Bất Phụ, tới đi, huynh đệ chúng ta cùng ngươi tiếp vài chiều. Ha ha. Nhìn thấy Trần Đống cùng La Hỏa, Biên Bất Phụ nhịn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười. Đưa tay chỉ hướng hai người, Biên Bất Phụ mở miệng nói, muốn cùng nhà ta giao thủ, chỉ bằng hai người các ngươi sao? Trần Đống cùng La Hỏa nghe vậy cười lạnh một tiếng, riêng phần mình rút ra bên hông kiếm gỗ đào. Biên Bất Phụ, có thể thắng hay không qua ngươi, vẫn là phải đưa trước tay mới biết được. La Hỏa cười lạnh nói, ha ha. Biên Bất Phụ lại lần nữa cười ha ha, sau đó nhún người nhảy lên, bay thẳng trở về ngọn núi bên trên. Chỉ bằng hai người các ngươi, còn chưa xứng nhà ta xuất thủ vừa dũng vừa mãnh, các ngươi đi gặp một lần bọn hắn. Vâng, tam thúc. Hai đại hán ứng thanh mà ra, hướng Biên Bất Phụ không mình hành lễ về sau, xoay người liền nhìn về phía dưới núi. Đó lấy, chỉ gặp hai thân ảnh lóe lên, hai trung niên đại hán liền rơi vào Trần Đống cùng La Hỏa trước mặt. Các ngươi chính là Trần Đống, La Hỏa. Đến, 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 để huynh đệ chúng ta chiếu cố các ngươi. Hắc hắc. Bên trái bên cạnh Dũng cười hắc hắc nói. Phía bên phải bên cạnh Mãnh Đồng dạng cười hắc hắc, trên mặt biểu lộ ra 10 phần dữ tợn. Nhìn thấy bên cạnh Dũng vừa đột nhiên xuất hiện, Trần Đống cùng La Hỏa đồng thời nhíu mày, bởi vì bọn hắn ngửi thấy một cỗ đặc thù mùi. Lặng yên ở giữa, hai người liền mở ra pháp nhãn. Pháp dưới mắt, hai người liền thấy trước mắt hai người kia, cùng nói bọn hắn là người, chẳng bằng nói bọn hắn là ma càng thêm thỏa đáng. Bởi vì, pháp nhãn thấy được rõ ràng, trước mắt hai người này, toàn thân đều bị một tầng nồng đậm hắc vụ bao vây lấy. Kia hắc vụ tràn đầy tà ác cùng quỷ dị. Kia là ma khí, hơn nữa còn là cực kỳ tinh thuần ma khí. Hai người quay đầu liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương cảnh giác cùng hoài nghi. Bên cạnh Dũng vừa mãnh, Trần Đống trong mắt thần quang lấp lóe, mở miệng hỏi. Tựa hồ cảm ứng được Trần Đống cùng La Hỏa ánh mắt hai người vừa Dũng cùng bên cạnh Mãnh hai người đồng thời run lên trong lòng. Bởi vì ngay tại vừa mới, hai người bọn họ đột nhiên liền sinh ra một loại bị quy phá hết thể cảm giác. Nhưng cái này sao có thể? Lấy bọn hắn tu vi của hai người, liền tính là bình thường giám ma thạch đều chưa hẳn có thể nhìn thấu bọn hắn. Trước mắt hai người này lại làm sao có thể nhìn thấu đâu? Trong lòng hai người chần chờ, nhưng trên mặt lại là không hiện. Bên cạnh Dũng trong tay một đôi tuyên hoa búa, hai lưỡi búa đụng một cái, truyền đến cong. Một thanh âm vang lên. Hừ, chính là nhà ngươi bên cạnh Dũng ra ra, đến, ăn ta một búa. Nói chuyện vừa Dũng cất bước tiến lên, nâng búa liền hướng La Hỏa bộ tới. Đón lấy, lại là cong. Một tiếng bên kia manh thì là trong tay một đôi song đao, đồng dạng đụng một cái, sau đó hét lớn một tiếng, thẳng đến Trần Đống mà tới. Xem đao, chết đi. Nhìn thấy hai người đã xuất tay, Trần Đống cùng La Hỏa bất đắc dĩ, cũng đành phải giơ kiếm đón lấy, trong chớp mắt, bốn người liền chiến tại một chỗ. Lúc này, trên đỉnh núi, Biên Bất Phụ vung tay lên, nói, bên trên, toàn bộ cho nhà ta bên trên, có can đảm người phản kháng, giết chết bất luận tội. Tổng quản đại nhân, bên trong thế nhưng là có thập tam điện hạ nha. Nghe được Biên Bất Phụ mệnh lệnh, bên cạnh một cái phó tướng giật nảy mình, ngay cả vội mở miệng nhắc nhở. Ừm. Biên Bất Phụ nghe vậy, sầm mặt lại, quay đầu liền nhìn về phía cái kia phó tướng, nói, cao tướng quân, không nghe thấy vừa rồi nhà ta sao? Chẳng lẽ còn cần nhà ta thuật lại lần thứ hai sao? Vâng, tổng quản đại nhân, mặt tướng minh bạch mặt tướng cái này dẫn người xuống dưới. Phó tướng Cao Thông lập tức hiểu được, trên trán mồ hôi lạnh quần quần mà xuống, nơi nào còn dám phản bác, đội vàng đáp ứng một tiếng, mang theo mấy trăm tên binh sĩ liền bỏ xuống dưới. Giết! Giết! Trong nháy mắt, núi hai bên đường, tiếng hò giết chấn thiên, vô số binh sĩ từ trên đỉnh núi lao xuống. Thấy cảnh này, hơn 20 tên thân vệ kinh hãi, liền tranh thủ chương nhẫn, trường ô vây chặt hơn. Lúc này, Long Tu Hổ xuyên qua đám người, cười lạnh nhìn một phía, cao giơ lên hai tay, hướng về hai bên vung lên. Trong nháy mắt, thiên hôn địa ám, cuồng phong trống rỗng mà sinh, trong cuồng phong xen lẫn các loại lớn nhỏ, các loại hình dạng hòn đá, hướng về bốn phía liền đập tới. A, đó là cái gì? A, chân của ta, chân của ta, chân của ta, chân của ta, a, đau chết ta. Lập tức ở giữa núi hai bên đường, tiếng kêu thảm thiết liên tục, vừa mới lao xuống mấy trăm tên binh sĩ trong nháy mắt liền trận hình đại loạn, chạy từ phía. Thấy cảnh này, trên đỉnh núi Biên Bất Phụ lập tức liền biến sắc. Tốt, tốt, đây là thần thông gì, vì sao nhà ta chưa bao giờ thấy qua? Chương 1300, Thanh Nhu xuất thủ hộ chân chủ. Chương 1300, Thanh Nhu xuất thủ hộ chân chủ. Long Tu Hổ thần thông nhất thiện của chiến, ứng đối loại chiến trường này nhất là thỏa đáng. Cho nên, trong lúc nhất thời, mới vừa từ trên núi lao xuống binh sĩ nhao nhao bị hòn đá đệm ngã xuống đất, tiếng kêu rên liên hồi. Thấy cảnh này, Biên Bất Phụ lập tức liền gấp, nguyên bản, hắn cũng không dự định xuất thủ, dù sao hiện trường nhiều người như vậy bên trong, cũng không người đáng giá hắn xuất thủ. Thân là võ đế, hắn vẫn là phải mặt. Nhưng tình huống hiện tại lại là, nếu như hắn lại không ra tay, dưới tay hắn những người này, chỉ sợ liền muốn toàn bộ viết di chúc ở đây rồi. Nghĩ tới đây, Biên Bất Phụ cũng không do dự nữa, hắn lần nữa bật lên, từ không trung đập xuống, thẳng đến bị người một mực bảo vệ Trương Nhẫn mà đi. Biên Bất Phụ cái này khẽ động, lập tức liền đưa tới Long Tu Hổ chú ý. Long Tu Hổ vẫn luôn đang chú ý kêu Biên Bất Phụ, đợi nhìn thấy hắn xuất thủ về sau, lập tức liền hai tay nhất chuyển, ngay lập tức vô số khối cự thạch liền hướng về Biên Bất Phụ đập tới. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám mua dịu quá mắt thợ. Nhìn thấy đập tới hòn đá, Biên Bất Phụ nhịn không được lạnh hừ một tiếng, căn bản không làm để ý tới, tiếp tục lao thẳng tới mà tới. Những cái kia hung mãnh đập tới tảng đá, một khi chạm tới Biên Bất Phụ quanh thân, lập tức liền bị hắn hộ thể cương khí đã bị đánh vỡ nát, căn bản là không có cách ngăn cản thân hình của hắn. Long Tu Hổ biến sắc, lập tức liền toàn lực đã vận hành lên pháp lực, ngay lập tức, cuồng phong càng lớn, thiên hôn địa ám, to bằng cái thất tảng đá càng thêm dày đặc đánh tới hướng Biên Bất Phụ. Nhưng là, rất đáng tiếc, vẫn không thể ngăn cản kêu Biên Bất Phụ tiến lên. Võ đế chi năng, viễn siêu trúc cơ kỳ tu sĩ tưởng tượng. Không được. Long Tu Hổ ngầm kêu không tốt, vừa quay đầu, liền đối Trương Nhẫn, Trương Ô lớn tiếng nói, điện hạ, tiểu điện hạ, các ngươi mau bỏ đi ra ngoài, mặt tướng toàn lực ngăn lại cái này lao thái giám. Trương Nhẫn, Trương Âu nghe vậy, cùng nhau lắc đầu. Trương Nhẫn một tay nhấc lấy kiếm gỗ đào, một tay nắm lấy ngũ lôi lệnh, nói, các ngươi nhanh chóng bảo hộ Âu mà lui ra ngoài. Điện hạ. Chúng thân vệ nghe vậy, trên mặt đều là ngượng nghịu. Trương Âu nghe vậy, há miệng lên đường, phụ vương, ta không đi, muốn đi chúng ta liền cùng đi, muốn chết chúng ta liền. Trương Âu còn chưa có nói xong, liền nghe đến phía trước không trùng chuyển đến một tiếng gầm thét. Thật can đảm, nguyên lai là ngươi, Trương Âu, ngươi thẳng nhãi con lại còn không chết. Thập Tam điện hạ, nguyên lai, ngươi sớm có phản tâm. Nguyên bản, Biên Bất Phụ căn bản là chưa từng chú ý tới trong đám người Trương Âu dù sao, ở trong mắt Biên Bất Phụ, Trương Âu đã sớm bị chặt thành thịt muối. Mặc dù, Trương Nhẫn trong nhóm người này, có một thiếu niên bị chúng thân vệ một mực bảo hộ lấy, Biên Bất Phụ cũng không suy nghĩ nhiều. Huống chi, dọc theo con đường này, Trương Âu đều là làm trang điểm cho dù là người quen, nhìn từ đằng xa đi, cũng rất khó nhận ra hắn lúc đầu hình dạng. Kia liền càng huống chi những người khác. Nhưng mới rồi, Long Tu Hổ căn bản không có nghĩ tới chỗ này, trực tiếp liền điểm phá Trương Âu thân phận. Tự nhiên, lập tức liền bị kia Biên Bất Phụ chú ý tới. Cho nên, Biên Bất Phụ phải chết. Nghĩ tới đây, Long Tu Hổ trong mắt tràn đầy vẻ hối tiếc, nhưng ánh mắt lại càng là kiên nghị toàn thân chấn động, pháp lực lập tức vận chuyển tới cực hạn. Vô tận cuồng phong, vòng quanh vô số khối cự thạch, tập trung lại liền xông về Biên Bất Phụ. Ha ha. Tựa hồ cảm ứng được Long Tu Hổ phẫn nộ, nhưng Biên Bất Phụ lại càng phát ra ý. Bởi vì hắn chuyến này không chỉ có thể bắt về thập tam hoàng tử Tĩnh Nam công Trương Nhẫn, còn có thể cầm đưa tới một đồng dạng bắt giả chết khi quân Trương Nhẫn trưởng tử Trương Ô, đây thật là đại công lao một kiện a. Nghĩ tới đây, Biên Bất Phụ cũng không lại trì hoãn, trực tiếp khuấy động quanh thân hộ thể cương khí, những cái kia không ngừng đập tới cự thạch, trong nháy mắt nhao nhao bị bắn ra, trong chớp mắt liền đi tới Long Tu Hổ trước mặt. Khoảng cách Long Tu Hổ chỉ không đủ một trượng khoảng cách này, đối với võ đế tới nói, bất quá chỉ là khẽ vươn tay sự tình. Cho nên, Biên Bất Phụ liền hướng về phía trước đưa tay ra, dùng sức liền hướng Long Tu Hổ rút tới. Một tát này nếu là đánh lên chỉ sợ Long Tu Hổ trong khoảnh khắc liền phải thịt nát xương tan, dù là hắn là trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không có chút nào năng lực chống đỡ. Cảm nhận được nguy cơ sinh tử, Long Tu Hổ mở to hai mắt nhìn, trong mắt phun lửa, lại không chút nào né tránh. Thật muốn né tránh, hắn chỉ cần vận chuyển ngũ hành độn thuật liền có thể trong nháy mắt thoát đi. Nhưng cứ như vậy bên kia lại không người có thể ngăn cản cái này Biên Bất Phụ. Nói như vậy, Trương Nhẫn cùng Trương Ô hai người liền nguy hiểm. Cho nên, Long Tu Hổ quyết định chọi cứng một kích này. Long tướng quân, Trương Nhẫn kinh hãi, lập tức liền muốn thúc động trong tay ngũ lôi lệnh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo côn ảnh từ trên trời giáng xuống, thẳng đến kia Biên Bất Phụ liền đập tới. Hắc hắc, lão thái giám, đến, ta lão Nưu chơi đùa với ngươi nha. Một trận hắc hắc mang theo trêu tức tiếng cười liền tại đỉnh đầu của mọi người vang lên, đó lấy, đám người liền thấy một đầu đại hán vạm vỡ rơi xuống đất. Cong, một thanh âm vang lên, kia Biên Bất Phụ kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bay ngược mà quay về, thoát ly khỏi ở ngoài vòng chiến, khiếp sợ nhìn về phía kia tên đại hán. Chỉ gặp đại hán này thân cao qua trượng, lưng hùm vai gấu, đầu trâu thân người, trong tay thì nắm lấy một cây thép dòng đại côn. Nhìn thấy đại hán này, Long Tu Hổ hai mắt tỏa sáng. Thanh Nưu sư thúc. Long Tu Hổ mặc dù chưa từng thấy qua Thanh Nưu, nhưng lại nghe nói sư phụ hắn Khương Hùng nhiều lần nhắc qua. Cho nên, nhìn thấy trước mắt vị này đầu trâu thân người đại hán, cảm nhận được đại hán trên thân kia chính tông huyền môn pháp lực, Long Tu Hổ tự nhiên là đoán được người đến thân phận. Hắc hắc. Thanh Nưu nghe vậy, cười hắc hắc, quay đầu trở lại nhìn Long Tu Hổ một chút, nói, "Không tệ, không tệ, ngươi tiểu yêu này còn nhận ra ta lão Nưu, coi như có mấy phần kiến thức." Lúc này Long Tu Hổ đã thu hồi pháp lực, lập tức, xung quanh cuồng phong cùng cự thạch đều biến mất. Chỉ còn lại bên trên khắp nơi đều là thụ thương binh sĩ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Trần Đống cùng La Hỏa cũng phân biệt bước lui bọn hắn đối thủ, lui trở về, cùng nhau hướng về Thanh Nưu không mình hành lễ. Thanh Nưu sư thúc. Thanh Nưu thấy thế khoát tay áo, nói, "Được rồi, đều miễn lễ đi." Đón lấy, Thanh Nưu liền xoay người lại đến Trương Nhẫn trước người, không mình hành lễ, nói, "Cự lực bái kiến 18 lão gia." Trương Nhẫn vội vàng có chút những người, sau đó đưa tay đưa đỡ, nói, "Mau mau xin đứng lên, Thanh Nưu, ngươi làm sao đột nhiên đến rồi?" Nhìn thấy Thanh Nưu đến, Trương Nhẫn tâm triệt để bỏ vào trong bụng. Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Thanh Nưu nhãn châu xoay động, sau đó liền cung kính nói, "Mười Tam lão gia, ta lão Nưu cảm ngộ thiên cơ, biết được Mười Tam lão gia gặp nạn, đặc biệt tới giải vây." Nói xong lời này, Thanh Nưu tiếp tục nói ra, "Mười Tam lão gia, ngài lại ở đây giải sầu chờ đợi, đợi ta lão Nưu trước đem cái thằng này đầu vặn xuống tới lại nói." Nói xong, Thanh Nưu liền quay lại thân đi, nhìn về phía xa xa Biên Bất Phụ, nói, "Uy lão thái giám, nhanh mau tới đây, đem đầu đưa qua đến, để ta lão Nưu đánh lên một côn, ta lão Nưu cam đoan để ngươi đi thống thống khoái khoái, một chút cũng không cảm giác được thống khổ." Hoa nha nha thật can đảm, to gan như yêu, ngươi khẩu khí thật lớn. Thập Tam điện hạ, ngươi cũng dám cấu kết yêu tộc, tội tại không tha. Chương 1301, Thâm Cung Ma Ảnh chương 1301, Thâm Cung Ma Ảnh nghe được Thanh Nưu ngôn ngữ, Biên Bất Phụ trong nháy mắt nổi giận. Thân là võ đế hắn, khi nào bị những người khác như thế đối qua, chỉ tức giận đến hắn Tam Thi thần bảo khiêu, Vũ Linh hảo khí bay lên không. Tiện thể, hắn nhãn tình sáng lên, liền cho Trương Nhẫn cài lên một đỉnh cùng yêu tộc cấu kết chủ mũ. Ha ha. Biên Bất Phụ lời nói này xong, Trương Nhẫn còn không nói chuyện, Thanh Nưu ngửa mặt lên trời phá lên cười. Sau đó đem trong tay thép dòng đại côn hướng trên mặt đất một sự, phanh. Một thanh âm vang lên, cả cái sơn cốc phảng phất đều chấn động lên. Lão thái giám, ta lão Nưu cũng không phải cái gì yêu tộc, bất quá ngươi cái này mà tể tử cũng không giả thực, thật sự cho rằng ta lão Nưu nhìn không ra lai lịch của ngươi sao? Trước tạm ăn ta lão Nưu một côn đi. Nói xong lời này, hô, một trận gió âm thanh, Thanh Nhu đã vung động trong tay thép dòng đại côn, thẳng đến kia biên bất phụ liền đập tới. Cái gì? Mà kia biên bất phụ đang nghe Thanh Nhu lời nói về sau, lại ngây dại, trong lúc nhất thời căn bản không có nhớ tới tránh né tới. Đợi đại côn đã đến phụ cận, kia biên bất phụ cái này mới phản ứng được. A! Biên bất phụ một tiếng kinh hô, vội vàng thương lang lang. Một tiếng, kéo ra khỏi bên hông bảo kiếm, liền nên đón tiếp lấy. Nguyên bản, đối mặt Trương Nhận đám người, biên bất phụ căn bản cũng không có làm dùng binh khí dự định, nhưng là, đối đầu Kim Đan kỳ đại yêu, hắn cảm nhận được nồng đậm nguy cơ, còn có tử vong nguy hiểm. Cho nên, hắn nơi nào còn dám do dự, trực tiếp liền rút ra bảo kiếm. Cong! Một tiếng vang thật lớn, biên bất phụ chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, tiếp lấy dưới chân không vững, siêu! Một tiếng, đang không mà lên, trực tiếp bị một gậy đánh bay ra ngoài. Biên bất phụ cảm thấy lòng bàn tay run lên, hổ khẩu mỏi nhừ, suýt nữa bảo kiếm đều cầm không được. Một côn này tử cũng làm cho biên bất phụ trong lòng chấn động mãnh liệt, trong mắt hàn quang lấp lóe, thầm nghĩ trong lòng, cái thằng này khí lực thật là lớn. Trên không trung, biên bất phụ đội vàng vận chuyển chân khí, ổn định thân hình, cúi đầu nhìn về phía Thanh Nhu, nói: "Thanh Nhu, ngươi như tối lui, nhà ta muốn đánh liền đánh, chỗ nào nhiều như vậy nói nhảm, nhìn côn." Đáng tiếc, Thanh Nhu căn bản là không có định cho biên bất phụ cơ hội nói chuyện, trực tiếp bay lên trời, vung lên đại côn, lực phách hoa sơn, thẳng đến kia biên bất phụ chán liền đập tới. Biên bất phụ thấy thế, bởi vì Thanh Nhu tới tốc độ quá nhanh, hắn căn bản cũng không có thời gian phản ứng, chỉ có thể rút kiếm lần nữa nên đón tiếp lấy. Cong! Một tiếng vang thật lớn, biên bất phụ lần nữa bị đánh bay ra ngoài xa vài chục trượng. Ha ha chớ nuốt, lại đến. Thanh Nhu cười lớn, lần nữa xuống tới, giơ lên thép dòng đại côn, trực tiếp vào đầu liền đập xuống. Biên bất phụ bất đắc dĩ, chỉ có thể giơ lên bảo kiếm hướng trưng bài quá khứ, sau đó lại là cong! Một tiếng, chỉ gặp biên bất phụ hóa thành lưu tinh, trực tiếp liền trùng điệp đệm xuống đất. Bành! Một tiếng vang thật lớn, nhưng gặp đùi đất tung bay, sơn cốc trên mặt đất đã ném ra một cái hố to. Kia hố to bên trong, biên bất phụ lặng lặng nằm trên mặt đất, trong đôi mắt tất cả đều là hãi nhiên. Bởi vì mặt đối trước mắt cái này đầu Thanh Nhu, hắn thân là sơ giai võ đế, vậy mà không thể chống đỡ một chút nào. Cái này thật sự là quá trâm trọng, thật bất khả tư nghị. Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải lúc nghĩ những thứ này, bởi vì không trung kim quang lóe lên, kia đầu Thanh Nhu đã rơi xuống bên cạnh cái hố lớn, đang cúi đầu đánh giá trong hầm hắn. Biên bất phụ lắc một cái thân thể nhoáng một cái, bụt một tiếng, từ trong hố lớn bay lên, rơi về phía nơi xa, run lên bụi đất trên người. Biên bất phụ biết hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, có trước mắt cái này đầu Thanh Nhu bảo hộ, hắn căn bản là không cách nào cầm nã hoặc đánh giết vị kia thập tam điện hạ, nhiệm vụ hôm nay nhất định thất bại. Cho nên việc cấp bách đó chính là tranh thủ thời gian rút lui, trước giữ được tính mạng, lại làm nhu đồ. Nghĩ tới đây, biên bất phụ đem bảo kiếm trong tay thu hồi, một lần nữa cắm về vỏ kiếm bên trong, hướng Thanh Nhu liền ôm quyền, nói: "Tôn giá thủ đoạn vừa nào đó bội phục, bội phục." Thanh Nhu nghe vậy, đem đại côn khiêng đến trên bờ vai, cười tủm tỉm nhìn về phía đối diện biên bất phụ, mở miệng hỏi: "Ngươi cái ma thể tử, có lời gì nói?" Nghe được Thanh Nhu lần nữa ma thể tử xưng hô, kia biên bất phụ trong mắt lấp lóe một đạo hàn quang, bất quá trong nháy mắt biến mất, sau đó liền đổi lại khuôn mặt tươi cười. Tôn giá nói đùa vừa nào đó có một chuyện không hiểu, không biết tôn giá có thể vì biên mỗ giải hoặc. Ồ, Thanh Nhu nhiều hứng thú trên dưới đánh giá một phen biên bất phụ, sau đó liền mở miệng hỏi: "Không biết ngươi muốn hỏi cái gì?" "Ta lão Nhu không thể bảo đảm nhất định sẽ trả lời ngươi. Nghe một chút, nhân ngôn hay không?" Hắn biên bất phụ thân là đường đường võ đế, khi nào bị người như thế vũ nhục qua? Nhưng là, hắn hiện tại chỉ có thể nhẫn nhịn. "Ha ha." Biên bất phụ lôi kéo khỏe miệng của mình, cường tự kéo ra vẻ tươi cười, sau đó lại lần hướng Thanh Nhu chắp tay, nói: "Từ tôn giá hình dáng tướng mạo đến xem, tôn giá chính là Thanh Nhu nhất tộc, nhà ta cùng các ngươi nhất tộc lao tổ đã từng có gặp mặt một lần, không biết tôn giá có thể thối lui. Vị này thập tam điện hạ chính là Ngô Hoàng Thánh chỉ muốn cầm nã người, nếu là tôn giá như vậy thối lui, ta đại hạ hướng tất có hậu báo." Nghe được biên bất phụ lời này, Thanh Nhu lập tức liền phá lên cười. "Ha ha, ma tể tử, cái gì Ngô Hoàng? Lúc nào tranh hoàng đã kết thúc, liền dám tự xưng hoàng đế rồi? Về phần ngươi nói cái gì Thanh Nhu nhất tộc lao tổ, thật có lỗi, ta lão Nhu cũng không nhận nó, ngươi sách nó vô dụng. Về phần thập tam hoàng tử điện hạ chính là ta lão Nhu mười tam lão gia, ngươi một cái nho nhỏ ma thể tử, dám khinh nhẫn nhà ta mười tam lão gia, ngươi nói ngươi một hồi muốn chết như thế nào à?" Hắc hắc. Nói càng về sau, Thanh Nhu trực tiếp cười hắc hắc, ánh mắt lần nữa tại biên bất phụ trên thân trên dưới quan sát. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Cảm nhận được Thanh Nhu ánh mắt, biên bất phụ sầm mặt lại, trong mắt cũng lóe lên một tia kiêng kỵ cùng tức giận. Tôn gia thật dự định đối địch với triều đình sao? Đối địch với triều đình? Ha ha, ma tể tử, bà ngươi còn chưa xứng, mau tới đây đi, để ta lão Nhu một gậy đưa ngươi trầm dứt, yên tâm sẽ không để cho ngươi thống khổ. Thanh Nhu rất là bĩu môi khinh thường, sau đó đem thép dòng đại côn từ trên bờ vai cầm xuống dưới, ước lượng trong tay, nghiêng meo mắt nhìn biên bất phụ nói: "Tốt, tốt, tốt." Biên bất phụ luôn mồm khen hay, trong lòng biết hôm nay một trận chiến này không phải là đánh không thể, nghĩ tới đây, hắn cũng liền không còn bảo lưu thực lực, trực tiếp thân thể chấn động, nồng đậm hắc vụ liền từ thể nội xung ra, trong nháy mắt liền đem hắn bao khỏa tại trong đó. Theo biên bất phụ trên thân toát ra hắc vụ, đã đi tới bên cạnh hắn, bên cạnh mánh vừa dũng trên thân cũng tương tự bắt đầu bốc lên hắc vụ, trong mắt lóe lên hồng quang. Mười mấy hơi thở về sau, hắc vụ dần dần tiêu tán, từ đó hiện ra ba đạo dữ tợn bóng người. Ở giữa biên bất phụ, trên đầu tóc đã hóa thành huyết hồng sắc, đôi mắt cũng đồng dạng thành huyết hồng sắc, làn da biến thành có màu đen, trên gương mặt sinh ra từng đạo huyết văn, rất là quỷ dị. Trong miệng răng nanh mọc lan tràn, không hề đứt đoạn hướng ra phía ngoài phun ra sương mù màu đen. Cánh tay của nó bắt đầu trở nên tinh tế, nguyên bản nhân loại hai tay đã hóa thành một đôi móng vuốt, sắc bén vô song. Không cái cánh tay phát sinh biến hóa, hai chân cũng biến hóa to lớn. Trên hai chân mọc đầy lông đen, hai chân đồng dạng hóa thành lợi trảo. Giống. Gầm lên giận dữ âm thanh đột nhiên vang lên, chấn động cả cái sơn cốc cũng bắt đầu run rẩy. Chương 1302, Chư Bảo Phục Ma chương 1302, Chư Bảo Phục Ma thấy cảnh này, ngoại trừ Thanh Nhu bên ngoài, còn lại tất cả mọi người kinh hãi. Trương Nhẫn chỉ nhìn đến muốn rách cả mí mắt, cắn răng nói, "Tam ca a, Tam ca. Tốt ngươi cái Trương Tuyền, ngươi vậy mà cùng ma tộc cấu kết." Trương Nhẫn cắn răng nửa ngày, cuối cùng phun ra ba chữ to, "Người gian vậy." Lúc này, đã hóa thân quái dị biên bất phụ bụt. Một tiếng, nhún người nhảy lên, mang theo một đoàn đồng đậm ma vụ, thẳng đến Thanh Nhu mà tới. Thanh Nhu cười lạnh một tiếng, căn bản là chưa từng đem kia quái dị để ở trong mắt, lung lay trong tay thép dòng đại côn, vung lên đại côn liền đập tới. Đại côn dây lát nhanh như chớp giật, trong chớp mắt liền đi tới kia quái dị đỉnh đầu. Kia quái dị trên mặt kéo ra nụ cười quái dị, siêu. Một tiếng, chống rông lướt ngang ra ba thước, trực tiếp né tránh đại côn, sau đó vòng qua đại côn, lần nữa hướng Thanh Nhu đánh tới. Thanh Nhu thấy thế, cười ha ha một tiếng, nói, nha không tệ lắm, lúc này mới có chút ý tứ. Nói xong lời này, chỉ gặp Thanh Nhu hơi hướng về sau vừa rút lui đại côn, sau đó côn đôi vươn về trước, liền ngăn tại kia quái dị trước mặt. Cong. Một thanh âm vang lên, tựa như sắt thép va chạm thanh âm, kia quái dị trực tiếp bị bắn ra ngoài, mà Thanh Nhu thì không hề động một chút nào. Ha ha. Thanh Nhu cười ha ha, trên mặt mang tới mấy phần vẻ trêu tức, nói, làm sao? Liền cái này chút khí lực sao? Lại đến. Nói chuyện, Thanh Nhu cất bước tiến lên, nâng côn lần nữa đập tới. Kia quái dị thấy thế, nơi nào còn dám đón đỡ, siêu. Một tiếng liền hướng bên cạnh né tránh, mượn nhờ càng thêm bén nhạy động tác cùng Thanh Nhu chu toàn. Trong chớp mắt, 20-30 hiệp liền đi qua. Người sáng suốt đều thấy được rõ ràng, dù cho hóa thân trở thành ma tộc quái dị, nhưng này biên bất phụ vẫn không phải là đối thủ của Thanh Nhu, bị Thanh Nhu thiên về một bên đè lên đánh, chỉ có thể dựa vào bén nhạy động tác bốn phía tránh né lấy. Lúc này bên kia Dũng vừa manh hóa thân quái dị tựa hồ cũng hoàn thành biến hóa, thả người nhảy lên, hướng về Thanh Nhu liền đánh tới. Thấy cảnh này, Trần Đống cùng La Hỏa đồng thời hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đằng không mà lên, liền nên đón tiếp lấy, trong nháy mắt liền ngăn ở hai con quái dị phía trước, giơ kiếm liền đâm tới. Mấy hợp xuống tới, Trần Đống cùng La Hỏa đồng thời phát hiện, hóa ma về sau đến bên cạnh Mãnh cùng bên cạnh Dũng thực lực tăng nhiều, bọn hắn ứng phó đã phi thường cố hết sức. Hai người lẫn nhau, cùng nhau nhẹ gật đầu, sau đó phân biệt tế ra một kiện bảo vật. Trần Đống tế ra chính là một chiếc gương, chính là món kia kính chiếu yêu. La Hỏa thì tế ra hắn Hỏa Nha Hồ. Kính chiếu yêu, Hỏa Nha Hồ trực tiếp đằng không mà lên, rủ xuống đạo đạo quang hoa đem hai người liền bảo hộ ở giữa. Ngay sau đó, kính chiếu yêu trên mặt kính trong lúc đó bắn ra một vệt kim quang, trực tiếp liền đem trước mặt quái dị bao phủ tại trong đó. A! Kim quang kia bao phủ xuống, kia quái dị đột nhiên tiếng kêu rên liên hồi, toàn thân hắc vụ kịch liệt lan lộn, sau đó siêu. Một tiếng liền hướng nơi xa bỏ chạy. Đáng tiếc, nó tốc độ chạy trốn nhanh, nhưng kính chiếu yêu bắn ra kim quang thì càng nhanh, từ đầu đến cuối thật chặt chiếu xạ tại trên người của nó. Hừ! Nhìn thấy kia quái dị chạy trốn, Trần Đống lạnh hừ một tiếng, ngẩng đầu lại hướng kính chiếu yêu bên trong đánh vào một đạo pháp lực. A a, đạt được pháp lực bổ sung kính chiếu yêu lập tức kim quang càng tăng lên, kia quái dị tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương vẹn vẹn đi ra ngoài mấy chục mét, liền trực tiếp sủi lơ tại nằm vô pháp lúc đích. Trần Đống thấy thế, một bước phóng ra, liền đi tới kia quái dị bên cạnh, giơ lên trong tay kiếm gỗ đảo, một kiếm liền chém xuống. Chỉ nghe được phốc, một tiếng, một viên lớn chừng cái đấu đầu lâu liền lăn xuống, mang theo nồng đậm ma vụ. Sau đó, hiện trường từ từ thanh âm không ngừng, ma vụ dần dần tan đi. Nguyên xuất hiện một cỗ thi thể không đầu. Ngay sau đó, một đoàn kim sắc liệt diễm chống rông mà sinh, đem chọn bộ thi thể bao khỏa trong đó, mười mấy hơi thở về sau, nguyên liệu chỉ còn lại có một đống màu đen cho tàn. Một trận gió nhẹ thổi tới, màu đen cho tàn bị thổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay tại Trần Đống giải quyết quái dị đồng thời, một bên khác La Hỏa cũng không chậm hơn bao nhiêu. La Hỏa đỉnh đầu Hỏa Nha Hồ bị mở ra, mấy chục cái Hỏa Nha liền từ trong bầu bay ra, chớp động lên cánh liền bay về phía vậy chỉ trách dị. Những này Hỏa Nha tự mang thần hỏa, mỏ như kiên sắt, chảo như thép câu. Từng cái Hỏa Nha trong nháy mắt liền đem kia quái dị vây lại, mổ mổ, chà bắt, trong chớp mắt kia quái dị toàn thân đã là máu me đồng địa. Chỉ là máu của nó chính là đen nhánh chi sắc, canh hôi khó ngửi, nhưng những này Hỏa Nha lại không chút phật lòng, trực tiếp liền nuốt vào trong bụng, cũng lộ ra say mê biểu lộ, sau đó tiếp tục hướng kia quái dị nhào tới. Mà lại Hỏa Nha trên thân tự mang thần hỏa, cũng đem kia quái dị điểm đốt lên. A a, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Trong nháy mắt, kia quái dị đã nằm xuống đất, không có động tĩnh. Mà Hỏa Nha thì trực tiếp rơi xuống kia quái dị trên thân, bắt đầu điên cuồng ăn. La Hỏa thấy được rõ ràng, theo Hỏa Nha nuốt kia quái dị huyết đục, Hỏa Nha trên người nhan sắc càng đậm thần hỏa càng dữ dội hơn, ánh mắt cũng càng thêm sắc bén. La Hỏa gặp chi đại hỉ, lúc đầu muốn đem Hỏa Nha lập tức thu hồi thấy cảnh này, hắn liền tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Theo Trần Đống cùng La Hỏa giải quyết chiến đấu, hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía Thanh Nhu. Ha ha, Thanh Nhu càng đánh càng là hưng phấn, một côn gấp giống như một côn nhanh giống như một côn, đem kia quái dị hoàn toàn đè lên đánh. Tựa hồ đã nhận ra bên cạnh chiến trường, Thanh Nhu đột nhiên lớn cười lấy nói ra, "Tốt, làm nóng người kết thúc, rất lâu không có thống khoái như vậy." Hiện tại nên kết thúc. Vừa dứt lời, Thanh Nhu trong tay thép dòng đại côn đột nhiên kim quang đại thịnh, một côn liền đập tới. Lần này, biên bất phụ hóa thân quái dị vừa muốn tiếp tục tránh né, lại đột nhiên phát hiện thân thể của mình bị một cỗ kỳ dị lực lượng cầm cố lại, căn bản là không cách nào đào thoát. Kia thép dòng đại côn càng ngày càng gần, trong chớp mắt liền đi tới đỉnh đầu, một cỗ nồng đậm tử vong nguy cơ tập lưu tâm đầu. A, không tốt. Kia quái dị vãi cả linh hồn, biết rốt cuộc kéo dài gây gớm, thế là chỉ nghe được bành một tiếng vang thật lớn, thép dòng đại côn trực tiếp bị một cỗ cực mạnh lực lượng bắn ra ngoài. Sau đó, một viên hạt châu màu đỏ ngòm liền từ kia hắc vụ bên trong bay ra, phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền bay ra ngoài vài trăm mét, hiển nhiên liền muốn chạy thoát. Một màn này đem mọi người giật nảy mình. Chẳng ai ngờ rằng này quái dị quyết tuyệt như vậy, trực tiếp liền lựa chọn tự bạo, sau đó đem mình bản bệnh huyết châu phun ra đi. Bất quá, thấy cảnh này, Thanh Nhu hắc hắc nở nụ cười lạnh, nói: "Thế nào, ma tể tử, ngươi cho rằng dạng này liền có thể trốn sao?" Nói chuyện, chỉ gặp Thanh Nhu tại trên mũi của mình một vòng, trong nháy mắt trong tay liền có thêm một cái vàng óng ánh vòng tay. Nhưng gặp một giải kim quang, phóng lên tận trời, thẳng đến viên kia huyết châu mà đi. Chương 1303, Quỷ dị Hoang Nguyên chương 1303, Quỷ dị Hoang Nguyên mảnh. Một tiếng vang thật lớn, theo sát lấy là một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. A, chỉ gặp viên kia huyết châu đã nổ thành đầy trời hắc vụ, sau đó liền thấy kia kim cương trạng quay tròn một trận chuyển động, liền đem đoàn hắc vụ kia thu vào vòng tay bên trong, bầu trời cũng khôi phục sáng sủa. Thanh Nhu vẫy tay, kim cương trạng lập tức liền bay trở về, một lần nữa rơi vào trong tay của hắn. Đến tận đây, Biên Bất Phụ vừa dũng vừa mánh ba cái ma tộc bị triệt để tru sát. Hiện trường, còn lại những cái kia may mắn còn sống sót binh sĩ lúc này sớm đã sủi lơ trên mặt đất, ngơ ngác nhìn vừa rồi hết thảy phát sinh. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vị kia đại nội tổng quản cùng hai vị tướng quân đều là ma tộc. Đây chính là ma tộc a. Kia là nhân tộc địch nhân a. Vậy hạ hắn? Hắn? Chúng binh sĩ trong lòng hoàn toàn không dám nghĩ. Chu sát Biên Bất Phụ, Thanh Nhu xoay người lại, hướng Trương Nhẫn lần nữa không người cúi đầu, nói: "Mười tam lão gia, kia ma tể tử đã trừ, ta lão Nhu cũng cần phải trở về." Vừa dứt lời, Thanh Nhu đã đằng không bay lên. Ai? Trương Nhẫn vừa muốn nói gì, lại phát hiện không trùng đã mất đi Thanh Nhu bóng dáng. Lúc này, Trần Đống cùng La Hỏa cũng đi tới, hướng Trương Nhẫn không mình hành lễ. "Điện hạ, điện hạ." Trương Nhẫn liền vội vàng tiến lên, đem hai người đỡ lên. "Trần tướng quân, La tướng quân, mau mau miễn lễ." Trần Đống cùng La Hỏa có thể trở về, Trương Nhẫn trong lòng liền an định hơn phân nửa, dù sao giống hôm nay gặp được Biên Bất Phụ loại này võ đế, à, không, ma đế tình huống, thật sự là quá hiếm thấy. Tại hôm nay trước đó, Trương Nhẫn cũng thực sự không nghĩ tới cái kia vị Tam ca sẽ phái ra đế cấp cao thủ đến đuổi giết hắn. Dù sao, các triều đại đổi thay, tranh hoàng quá trình bên trong đều có một cái ước định, đó chính là đế cấp cao thủ tuyệt đối không thể ra tay, nếu không liền bị thiên hạ cùng thảo phạt chi. Nhìn xem hiện trường những ma khí kia còn sót lại, Trương Nhẫn thở dài một hơi. Trong lòng cũng của hắn thực sự không nghĩ tới Trương Tiên sẽ cùng ma tộc cấu kết, đây quả thực là phản bội nhân tộc a. Nghĩ tới đây, Trương Nhẫn nghĩ phải nhanh một chút trở lại Tĩnh Nam phủ, tâm tình càng phát ra bội vàng. "Trần tướng quân, La tướng quân, các ngươi vì sao lâu như vậy mới chạy tới?" Trương Nhẫn rốt cục vẫn là hỏi vấn đề này. Nghe được Trương Nhẫn tra hỏi, Trần Đống cùng La Hỏa hai người nhìn nhau một chút, hai người đồng thời làm ho hai tiếng, nhất thời không biết nên nói thế nào. Cuối cùng, vẫn là La Hỏa mở miệng. "Điện hạ, chuyện là như thế này, ngày đó, chúng ta rời đi kinh thành về sau." Nghe La Hỏa nói xong trải qua, hiện trường tất cả mọi người có chút mắt trợn tròn. "Hợp lấy hai người các ngươi một mực tại đỉnh đầu xem chúng ta a." Nghĩ tới đây, mấy người cũng nhịn không được ngẩng đầu quan sát bầu trời, đáng tiếc cái gì cũng không nhìn thấy. "Điện hạ, những này còn lại binh sĩ, nên xử trí như thế nào?" Đặng Tiện đột nhiên mở miệng hỏi. Cái này cũng đem lực chú ý của chúng nhân kéo lại, cùng nhau nhìn về phía bốn phía những cái kia quỷ trên mặt đất binh sĩ, ước chừng còn có 300-400 người may mắn còn sống sót, trong đó còn có không ít thương binh. "Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng, chúng ta nguyện hàng." Trương Nhẫn cùng mọi người thương nghị một phen, cuối cùng cho những binh sĩ kia một lựa chọn. Thứ nhất, có thể tự hành tổ chức tiến về Tĩnh Nam phủ, thứ hai, chính là trở về bọn hắn lúc đầu trụ sở. Nhưng vừa vặn kiến thức ma tộc diện mục bọn hắn nơi nào còn dám trở về, thế là nhao nhao biểu thị nguyện ý quy thuận Trương Nhẫn. Chỉ có 20-30 người biểu thị muốn trở về lúc đầu thành trì, Trương Nhẫn cũng không ép ở lại, liền thả bọn họ đi. Nguyện ý quy thuận người, Đặng Thiện biểu thị hắn nguyện ý lưu lại an bài đến tiếp sau công việc. Thế là, Trương Nhẫn liền dẫn Trương Ô, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ cùng chúng thân vệ rời đi. Con đường sau đó trên đường, đám người càng phát ra cẩn thận bởi vì Biên Bất Phụ chết, tấm kia tuyên chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lại nói kinh thành trong hoàng cung, Trương Tuyên sớm đã thanh tỉnh lại. Lúc này, hắn cũng rốt cục nhận được Biên Bất Phụ mất tích tin tức. 3. Một tiếng vang thật lớn, Trương Tuyên trước mặt ngự án trực tiếp bị hắn một bàn tay đập thành vỡ nát. "Các ngươi đến cùng làm ăn gì? Lớn bạn làm sao lại mất tích? Lớn bạn thế nhưng là võ đế chí tôn, hắn làm sao lại mất tích?" Dưới bậc thang, một cái tiểu thái giám quỳ rạp trên đất, trên trán máu tươi chảy ròng, toàn thân run không ngừng, có thể thấy được hắn giờ phút này đã sợ hãi tới cực điểm. "Cha, cha, nhanh đi cho cô cha, trong vòng 3 ngày, nếu như không có lớn bạn tin tức, các ngươi đều cho cô chết, đều cho cô đi chết, hiểu chưa?" Trương Tiên đứng dậy, hướng về dưới thềm gầm thét nói. "Là, bệ hạ, nô tỳ tuân chỉ." Tiểu thái giám như được đại xá, liền đội vàng đứng lên, lui về thối lui ra khỏi đại điện. Đợi tiểu thái giám rời đi về sau, Trương Tiên một lần nữa ngồi về trên chỗ ngồi, thật lâu mới dần dần khôi phục tỉnh táo. Đúng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên, tiếp lấy một vị thiên tiểu bá mỹ nữ tử chập chững dáng người chậm rãi đi đến. "Bệ hạ, ngài đây là thế nào? Lớn như thế hỏa khí, là ai gây ngài tức giận?" Trương Tiên nghe tiếng ngẩng đầu, trên mặt lập tức nhiều mây chuyển tình, cười đứng lên đến, nói: "Ái phi, sao ngươi lại tới đây? Thân thể của ngươi mới vừa vặn khôi phục." "Bệ hạ, từ đó ăn vào thuốc hay về sau, thiếp thân đã vô ngại." Nói chuyện, Tô Mị Lắc Eo đã đi tới Trương Tuyên trước mặt, một đầu đâm vào trong ngực của hắn. "Ha ha." Mỹ nữ vào lòng, Trương Tuyên lập tức phá lên cười, ôm Tô Mị một lần nữa ngồi xuống, lúc này mới lên tiếng nói đến chuyện đã xảy ra. "Ái phi, cô lớn bạn mất tích mấy ngày." Nghe Trương Tuyên nói xong, Tô Mị lông mày cũng nhẹ nhàng nhíu lại. "Bệ hạ, lớn bạn chính là Ma Đế cao thủ, nghĩ đến không có nguy hiểm." "Ai?" Trương Tuyên nghe vậy thở dài một hơi, nói: "Ái phi, cô cũng biết, chỉ là cô luôn có một loại cảm giác không ổn." Tô Mị nghe vậy, từ Trương Tuyên trong ngực ngẩng đầu lên, hơi chút trầm âm, mở miệng nói: "Bệ hạ, ngươi nếu là lo lắng, kia, thiếp thân liền về chuyến trong tộc, mời trong tộc liên lạc một chút ma tộc bên kia." Trương Tuyên nghe vậy, ngẫm nghĩ một lát, sau đó nhẹ gật đầu, nói: "Như thế, vậy làm phiền Ái phi đi một chuyến." "Ừm." Tô Mị đáp ứng một tiếng, sau đó từ Trương Tuyên trong ngực đứng dậy, nói: "Bệ hạ, kia thần thiếp liền đi." Nói xong lời này, chỉ gặp một đạo bạch quang thoáng hiện, kia Tô Mị đã mất đi bóng dáng. Nhìn xem Tô Mị biến mất, Trương Tuyên ánh mắt lần nữa khôi phục lăng lệ, trong đôi mắt tràn đầy sắc cơ. "Lão thập tam à, lão thập tam, hy vọng lớn bạn mất tích không có quan hệ gì với ngươi, nếu không..." "Bằng không mà nói, liền chớ trách cô không nói tình huynh đệ." Lại nói, nhoáng một cái 10 ngày trôi qua. Nay 10 ngày bên trong, hết thảy trôi chảy, lại không gặp được chặn đường. Chỉ là, bọn hắn cũng đi vòng 300-400 cây số. Một ngày này, mọi người đi tới một mảnh hoang nguyên phía trên. Mảnh này hoang nguyên mênh mông vô bờ, không biết diện tích đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Hoang nguyên phía trên, sương mù bốc hơi, luôn có một loại quỷ dị không khí đang nổi lên. Lập tức liền để đám người cảnh giác. Chương 1304, Tam Muội Chân Hỏa ngăn chuột quái. Chương 1304, Tam Muội Chân Hỏa ngăn chuột quái. Điện hạ. Đám người thật chặt đem Trương Nhẫn cùng Trương Ô bảo hộ ở giữa. Trương Nhẫn lung lay trong tay mình kiếm gỗ đào cùng ngũ lôi lệnh, nói: "Các ngươi không cần như thế, cô cũng không phải không có sức tự vệ." Trương Ô nghe vậy, cũng giơ lên trong tay mình kiếm gỗ đào cùng trấn quỷ tháp, nói: "Đúng vậy, ta cũng là dẫn khí kỳ tu sĩ, còn có chí bảo hộ thân." Mặc dù hai người nói như thế, nhưng mọi người cũng chưa buông lòng cảnh giác. Long Tu Hổ đi đầu mà đi, La Hỏa bảo hộ, Trần Đống ở giữa, thủ hộ tại Trương Nhẫn cùng Trương Ô bên cạnh, chúng thân vệ thì vây quanh ở bốn phía. Theo đám người tiến lên, phía trước sương mù càng phát ra dày đặc. Trong sương mù, một cỗ tanh hôi chi vị đập vào mặt. Không biết đi được bao lâu, đột nhiên một trận thời không biến ảo, mọi người đều cảm giác dưới chân không còn, một cái lảo đảo liền té lăn quay trên mặt đất. Rắc, rắc. Chi tiếng vang lên, đám người cúi đầu xem xét, lập tức giật nảy mình. A. Trương Ô tuổi tác nhỏ nhất, trực tiếp một tiếng kinh hô, liền nhảy dựng lên. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn trực tiếp nện vào một bộ khô lâu trên thân. Kia là một bộ bạch cốt âm u, vừa rồi kia một đập, cả phó khung xương đều hóa thành trắng nếu bộ xương, chỉ để lại một cái tàn phá đầu lâu bộ, tựa hồ đang lặng lặng mà nhìn hắn. Những người khác cũng nhao nhao đứng thẳng lên, đều bị cảnh tượng trước mắt giật mình kêu lên. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, bởi vì sương mù che lấp, đám người chỉ có thể nhìn thấy ước chừng 100 mét phạm vi bên trong. Mà tại cái phạm vi này bên trong, chất đầy các loại sinh linh khung xương, có người có các loại gia thú, phi cầm. Ngay tại vừa mới, bọn hắn phân biệt đập vỡ không biết nhiều ít khung xương, hóa thành đầy đất bộ xương. Hiển nhiên, những sinh linh này đã chết không biết bao lâu. Điện hạ, điện hạ. Đám người vội vàng lần nữa tụ tới, cầm trong tay binh khí, đem Trương Nhẫn, Trương Ô lần nữa một mực bảo hộ ở giữa. Trương Nhẫn cũng thật chặt nhíu mày, hắn đầu tiên là ngẩng đầu quan sát thiên, sau đó lại cúi đầu nhìn một chút địa, tiếp lấy lại quay người lại, nhìn phía sau. Đám người gặp đây, cũng đi theo quay lại thân. Nhưng thấy mọi người sau lưng, chỉ có vô tận sương mù, cái khác lại là cái gì cũng không có. Đi, chúng ta đi trở về nhìn xem. Nói chuyện, Trương Nhẫn cất bước liền đi thẳng về phía trước. Còn lại đám người thấy thế, tự nhiên cũng lập tức đuổi theo. Đáng tiếc, đám người đi ước chừng thời gian một nén nhang, nhưng lại chưa trở lại lúc đến địa phương. Đón lấy, đám người quay người lại hướng cái khác mấy cái phương hướng đi trong chốc lát. Đến lúc này, tất cả mọi người khẩn trương lên. Hiển nhiên, tất cả mọi người ý thức được, bọn hắn bị nhốt rồi. Lúc này, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Trương Nhẫn chờ đợi lấy mệnh lệnh của hắn. Trương Nhẫn trầm ngâm một lát, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Đống, nói: "Trần tướng quân, ngươi có phát hiện gì sao?" Trần Đống hai mắt thần quang lấp lóe, đang không ngừng quan sát bốn phía, nghe thấy lời ấy, lập tức quay đầu lại tới. Điện hạ, cái này trong xương mù tràn đầy âm khí, cùng trong địa phủ âm khí rất tương tự, nhưng lại so địa phủ âm khí nhiều rất nhiều máu tanh, hoán sát khí, nơi này rất có thể là cái độc lập không gian, chỉ là mặt tướng lo lắng, nơi đây sẽ có cường đại dâm tà quỷ dị. Trần Đống cái này vừa nói, đám người lập tức đều khẩn trương lên. Nơi đây nếu thật là độc lập không gian, như vậy bọn hắn thì tương đương với triệt để một mình tác chiến, hiện tại chỉ có thể hy vọng nơi này quỷ dị số lượng không nhiều, thực lực không mạnh. Chỉ là, sự thật sẽ như bọn hắn mong muốn sao? Trương Nhẫn lại nhìn về phía La Hỏa cùng Long Tu Hổ. Long Tu Hổ lúng túng gãi đầu một cái, nói: "Điện hạ, ngài đừng nhìn ta chính là người thô hảo." La Hỏa thì đã đem Hỏa Nha Hồ tế lên, bay làm ra đỉnh đầu của mọi người, vạn đạo hồng quang rơi xuống, đem mọi người bảo hộ ở giữa. Nhìn thấy Trương Nhẫn đưa tới hỏi thăm ánh mắt, La Hỏa mở miệng nói: "Điện hạ chớ buồn, nơi đây mặc dù có hung hiểm, lấy điện hạ chi phúc phận, cũng tất nhiên có thể gặp dự hóa lành, gặp nạn hiện lên tường." Trương Nhẫn nghe vậy lắc đầu, nói: "Việc này không để cập tới, chúng ta cũng không thể chờ lấy người khác tới cứu, vẫn là trước hết nghĩ muốn như thế nào từ nơi này ra ngoài đi." "Điện hạ, đã trở về đường không thông, vậy chúng ta liền đi lên phía trước đi, trước tạm tìm một chút nơi đây nội tình. Trần Đống mở miệng đề nghị.
Tốt.
Trương Nhẫn cũng không có những biện pháp khác, đành phải gật đầu đáp ứng. Thế là đám người liền tuyển định một cái phương hướng, một đường đi về phía trước. Càng chạy, đám người mặt càng phát ra âm trầm, bởi vì cùng phương mới khác nhau, hiện tại bốn phía trên mặt đất đã không chỉ là bạch cốt âm u, còn nhiều thêm rất nhiều mang theo huyết nhục thi thể. Những thi thể này bên trên phơi bày lấy các loại tử trạng, có chút là thây khô, toàn bộ thân thể huyết nhục đều hóa thành tủy khô đồ vật, thật chặt bao khỏa tại thân thể phía trên. Có chút thì là máu thịt bé bét, miệng vết thương răng đầy các loại dấu răng cùng chảo ấn. Nhìn trước mắt những thi thể này, Trương Ô sắc mặt trắng bệch, liền ngay cả một chút thân vệ, thời khắc này sắc mặt cũng vô cùng không dễ nhìn. Thật sự là quá mức hung tàn. Chi chi, chi chi. Đột nhiên nơi xa truyền đến một trận chi chi tiếng kêu, tiếp lấy chính là một trận thanh âm huyên áo. Mọi người đều là lấy làm kinh hãi, nhấc mắt nhìn đi, liền thấy từ tiền phương ô ương vọt tới một đoàn màu đen chuột. Những con chuột kia thân dài hai thước nhiều, hai viên răng nhọn lồi ra miệng bên ngoài, trong cặp mắt không ngừng lóe ra hừng quang, tràn đầy hung tàn cùng bạo ngược, chạy đám người liền lao đến. Thấy cảnh này, đám người giật nảy mình, Long Tu Hổ thấy thế, trực tiếp khẽ vươn tay, vận chuyển pháp lực, sử xuất mình trời sinh thần thông. Chỉ thấy chung quanh phương viên 20-30 trượng không gian bên trong lập tức cuồng phong gào thét, hòn đá bay tứ tung. Những cái kia vọt tới chuột quái, nhao nhao bị cuồng phong thổi lên, sau đó lại bị không trung bốn phía bay loạn hòn đá nện thành bánh thịt. Đám người thấy thế, lúc này mới yên lòng lại, xem ra cái đám chuột này thực lực cũng không mạnh. Đáng tiếc, đám người còn chưa cao hứng bao lâu, liền thấy những cái kia còn chưa bị thổi lên chuột, cấp tốc hướng về dưới mặt đất chui vào, trong chớp mắt liền biến mất bóng dáng. Thấy cảnh này, đám người bị hù vãi cả linh hồn. Đúng vậy à, chuột là sẽ đào động ngươi cuồng phong tại lợi hại, cũng thổi không đến tiến vào dưới mặt đất chuột quái à. À không tốt, bảo hộ điện hạ. Đám người kinh hô một tiếng, cấp tốc co vào vòng bảo hộ, đem Trương Nhẫn, Trương Ô một mực bảo hộ ở giữa. Hừ. La Hỏa thấy thế, lạnh hừ một tiếng, ngẩng đầu liền hướng về không trung hỏa nha hồ đánh vào một đạo pháp lực. Kia hỏa nha hồ nhận pháp lực bổ sung, trong nháy mắt quang hoa đại tác, sau đó từng sợi tam muội chân hỏa từ ấm bên trong bay ra, hóa thành một đạo màn lửa đem mọi người vây lại. Hỏa diễm rơi xuống mặt đất, thi thể trên đất trong nháy mắt bị khí hóa, tiếp mặt đất cũng bị đốt lên. A a. Từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, từng cái lông đen chuột quái từ dưới đất chui ra, trên thân dính lấy một đoàn liệt diễm liền bắt đầu chạy trốn từ phía. Nhưng chỉ chạy không có mấy bước, liền bị tam muội chân hỏa đốt thành một đoàn cho tàn. Tam muội chân hỏa chính là vô thượng thần hỏa, như thế nào những này chuột quái có thể chống cự? Bốn phía những cái kia chuột quái tựa hồ bị tam muội chân hỏa hù dọa, chi chi, đều cấp tốc lui đi. Đám người lúc này mới thở dài một hơi. Chỉ là ai cũng không biết kế tiếp còn gặp được cái gì. Chương 1305 gặp Hoàng Tuyển chân chủ khó khăn, Nộ Huyền Cơ muốn hướng địa phủ. Chương 1305 gặp Hoàng Tuyển chân chủ khó khăn, Nộ Huyền Cơ muốn hướng địa phủ. Trương Nhẫn mọi người cũng không biết, liền tại bọn hắn đi vào kia phiến hoang nguyên thời điểm, địa phủ Phong Đô Sơn Âm Tiên trong tử cung, Phong Đô Đại Đế đột nhiên liền mở mắt. Phong Đô Đại Đế đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, ngay sau đó liền thẩm vận thần thông, ngay lập tức vô tận đạo nhân quả bắt đầu ở trước mặt hiện ra, tựa như một đoàn gai rối. Đột nhiên Phong Đô Đại Đế ánh mắt ngưng tụ, thấy được trong đó một đầu chuỗi nhân quả bên trên. Phong Đô Đại Đế trong hai mắt trong lúc đó bắn ra sáng chói kim quang, thuận đầu kia chuỗi nhân quả liền nhìn sang, sau đó hắn liền thấy được kia phiến trên cánh đồng hoang chính đang phát sinh hết thảy. Thì ra là thế, thì ra là thế. Thấy rõ sự tình ngọn nguồn, Phong Đô Đại Đế trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Điện hạ, cẩn thận. Trần Đống nói chuyện, một kiếm liền đem một con bay tới quỷ vật chém giết. Ngay tại vừa rồi, đám người đánh lui những cái kia chuột quái về sau, liền bắt đầu gặp được giải rác quỷ vật. Những này quỷ vật cơ bản từng cái huyết sát chi khí trùng thiên, không có một cái nào vô tội chi hồn, cho nên đám người chạm giết không có chút nào gánh nặng trong lòng. Chỉ là, theo tiếp tục đi tới, đám người gặp phải quỷ vật càng ngày càng nhiều, mà lại thực lực cũng bắt đầu càng ngày càng mạnh. Ban đầu lúc, đám người gặp phải còn bẹn bẹn phổ thông du hồn, chúng thân vệ đều có thể phi thường tùy tiện giải quyết. Càng về sau, lệ quỷ bắt đầu xuất hiện, mà lại lệ quỷ càng ngày càng nhiều. Đến bây giờ, Hồng Y Lệ Quỷ đã bắt đầu xuất hiện, mới vừa rồi bị Trần Đống một kiếm chém giết chính là một con sơ giai Hồng Y Lệ, cũng chính là Trần Đống xuất thủ. Nếu là đám thân vệ xuất thủ, ngoại trừ trong đó mấy vị đạt tới trung giai võ sĩ bên ngoài, cái khác tiền vệ đối đầu con kia Hồng Y Lệ, chỉ sợ là đưa đồ ăn. Lúc này, chúng thân vệ chuyên tâm đối phó những cái kia du hồn cùng phổ thông lệ quỷ, Hồng Y Lệ thì giao cho Long Tu Hổ, Trần Đống cùng La Hỏa ba người. La Hỏa thúc động trong tay hỏa nha hồ, từng đóa tam muội chân hỏa bay ra, phàm là đến gần Hồng Y Lệ, trong nháy mắt liền bị tam muội chân hỏa đốt thành tro bụi. Đám người trên đỉnh đầu đã đổi thành một tòa trấn quỷ tháp. Trấn quỷ tháp quay tròn xoay tròn lấy, rủ xuống vạn đạo kim quang, đem mọi người một mực bảo hộ ở giữa. Có đột phá đám người chém giết đi vào đám người trước mặt quỷ vật, cũng sẽ bị trấn quỷ tháp rủ xuống kim quang ngăn lại, thậm chí trực tiếp bị trấn quỷ tháp thu nhập trong tháp. Tiến vào trong tháp quỷ vật, vận mệnh của bọn nó chỉ sẽ thảm hại hơn, bởi vì cái gọi là thập bát trọng địa ngục không oán hồn, có các loại hình phạt đang chờ bọn chúng. Quỷ chết chìm, quỷ tháp cổ, chặt đầu quỷ, quỷ chết đói, cho ăn bể bụng quỷ. Các loại quỷ vật lần lượt vào tới, du hồn, lệ quỷ, hồng y đi. Đáng tiếc cũng không thể đối chúng người tạo thành hữu hiệu tổn thương. Nhưng những này quỷ vật, phản phất không có sợ hãi, chỉ là không ngừng bỏ tới. Điện hạ, càng đi về trước, quỷ vật càng nhiều, nếu không, chúng ta quay lại đi. Trần Đống có chút lo lắng nói. Trương Nhẫn nghe vậy lắc đầu, nói, cô cảm giác chúng ta hẳn là một mực hướng về phía trước, hướng về sau chỉ sợ càng thêm nguy hiểm. Nghe được Trương Nhẫn lời này, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ ba người đều là sức sở. Trương Nhẫn cũng là người tu đạo đều có đạo tâm linh giác, đã hắn linh giác nói cho hẳn là tiến lên, kia nghĩ đến liền tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Cho nên, đám người cũng không nói thêm gì nữa, chuyên tâm tiếp tục đi đến phía trước, trên đường đi, kiếm gô đảo liền trương ngừng qua. Đột nhiên, phía trước sương mù càng đậm, mà lại trong mơ hồ còn truyền đến một trận ào ào tiếng nước. Nghe được tiếng nước, tất cả mọi người là một trận hồ nghi. Trần Đống, La Hỏa cùng Long Tu Hổ đầu tiên cảnh giác. Đi đầu mà đi Trần Đống thầm vận pháp lực, trong hai mắt thần quang lấp lóe, nhìn về phía phương xa. Đáng tiếc, sương mù thực sự quá đậm, khả năng khoảng cách còn chưa đủ, căn bản cái gì cũng không trông thấy. Tiếp tục tiến lên, ào ào tiếng nước càng phát ra rõ ràng, chỉ là lại cùng phổ thông nước sông âm thanh khác nhau rất lớn. Nhưng cụ thể bất đồng nơi nào, đám người cũng không nói lên được. Ước chừng một nén nhang về sau, đám người đều không thể không dừng bước, khiếp sợ nhìn về phía phương xa. Bởi vì mọi người ở đây phía trước, một đầu rộng lớn sông lớn ngăn cản đám người đường đi. Đám người sợ dĩ chấn kinh, đó là bởi vì đây không phải một đầu phổ thông sông lớn. Sông lớn rộng không biết bao nhiêu dặm, bị sương mù che, đám người căn bản không nhìn thấy bờ bên kia. Sông lớn bên trong chảy xuôi cũng không phải là thanh tịnh nước sông, mà là một loại vận đục huyết hoàng sắc nước sông. Nước sông phập phồng, chập trùng ở giữa, từng cái ác quỷ dãy rủa gào thét, càng có vô số huyết xạ manh thú tiềm ẩn trong đó. Các loại âm trầm kinh khủng thanh âm không ngừng từ trong nước sông truyền ra, không ngừng kích thích màng nhĩ của mọi người. Nghe được những cái kia động tĩnh, Trương Nhẫn chỉ cảm thấy trong đầu một bộ, tiếp lấy một cái giật mình liền thanh tỉnh lại. Cái này, đây là có chuyện gì? Cái phản ứng Trương Nhẫn chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, trong lòng một trận hoảng sợ, đợi quay đầu nhìn lại, liền thấy nhi tử Trương Ô hai mắt đã mất đi thần thái, cất bước liền muốn đi ra ngoài. Nhỏ Ô, dừng lại. Trương Nhẫn kinh hãi, một thanh liền kéo lại Trương Ô, Trương Ô cánh tay bị bắt lại, thân thể run lên, tiếp lấy trong mắt cũng khôi phục thần thái, mắt lộ ra hoảng sợ nhìn về phía Trương Nhẫn, nói: "Phụ vương, hài nhi vừa rồi thế nào?" Trương Nhẫn lắc đầu, không nói gì, mà là nhìn về phía bốn phía. Liền thấy Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ ngay tại ngăn lại hướng bờ sông đi đến thân vệ. Ba người đều là một người một bàn tay, trực tiếp đập vào những người này trên đỉnh đầu. Bị vỗ trúng đỉnh đầu thân vệ toàn thân run một cái, nhao nhao thanh tỉnh lại, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thật sự là vừa rồi tràng cảnh quá mức ma huyễn. Tỉnh táo lại chúng thân vệ liền vội vàng xoay người trở lại Trương Nhẫn bên cạnh, nhao nhao hướng Trương Nhẫn không mình hành lễ. "Điện hạ, chúng ta có tội." Trương Nhẫn khoát tay áo, nói: "Đều miễn lễ đi, việc này không trách các ngươi, cô cũng thiếu chút mắt lửa. Thật sự là con sông lớn này quá tà môn." Nói xong lời này, Trương Nhẫn nhìn về phía Trần Đống, nói: "Trần tướng quân, nhưng từng nhìn ra con sông lớn này nội tình?" Trần Đống đầu tiên là lắc đầu, không có gấp trả lời, mà là ngẩng đầu hướng đám người đỉnh đầu Trấn Quỷ Tháp lần nữa đánh vào một đạo pháp lực. Trấn Quỷ Tháp thu được pháp lực bổ sung, lập tức kim quang đại tác, đem mọi người bảo vệ càng thêm chặt chẽ. Lập tức, trong hai mọi người kia mê hoặc lòng người thanh âm liền nhỏ đi rất nhiều. Trần Đống lúc này mới lên tiếng nói: "Điện hạ, lấy mặt tướng quân chi, sông này các loại cảnh tượng cùng địa phủ sông Vong Xuyên rất là tương tự." Nói đến đây, Trần Đống hơi chút trầm ngâm, sau đó nói tiếp: "Điện hạ, muốn độ sông này, mặt tướng chỉ sợ muốn tới địa phủ một nhóm." Nghe được Trần Đống lời ấy, Trương Nhẫn hai mắt tỏa sáng, nói: "Trần tướng quân, đã như vậy, liền làm phiền tướng quân đi một chuyến." Trần Đống nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía La Hỏa cùng Long Tu Hổ, nói: "Hai vị sư đệ, các ngươi bảo vệ tốt điện hạ an toàn, vi huynh đi một lát sẽ trở lại." "Vâng, sư minh, ngài cứ yên tâm đi thôi." La Hỏa cùng Long Tu Hổ liền vội vàng không người đáp. Trần Đống thấy thế, lúc này mới yên lòng lại, tay trái bấm niệm pháp quyết, vận chuyển pháp lực, giơ tay phải lên kiếm gỗ đào hướng về phía trước chính là vạch một cái, nhưng gặp một vệt kim quang hiện lên. Sau đó, cái này làm sao lại như vậy? Chương 1306, chân chủ qua sông, người treo thuyền cầu nặc. Chương 1306, chân chủ qua sông, người treo thuyền cầu nặc. Một vệt kim quang trên không trung chậm rãi tiêu tán. Nhìn lấy một màn trước mắt, Trần Đống giật nảy cả mình, đó lấy lại liên tục hai kiếm chém ra, đáng tiếc kim quang vẹn vẹn kéo dài mấy hơi thở về sau, liền lần lượt tiêu tán. Cái này, La Hỏa thấy thế, mình cũng thử một lần, phát hiện cũng giống như nhau hiệu quả. Long Tu Hổ thấy thế, mở miệng nói: "Trần sư minh, La sư minh, có phải hay không nơi đây không gian vấn đề, không cách nào phá mở không gian?" Nghe Long Tu Hổ lời này, Trần Đống cùng La Hỏa nhìn nhau, đồng thời thở dài một hơi. Trần Đống xoay đầu lại, hướng Trương Nhẫn mở miệng nói: "Điện hạ, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác." Trương Nhẫn gặp đây, nhẹ gật đầu, nói: "Hai vị tướng quân, không nên tự trách, đã không cách nào mời địa phủ hỗ trợ, chúng ta tự tìm biện pháp chính là, chúng ta trước dọc theo cái này sông đi một chút đi, nói không chừng liền có thể tìm tới biện pháp, cũng may mắn cái này bờ sông giống như không có ác quỷ đánh tới." Nhắc tới cũng là kỳ quái, đưa mọi người đi tới cái này bờ sông về sau, kia bốn phía du đãng quỷ vật ngược lại không thấy. Đám người thương nghị nhất định, liền dọc theo sông lớn hướng về bên trên du tàu bắt đầu chuyển động. Trấn Quỷ Tháp một mực bị toàn lực thúc dục, đạo đạo kim quang bao phủ xuống, ngăn cách đủ loại quỷ khiếu thanh âm, cho nên đám người ngược lại là chưa lại xuất hiện dị thường. Đám người một đường tiến lên, đáng tiếc nhìn thấy đều là quần quần nước sông, cùng kia trong nước sông vô số mãnh quỷ ác hồn, trùng rắn mãnh thú, lại chưa từng nhìn thấy nửa phần có thể sang sông công cụ. Địa phủ Phong Đô trên núi, Phong Đô đại đế cất bước đi ra thiên tử cung, bước ra một bước, trong nháy mắt thời không vỡ vụn, lại xuất hiện lúc đã đi tới nơi đây hoang nguyên trên không. Phong Đô đại đế vừa ở đây, liền thấy không trung một đóa tường vân phía trên thanh lưu. Cự lực gặp qua đại đế. Phong Đô đại đế vừa đến, thanh lưu tự nhiên lập tức liền phát hiện, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Không có cách, người ta thế nhưng là U Minh chi chủ, địa phủ chí tôn. Nhìn thấy thanh lưu hành lễ, Phong Đô đại đế cũng không dám khinh thường, vội vàng đáp lễ, nói: "Cự lực đại thánh không cần như thế." Phong Đô đáp lễ. Hai người thi lễ xong, Phong Đô đại đế liền cất bước đi tới Thanh Nhu Tưởng Vân phía trên. "Đại thánh, không biết thượng thần bây giờ người ở chỗ nào?" Phong Đô lần này có thể ra địa phủ, đang muốn tiến đến bái kiến. Thanh Nhu nghe vậy lắc đầu, nói, "Chỉ sợ muốn để đại đế thất vọng lao ra hắn chính tại Cửu Thiên bên ngoài, hỗn độn bên trong đột phá kim tiên chi cảnh." Nghe thấy lời ấy, Phong Đô đại đế giật nảy cả mình. Phải biết thần mặc dù danh xưng U Minh chi chủ, địa phủ chí tôn, cũng bất quá mới chỉ là địa tiên chi cảnh, khoảng cách thiên tiên còn có một khoảng cách, liền không nói đến chân tiên, thậm chí kim tiên. Ngược lại cũng không cần vì thế kỳ quái, bây giờ địa phủ chư thần mặc dù đã về vị, nhưng bây giờ địa phủ chân chính bao trùm còn bèn bèn có Tĩnh Nam phủ một chỗ, cùng Bình Nam phủ, Trấn Nam phủ, Định Nam phủ bộ phận, cũng chỉ có thể trèo chống Phong Đô đại đế đến địa tiên chi cảnh. Phong Đô đại đế như muốn tiếp tục đột phá, mau lẹ nhất biện pháp đó chính là mở rộng địa phủ phạm vi bao trùm, mà phải hoàn thành việc này, cuối cùng còn muốn rơi vào tại nhân đạo trên thân. Thì ra là thế. Phong Đô đại đế thở dài một tiếng, nhìn trời mà bái, lại là không có sớm hướng Cửu Thiên sự tình. Thần chính là địa phủ chi chủ, không chiếu nhưng không cách nào khinh ly địa phủ. Lần này thần có thể ra địa phủ, cũng là bởi vì chân chủ Lâm Uy, càng có hoàn thiện địa phủ một đạo cơ duyên bên ngoài, thiên đạo cho phép phương mới thành hàng. Như thần cường tự tiến về thiên đỉnh, chỉ sợ thiên phạt đang ở trước mắt. Mới thần cầu kiến Trương Huyền, nếu là Thanh Nhu đáp ứng, nhất định trên ý nghĩa cũng tương đương với Trương Huyền đáp ứng. Có Trương Huyền ngầm đồng ý, thiên đạo cũng rất khó ngăn cản. Về phần thần vì sao muốn gặp Trương Huyền, tự nhiên là bởi vì đại kiếp giáng lâm, thân là địa phủ chi chủ, thần trong lòng cũng là mười phần sợ hãi. Bởi vì tại thần cảm ứng bên trong, lần này đại kiếp, toàn bộ địa phủ đều hai kiếp bên trong, ngay cả thần cũng không ngoại lệ. Cho nên, thừa dịp lần này ra địa phủ cơ hội, thần muốn cầu kiến Trương Huyền một mặt, hỏi một chút đại kiếp sự tình. Đáng tiếc, thần bản tính trung quy là thất bại. Điện hạ, ngài nhìn nơi đó. Một cái thân vệ đột nhiên chỉ về đằng trước bên bờ sông một đầu thuyền, ngạc nhiên hoan hô. Đám người nghe tiếng nhìn lại, liền thấy tại cách đó không xa ngừng lại một đầu thuyền nhỏ. Kia chiếc trên thuyền nhỏ đứng đấy một người, trên đầu mang theo mũ rộng vành, khoác trên người một kiện áo tơi, còn lưng thân thể chống thuyền mái chèo, tựa hồ chính đang nghỉ ngơi. Đám người gặp này đều là đại hỉ, vội vàng đi tới. Lao trượng, lao trượng. Trương Nhân đứng tại bên bờ, cao giọng hô. Thuyền kia phu nghe vậy, quay đầu nhìn lại, đợi nhìn thấy gương mặt kia về sau, đám người giật nảy mình. Bởi vì cái này người chèo thuyền dáng dấp thật sự là quá dọa người, trên mặt bao da lấy xương cốt, hốc mắt hăm sâu, một đôi vẫn đục con mắt không ngừng nhấp nô, lóe ra mơ hồ quang. Mà lại, người chèo thuyền tất cả trần trụi bên ngoài làn da đều lộ ra mười phần dọa người, tái nhợt làn da thật chặt bao khỏa tại xương cốt bên trên, từng đoạn xương cốt có thể thấy rõ ràng. Thuyền kia phu nhìn thấy bên bờ đám người, trên mặt liền kéo ra một cái làm cho người dùng mình tiêu dung, có chút không người hướng Trương Nhận thi lễ một cái, nói: "Sông phu tham kiến bệ hạ, không biết bệ hạ có gì phân phó?" Nghe được người chèo thuyền xưng hô, Trương Nhận tất cả mọi người là sửng sợ. Trương Nhận lắc đầu, hướng người chèo thuyền chắp tay, nói: "Lao trượng, cô chỉ là một cái phiên vương, còn không phải cái gì bệ hạ." Người chèo thuyền nghe vậy, cười lắc đầu, nói: "Bệ hạ khách khí, bệ hạ là muốn qua sông a?" Nghe được người chèo thuyền tra hỏi, Trương Nhận cũng không còn buồn nắn, thế là liền gật đầu, nói: "Chính là, còn muốn làm phiền lao trượng vất vả một chuyến." "Bệ hạ phân phó, thảo dân làm sao dám không tuân lời, bệ hạ mời lên thuyền đi." Người chèo thuyền rất là gọn gàng liền đáp ứng xuống. "Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc." Cái này khiến tất cả mọi người là sửng sợ. Trương Nhẫn có chút chần chờ, nói: "Lão trượng, ngài nhìn xem, chúng ta những người này đều vượt qua, nên cho ngài bao nhiêu tiền nhà?" Vẫn là trước tiên đem giá tiền vấn an tỉnh lấy lên thuyền sau bị hô khách. Đám người cũng không muốn tiến cái này sông lớn trung du một lần đi. Người chèo thuyền nghe vậy, đầu tiên là sửng sợ, tiếp lấy liền nở nụ cười, nói: "Bệ hạ nói quá lời, thảo dân bất qua cái này trên sông một cái người chèo thuyền, độ bệ hạ qua sông, sao dám đòi tiền?" Trương Nhẫn nghe vậy, lắc đầu liên tục, nói: "Lão trượng lời ấy kinh ngạc, cô cũng không thể bạch dùng ngài thuyền, ngài nhìn những này đủ sao?" Nói chuyện, Trương Nhẫn liền từ trong ngực lấy ra một con túi tiền. Trong túi tiền trang đều là bí đỏ tử, chí ít cũng có mấy cân nặng. Người chèo thuyền nhìn thấy Trương Nhẫn tiền trong tay túi, cười khoát tay áo, nói: "Bệ hạ, tiền này giao cho thảo dân cũng là vô dụng, như bệ hạ thật có này tâm, chi bằng đáp ứng thảo dân một chuyện, như thế nào?" Trương Nhẫn nghe vậy, trong lòng hơi động, ngay cả bận bịu mở miệng hỏi: "Lão trượng, không biết ra sao sự tình?" Người chèo thuyền mở miệng cười nói: "Cũng không phải cái đại sự gì, chỉ cần bệ hạ gật đầu đáp ứng, hứa thảo dân một vị hậu bối một tôn thần vị liền có thể." "Thần vị?" Trương Nhẫn nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía trước mắt người chèo thuyền, nhất thời lắng khó. "Lão trượng, không phải cô không đáp ứng ngươi, thật sự là..." Trương Nhẫn trong lòng rất là khó xử, hắn chỗ nào có thể đáp ứng người khác thần vị a? Hắn cũng không phải. Trương Nhẫn vừa muốn cất tử, nhưng lại bị bên cạnh Trần Đống một thanh cản lại. Trần Đống nhìn về phía trước mắt người chèo thuyền, mở miệng nói: "Lão trượng, yêu cầu của ngươi, chúng ta điện hạ đáp ứng." "Quả thật." Chương 1307, người chèo thuyền. Người chèo thuyền. Chương 1307, người chèo thuyền. Người chèo thuyền. Thuyền kia phu ngạc nhiên nhìn về phía Trương Nhẫn cùng Trần Đống. Trần Đống nhẹ gật đầu, nói: "Tự nhiên là thật, bất quá, lão trượng, không biết ngươi vị kia hậu bối đến tuột cùng là vị nào đâu? Tương lai, chúng ta lại nên làm thế nào biết ai là của ngài hậu bối đâu?" Nghe được Trần Đống vấn đề, người chèo thuyền nghi ngờ vô vô đầu của mình, nói: "Thảo dân, cái kia hậu bối à?" "Thảo dân cũng không biết, bất quá, thảo dân biết, tương lai thảo dân vị kia hậu bối khẳng định gặp được điện hạ." Người chèo thuyền cái này vừa nói, tất cả mọi người là không còn gì để nói. Liền ngay cả ngươi chính mình cũng không biết mình hậu bối là ai, chúng ta lại như thế nào sẽ biết đâu? "Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải lúc nghĩ những thứ này. Trần Đống gật đầu, nói, lão trượng, đã như vậy, chúng ta liền đáp ứng, nếu đem đến thật gặp ngài vị kia hậu bối, chỉ cần xác nhận thân phận của hắn, chúng ta không keo kiệt hứa một tôn thần vị, chỉ là cụ thể cái gì thần vị, hiện tại chúng ta cũng vô pháp cho ngài cam đoan. Người chèo thuyền nghe vậy liên tục gật đầu, mừng khấp khởi mà nói, đây là tự nhiên, đây là tự nhiên, thảo dân đa tạ bệ hạ ân điển, cái gì thần vị đều có thể. Đến đây, song phương thương lượng liền hoàn thành. Đó lấy, người chèo thuyền liền tránh ra bên cạnh thân thể, đưa tay mời nói, bệ hạ, cùng chư vị tướng quân, mời lên thuyền đi. Trước mắt cái này thuyền nhỏ cũng không lớn, hiển nhiên một lần vận không hết tất cả mọi người. Trương Nhận thấy thế liền hướng về sau phất phất tay, nói, Long tướng quân, ngươi trước mang mấy người lên đường đi. Vâng, điện hạ. Long Tu Hổ đáp ứng một tiếng, quay người liền điểm mấy người, cất bước hướng trên thuyền đi đến. Thuyền kia phu thấy thế, ngay cả vội mở miệng nói, bệ hạ, thảo dân cái này thuyền nhỏ mặc dù diện tích không lớn, nhưng đầy đủ đem bệ hạ cùng chư vị tướng quân toàn bộ vượt qua, còn xin lên thuyền đi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người lá sức sở, kinh ngạc đánh giá trước mắt thuyền nhỏ. Cái này thuyền nhỏ, từ bên ngoài nhìn vào, tính lên thuyền kia phu, duy nhất một lần có thể chở được 5-6 người đã là cao nữa, là làm sao có thể đem bọn hắn hơn 20 người đều chứa được đâu. Người chèo thuyền lại là không ngừng mời, Trần Đống thấy thế, đối Trương Nhẫn nhẹ gật đầu, nói, điện hạ, đã nhà đò nói như vậy, vậy chúng ta liền cùng tiến lên đi thôi. Tốt. Trương Nhẫn gặp này cũng gật đầu đáp ứng. Sau đó, đám người liền cất bước nhảy lên thuyền nhỏ. Nhắc tới cũng là kỳ quái, ở bên ngoài nhìn xem thuyền nhỏ rất nhỏ, nhưng cất bước leo lên về phía sau, lại đều lấy làm kinh hãi. Bên trong thuyền nhỏ bộ không gian rất lớn, thô thô xem xét, thịnh hạ 30-50 người cũng không thành vấn đề. A, đột nhiên có hai cái thân vệ một tiếng kinh hô, vội vã chạy tới, đi vào Trương Nhẫn trước người, nói, điện hạ, ngài thế nào? Trương Nhẫn nghi ngờ mở miệng hỏi. Điện hạ, ngài theo chúng ta tới xem một chút. Chúng ta phát hiện. Nhìn xem hai cái thân vệ kia mặt mũi tràn đầy biểu tình khiếp sợ, Trương Nhẫn, Trương Ô, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ mấy người đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trương Nhẫn phất phất tay, nói, phía trước dẫn đường. Vâng, điện hạ. Hai tên thân vệ đáp ứng một tiếng, lập tức quay người ngay ở phía trước dẫn đường, Trương Nhẫn mang theo đám người vội vàng đi theo. Sau đó đám người liền đi tới buồng nhỏ trên tàu trước mặt, tiếp lấy. Tất cả mọi người chấn kinh. Bởi vì mọi người cúi đầu nhìn lại, liền thấy thuyền kia khoang thuyền dưới đáy cũng không bong thuyền, trực tiếp nhìn thấy chính là sóng cả mãnh liệt huyết hoàng sắc nước sông. Nước sông cuồn cuộn, còn ẩn ẩn có thể nghe được dưới nước quỷ gào thanh âm. May mắn là, quỷ kia gào thanh âm không cách nào ảnh hưởng thân trên thuyền tâm thần của mọi người. Trương Nhẫn quay đầu nhìn lại, liền thấy cái kia người chèo thuyền đã chống ra thuyền mái chèo huy động ở giữa, thuyền nhỏ đã hướng về bờ bên kia đi tiếp. Trương Nhẫn nhíu mày, quay đầu trở lại nhìn về phía Trần Đống cùng La Hỏa. Trần Đống cùng La Hỏa đồng thời hiểu ý, Trần Đống quay người hướng về kia người chèo thuyền đi tới, mà La Hỏa đã đem Hỏa Nha Hồ một lần nữa lấy ra ngoài, nâng trong tay. Không bị pháp lực thúc giục, Hỏa Nha Hồ nhìn tựa như một cái bình thường bầu rượu. Chúng thân vệ lập tức tản lái đi, đứng ở trên thuyền nhỏ các cái vị trí bên trên. Long Tu Hổ thì thật chặt tập trung vào kia trong khoang thuyền. Đột nhiên, Long Tu Hổ khiếp sợ ngẩng đầu lên. Điện hạ, ngài nhìn. Trương Nhẫn nghe vậy, ngay cả vội túi đầu nhìn lại, cũng lần nữa lấy làm kinh hãi. Bởi vì hắn tại đáy thuyền kia cuồn cuộn sóng cả bên trong thấy được bóng người của mình, bóng người kia cùng hắn giống nhau như lúc, ngay tại hướng hắn mỉm cười. Chỉ là nụ cười kia, Trương Nhẫn luôn cảm giác có mấy phần quỷ dị. Thấy cảnh này, Trương Nhẫn cảm thấy một cỗ ý lạnh từ lòng bàn chân trực tiếp lạnh đến đỉnh đầu, toàn thân cũng nhịn không được sợ run cả người. Hô. Trương Nhẫn thở phào một hơi, ngẩng đầu lên, nói khẽ, mọi người bảo trì cảnh giác, yên lặng theo dõi kỳ biến. Không có cách, giờ phút này, Trương Nhẫn cũng không có biện pháp nào khác. Chiếc thuyền này tràn đầy quá nhiều quỷ dị chỗ, nhưng là đạo trong lòng cũng không có thu được dự cảnh. Bây giờ, hắn chỉ có thể tin tưởng trực giác của mình. Thuyền nhỏ tại người chèo thuyền huy động dưới, chậm rãi đi về phía trước tiến. Quần quần trong nước sông, không ngừng có các loại ác quỷ bốc lên và phồng, rất nhiều ác quỷ nhìn thấy tiến lên thuyền nhỏ, nhao nhao đuổi đi theo. Tất cả thân vệ nắm chặt băng nhận, cảnh giác nhìn xem mặt sông. May mắn là, đương những cái kia ác quỷ đi vào thuyền nhỏ phụ cận lúc, liền phảng phất bị một cỗ lực lượng kỳ lạ chặn, chỉ để lại phẫn nộ gào thét. Không biết đi qua bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh lục địa. Bờ sông đến, nương theo lấy két một tiếng, thuyền nhỏ chậm rãi tựa vào trên bờ. Bệ hạ, tới bờ. Thuyền kia phu cung kính đi tới, hướng Trương Nhẫn lần nữa không mình hành lễ nói. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Trương Nhẫn vội vàng đáp lễ, nói, làm phiền lão trượng. Bệ hạ khách khí. Người chèo thuyền vội vàng nghiêng người tránh né, không dám thụ Trương Nhẫn lễ tiết. Đám người từ trên thuyền nhỏ nhảy xuống, trong lòng đều thật dài thở dài một hơi. Lại quay đầu nhìn lên, đám người phát hiện kia thuyền nhỏ đã lắc lắc ung dung rời đi vào sông, trở về. Điện hạ, đi thôi, tiếp tục tiến lên đi. Trương Nhẫn phất phất tay, nói, vâng, điện hạ. Đám người lần nữa lên đường, hướng về phía trước đi đến, sương mù màu đen càng phát ra nồng nặc. Trong cao không, Phong Đô đại đế cùng Thanh Nhu đem đây hết thảy thu vào trong mắt. Thanh Nhu trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, quay đầu hướng Phong Đô đại đế hỏi, đại đế, ngươi nhìn ra thuyền kia phu lai lịch sao? Phong Đô đại đế trong mắt thần quang lấp lóe, sau đó thở dài một hơi, nói, thiên đạo cơ hội, huyền diệu đến thế à? Thanh Nhu sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Phong Đô đại đế, rất là không hiểu hỏi, đại đế, lời ấy ý gì? Thanh Nhu lắc đầu, nói, không thể nói, không thể nói. Thanh Nhu nhãn châu xoay động, cười hỏi, cái gì không thể nói? Xem ra ngươi đã biết thuyền kia phu lai lịch à? Muốn hay không ta lão Nhu đi xuống một chuyến, đem hắn bắt đem lên đến, ở trước mặt hỏi một chút. Phong Đô đại đế nghe vậy người, nhịn không được cười khổ một tiếng, nói: "Ngươi cái này mang yêu, chớ đi rất sự tình, nếu không nhân quả ra thân, hối hận thì đã muộn, đến lúc đó, coi như thượng thần nghĩ muốn cứu ngươi, cũng muốn phí phiên chắc trở." T. Thanh Nhu nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh, trong nháy mắt liền bỏ đi suy nghĩ, cười cười xấu hổ, nói: "Thôi, thôi, kia ta lão Nhu liền không hỏi." "Bất quá, đại đế, thuyền kia phu nói hắn hậu bối, ngươi biết là ai sao?" Chương 1308, mang cánh đại thần lần chương 1308, mang cánh đại thần lần lại nói, Trương Nhẫn dẫn đầu đám người rời đi đầu kia sông lớn về sau, tiếp tục tiến lên. Trương Nhẫn cũng không biết phía trước sẽ có cái gì, lại vì sao muốn tiếp tục tiến lên, tóm lại, hắn có một loại cảm giác, chỉ có tiếp tục tiến lên mới có thể thoát ly chỗ này không gian. Theo tiếp tục tiến lên, trung quanh sương mù càng phát ra nồng đậm. Trong sương mù, các loại quỷ vật lại tiếp tục tăng nhiều hơn, thậm chí đã xuất hiện quỷ vương cấp sinh vật. Ngay tại vừa mới, Trần Đống một kiếm liền chém giết một con sơ giai quỷ vương. Kia quỷ vương chính là một con chặt đầu quỷ. Chặt đầu quỷ tay trái nâng đầu lâu của mình, tay phải cầm một thanh cốt đao. Kia cốt đao sắc bén dị thường, một đao vung ra liền có thể chém ra một đạo huyết quang. Liền có một cái thân vệ né tránh không kịp, bị kia cốt đao chém ra huyết quang trà sát một chút, trong khoảnh khắc liền hóa thành một vũng máu. May mắn Trần Đống kịp thời xuất thủ, lúc này mới đem kia sơ giai quỷ vương chém giết. Đáng tiếc là, thanh cốt đao này cũng theo chủ nhân cái chết hóa thành thổi phồng cho cốt. Chém giết cái này quỷ vương, đám người tiếp tục tiến lên. Tiếp xuống trên đường đi, các loại lệ quỷ, hồng y đi chen chúc mà đến, trong đó xen lẫn không ít quỷ vương. Bất quá phần lớn là sơ giai quỷ vương, cho nên đám người ứng phó cũng không tính khó. Dù sao, vô luận là Trần Đống, La Hỏa, vẫn là Long Tu Hổ, bọn hắn đều có cao giai thậm chí đỉnh phong võ vương thực lực, đối phó sơ giai quỷ vương không tính là cái gì áp lực. Cho dù Trương Nhẫn đối đầu sơ giai quỷ vương cũng có sức đánh một trận, huống chi trong tay hắn còn có một cái đại sát khí, Ngũ Lôi Lệnh. Đã bước vào trúc cơ kỳ Trương Nhẫn, hắn lúc này thôi động Ngũ Lôi Lệnh, chính là cao giai quỷ vương gặp được, cũng rất khó toàn thân trở ra. Theo tiếp tục đi tới, đám người lông mày đều nhíu lại. Thật sự là nơi này quỷ vật nhiều lắm, mà lại tuyệt đại đa số đều là oán sát khí trung thiên, mỗi cái đều là nghiệp chướng nặng nề chi lần. Trên mặt đất khắp nơi đều là bạch cốt âm u, đám người song chân đạp trên đi, kéo kẹt rung động. Đột nhiên, đám người ngửi thấy nồng đậm mùi máu tanh, tanh hôi chi vị đập vào mặt. Điện hạ, điện hạ. Đám người lập tức khẩn trương lên, nguyên bản tại phía ngoài đoàn người, ra sức chém giết Trần Đống, La Hỏa cùng Long Tu Hổ ba người cũng liền vội vàng lui lại trở về, một mực bảo hộ ở Trương Nhẫn, Trương Ố phụ tử bên cạnh. Trần tướng quân, thế nhưng là phát hiện cái gì? Trương Nhẫn nhìn về phía Trần Đống, mở miệng hỏi. Trần Đống cao mày nhìn về phía trước, nói, điện hạ, phía trước hung sát chi khí phóng lên tận trời, vừa xa vừa rồi. La Hỏa cùng Long Tu Hổ cũng là cùng nhau nhẹ gật đầu. Đó lấy, đám người bước chân lập tức liền chậm lại. Lại đi khoảng một canh giờ, đột nhiên tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, trong mắt phun ra ngoài chính là lửa giận ngập trời. Bởi vì liền tại phía trước chính là từng đống cao ngất núi thịt, có thể rõ ràng nhìn ra, kia đại đa số đều là người tàn chi đoạn thân thể đắp lên mà thành. Máu tươi từ núi thịt bên trên chậm rãi chảy xuôi mà xuống, trên mặt đất tạo thành từng đạo huyết hà. Hướng đám người đập vào mặt chính là nồng đậm đến không thể thở nổi tanh hôi chi khí. Thật can đảm, ghê tởm đến cực điểm. Đám người nhao nhao giận dữ, hai mắt phun lửa, muốn rách cả mí mắt. Khắc khắc. Đột nhiên một trận âm trầm tiếng cười từ không trung truyền đến, đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy giữa không trung nổi lơ lửng một con thân cao mấy trượng quỷ vật. Quỷ vật kia phảng phất một con đại thần lằn, trên lưng còn mọc lên hai cái cánh, ngay tại run rẩy bay lên. Quỷ vật kia đại trương miệng bên trong, huyết thủy chảy ròng, tí tách tựa như ngay tại rơi xuống huyết vũ. Ngay tại quỷ vật phía dưới, một đống núi thịt phía trên đang xuất hiện lấy một lỗ hổng. Hiển nhiên, cái kia lỗ hổng chính là nó mới khai ra tới. Khắc khắc. Không nghĩ tới, lại có ăn thịt tới, thử trưởng. Thử trưởng. Không tệ, không tệ, lần này ăn thịt. Chất lượng không tệ, thơm quá a. Thử trưởng. Lúc này, đám người dần dần khôi phục tỉnh táo. Khôi phục tỉnh táo Trương Nhẫn sắc mặt cực kỳ khó coi, mà Trần Đống, La Hỏa cùng Long Tu Hổ sắc mặt thì càng thêm khó coi. Bởi vì ba người phát hiện trước mắt không chung cái này quỷ vật, nó khí tức trên thân vượt xa trước mặt bọn họ gặp được những cái kia quỷ vật. Quỷ đế. Ba bộ não người bên trong đồng thời toát ra cái này một cái từ. Ba người liếc mắt nhìn nhau, lần nữa xê dịch vị trí của mình, hiện ra hình tam giác, đem Trương Nhẫn, Trương Ố phụ tử một mực bảo hộ ở giữa. Ba người cử động cũng lập tức đưa tới Trương Nhẫn chú ý. Trương Nhẫn thấp giọng hỏi, "Trần tướng quân, các ngươi?" Trần Đống đầu cũng không chuyển thấp giọng hồi đáp, "Điện hạ, cũng không biết Thanh Nhu sư thúc phải chăng trong bóng tối, hôm nay chúng ta lại gặp được phiền toái, trước mắt quỷ vật này chính là quỷ đế." "Cái gì?" Trương Nhẫn giật nảy cả mình, trong mắt trong nháy mắt lóe lên một tia kinh hãi, bất quá qua trong giây lát liền khôi phục bình tĩnh. Hai người phen này ngôn từ tự nhiên không cách nào né tránh không trung kia đại thần lằn lốt hai. Khắc khắc. Không nghĩ tới các ngươi những huyết thực này còn có chút kiến thức a. Đã như vậy, quyền kia đế liền lòng từ bi, cho các ngươi một thống khoái đi. Chúng tiểu nhân, bên trên cho bản đế đem bọn hắn cầm mang lên. Khắc khắc. Theo cái này đại thần lằn ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt quanh mình quỷ vụ bốc lên, từ kia trong sương mù xông ra vô số quỷ vật. Những này quỷ vật có chặt đầu quỷ, quỷ chết đói, cho ăn bể bụng quỷ, quỷ chết chìm, quỷ thắt cổ chờ một chút, còn có các loại những sinh linh khác quỷ vật, nghèo quỷ, sói quỷ, hổ quỷ, hồ quỷ vân vân. Những này quỷ vật thấp nhất đều là lệ quỷ, đại bộ phận đều là hồng y liễu, trong lúc đó còn có không ít quỷ vương. Những này ác quỷ từ bốn phương tám hướng hướng về đám người chen chúc mà tới. Bảo hộ điện hạ, bảo hộ điện hạ. Đám người cùng nhau hét lớn, sau đó riêng phần mình huy động binh khí liền hướng về kia chút đánh tới quỷ vật chém giết tới. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Chỗ này không gian bên trong đột nhiên lôi đỉnh chấn động, từng đạo điện quang liền bổ xuống. Đây là Trương Nhẫn thúc dục trong tay ngũ lôi lệnh. Không trung vài tòa chấn quỷ tháp cấp tốc chuyển động, từng cái quỷ vật vừa mới tới gần, liền bị chấn quỷ tháp kim quang quét trúng, trực tiếp liền bị thu vào trong tháp. Hỏa nha hổ phun ra ra vạn đóa liệt diễm, trong đó có không trung lửa, trong nước lửa, một bên trong lửa, tam muội lửa, sáu linh hỏa chờ các loại thần hỏa. Từng cái hỏa nha đồng thời bay ra, cũng xông về những cái kia vây tới quỷ vật. A a a, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, vô số quỷ vật bị đốt thành từng sợi khói xanh. Đáng tiếc, bốn phía đánh tới quỷ vật phảng phất vô cùng vô tận, không ngừng hướng về đám người vào tới. Chúng thân vệ đã bắt đầu có hao tổn. Tại vô tận trong cao không, một đóa tường vân phía trên, Phong Đô đại đế cùng Thanh Nưu song song mà đứng, đồng thời cúi đầu nhìn phía dưới. Đại đế, chúng ta nếu là lại không ra tay, chỉ sợ bọn họ liền muốn nguy hiểm. Thanh Nưu đưa tay sờ lên cằm, thấp giọng nói. Phong Đô đại đế khẽ lắc đầu, nói, đại thánh, con kia thằn lằn còn chưa xuất thủ. Thanh Nưu nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, kia, chúng ta trước chờ một chút đi. Chương 1309, hộ chân chủ, Phong Đô đại đế hiện chân thân. Chương 1309, hộ chân chủ, Phong Đô đại đế hiện chân thân. Lá hỏa hét lớn một tiếng, trực tiếp thác thân liền ngăn tại Trương Nhẫn trước người, tiếp lấy một đoàn lục sắc liệt diễm bay tới, trực tiếp đem hai người liền đụng bay ra ngoài. Sư đệ, sư minh. Trần Đống cùng Long Tu Hổ thấy thế kinh hãi, vội vàng bức lui đối thủ của mình, phi thân mà tới. Khục khục. Một trận tiếng ho khan kịch liệt bên trong, La Hỏa liền từ dưới đất đứng lên, đưa tay đem phía sau hắn cách đó không xa Trương Nhẫn cũng kéo lên. Điện hạ, người không sao chứ? Khục khục. La tướng quân, ta không sao, ta không sao. Trương Nhẫn vỗ vỗ lồng ngực của mình, ho kịch liệt nói. Vừa mới La Hỏa thân thể trùng điệp đụng phải trên lồng ngực của hắn, cho nên giờ phút này lồng ngực của hắn đau đớn kịch liệt. Lúc này, Trần Đống cùng Long Tu Hổ cũng đi tới phía trước hai người. Điện hạ, điện hạ. Trương Ô Tại may mắn còn sống sót, tám cái thân vệ hộ tống hạ cũng chạy tới. Phụ vương. Nhìn trước mắt đám người, Trương Nhẫn nhẹ gật đầu, nói, đều đừng lo lắng, ta không sao. La tướng quân, ngươi không sao chứ? Trương Nhẫn tiếp lấy nhìn về phía La Hỏa, mở miệng hỏi. La Hỏa sửa sang lại chỉnh lý quần áo của mình, sau đó mở miệng nói, điện hạ yên tâm, mặt tướng vô sự. Lúc này La Hỏa toàn thân trên dưới một mảnh cháy đen, hết sức chật vật. Bất quá, ngược lại là không có gì đáng ngại. Khắc khắc. Không tệ, không tệ, ngươi máu này ăn không tệ, vậy mà có thể ngăn trở bản đế một đoàn luyện ngục chi hỏa, không tệ, không tệ. Khắc khắc. Lúc này, bốn phía những cái kia quỷ vật tạm dừng tiến công, không trung không ngừng truyền đến kia thần lằn âm trầm tiếng cười. Hừ. Trần Đống lạnh hừ một tiếng, giơ lên kiếm vô đảo chỉ hướng kia thần lằn quá to, lớn mật quỷ vật, ngươi có biết mình đã gây ra ngập trời chi hỏa. Khắc khắc. Khẩu khí thật lớn, bản đế rất sợ đó nha. Ngươi lại cho bản đế nói một chút. Bản đế sao liền gây ra cái gì ngập trời chi họa? Kia thần lằn âm trầm mà cười cười, hiển nhiên cũng không đem Trần Đống để ở trong lòng. Hắn thân là này phương không gian chi chủ, trung giai quỷ đế chi tôn, há lại sẽ e ngại trước mắt những này sâu kiến. Bất quá, nó ngược lại là không có gấp lấy hạ sát thủ, nếu không, vừa rồi kia một đoàn liệt diễm liền không chỉ là đem mọi người đánh bay ra ngoài. Hiển nhiên, vừa rồi nó là lưu lại tình. Đương nhiên, sở dĩ lưu tình, không phải nó mềm lòng hiền hòa, mà là bởi vì nó chơi tâm chính nồng, lập tức giết chết, liền không có chơi. Hừ, lớn mật quỷ vật, đây là ta đại hạ hướng hoàng thất tử đệ, ngươi hẳn là muốn cùng ta đại hạ hướng hiện tại liền triệt để vạch mặt sao? Ha ha. Kia thần lằn nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười to, nói, hoàng thất tử đệ, chớ nói ngươi là hoàng thất tử đệ, coi như ngươi là làm nay cái kia nhất chính vương, đi tới bản đế địa bàn, cũng phải ngoan ngoãn lưu lại, làm bản đế huyết thực. Ha ha. Hiển nhiên, kia thần lằn không chút nào đem Trương Nhẫn hoàng thất thân phận để ở trong mắt. Đám người liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt, từng tòa trấn quỷ tháp một lần nữa dâng lên, đem mọi người lần nữa một mực bảo hộ ở giữa. Trương Nhẫn trong tay cầm ngũ lôi lệnh, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt chi sắc. Như thật đến liều mạng thời điểm, hắn liền chuẩn bị dẫn bạo cái này mai ngũ lôi làm. Như thật dẫn bạo cái này mai ngũ lôi lệnh, Trương Nhẫn tin tưởng, dù là kia thần lằn thực lực mạnh hơn, cũng phải bị trọng thương. La Hỏa trong tay vướt ve hỏa nha hồ giờ phút này quang trạch cảm đạm, hiển nhiên vừa rồi ngăn cản một kích kia tiêu hao không ít nội tình. Trần Đống đem kính chiếu yêu cũng một lần nữa thế ra, đáng tiếc kính chiếu yêu đối kia thần lằn cũng không quá lớn lực sát thương. Khắc khắc. Không thú vị, không thú vị. Đến, lại đến tiếp bản đế một kích. Nói chuyện, chỉ gặp kia thần lằn lần nữa há miệng phun ra một đoàn ngọn lửa màu xanh lục. Ngọn lửa màu xanh lục kia vừa bay đến không trung, lập tức liền hóa thành ngập trời liệt diễm, lao thẳng tới đám người mà tới. Không trung một cỗ khí âm hàn bốc hơi mà lên, tràn đầy hung hiểm cùng uy hiếp. Không được, Trần Đống kinh hãi, vội vàng thôi động kính chiếu yêu, chỉ gặp một vệt kim quang bắn thẳng đến mà ra, trực tiếp rơi vào đoàn kia liệt diễm phía trên. Liệt diễm bị kim quang bao lại, lập tức trì trệ, dừng lại mấy giây, sau đó bành. Một tiếng vang thật lớn, Trần Đống vốc, phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời liền ngã. Trần Sư Minh, Long Tu Hổ bị giật nảy mình, ngay cả vội vươn tay liền đỡ Trần Đống thân thể. La Hỏa đã tê ra hỏa nha hồ bên trong phun ra các loại thần hỏa, hướng về kia lục hỏa liền bỏ tới. Trong nháy mắt, các loại thần hỏa đã đón nhận kia luyện ngục chi hỏa. Khác biệt hỏa diễm một gặp nhau, liền kịch liệt sôi trào lên, cả mảnh trời không đều bị các loại nhan sắc hiện đầy. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn, không trung hỏa nha hồ hơi trao đảo một cái, liền rơi xuống, rơi vào La Hỏa trong ngực. A! Phúc! La Hỏa cũng há miệng phun ra một đoàn máu tươi, thần sắc lập tức quay bại. Không có cách, hỏa nha hồ cùng hắn tâm thần tương liên, Hỏa Nha Hổ bị thương, hắn cũng nhận nhất định tổn thương. Long Tu Hổ thấy thế, khẽ vươn tay, vận chuyển pháp lực, ngay lập tức, thiên hôn địa ám, cuồng phong gào thét, vô tận tảng đá chống giống mà sinh, hướng về bốn phía liền ập tới. Cuồng phong phía dưới, kia một đoàn luyện ngục chi hỏa cũng bị thổi tan. Cũng không phải là Long Tu Hổ thần thông thắng qua Trần Đống cùng La Hỏa hai vị sư minh, nguyên nhân trọng yếu hơn là, kia một đoàn luyện ngục chi hỏa liên tiếp bị hai người chặn đường về sau, uy năng đã mất đi hơn phân nửa. Vô số tảng đá đập tới, đáng tiếc đối bốn phía những cái kia quỷ vật tổn thương có hạn. Dù sao quỷ vật là vô hình chi chất, mà không phải vật hữu hình. Khắc khắc. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Không tệ, không tệ, có chút ý tứ. Ha ha đến, 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 một lần nữa, như thế nào? Nói xong lời này, chỉ gặp kia thằn lằn lần nữa há miệng phun ra một đoàn luyện ngục chi hỏa. Kia luyện ngục chi hỏa dài ra theo gió, lần nữa hướng về đám người đánh tới. Đám người thấy thế, không có những biện pháp khác, chỉ lại phải vận chuyển pháp lực, chuẩn bị liều mạng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên không trung truyền đến một trận tiếng cười lạnh. Lớn mật quỷ vật, còn dám hành hung, bản đế đến. Nói chuyện, chỉ gặp không trung một đóa tường vân chậm rãi rơi xuống. Kia tường vân như chậm thực nhanh, trong chớp mắt liền rơi xuống đám người trước người. Lúc này, kia luyện ngục chi hỏa đã đến trước mắt. Chỉ gặp tới vị này, cũng không hoảng, cũng thong thả, chỉ là hướng về phía trước cơ cơ ống tay áo. Nhưng gặp một trận gió nhẹ lướt qua, kia một đoàn vừa rồi đem Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ ba người làm cho chật vật không chịu nổi luyện ngục chi hỏa bỗng dập tắt, liền như thế gọn gàng dập tắt. Cái này, đám người đồng thời kinh hãi. T, ngươi là người phương nào? Kia thằn lằn hai mắt ngưng tụ, lập tức liền cảnh giác. Ha ha, bản đế chính là U Minh chi chủ, địa phủ chí tôn, Cửu U đế quân, Phong Đô đại đế là vậy. Không sai, vừa mới rơi xuống chính là Phong Đô đại đế. Hiển nhiên kia thằn lằn đã tự mình xuất thủ, Phong Đô đại đế cũng không lại chờ đợi, liền rơi xuống, trực tiếp bảo hộ ở đám người trước người. Ừm. Kia thằn lằn trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. U Minh chi chủ, địa phủ chí tôn, Cửu U đế quân, Phong Đô đại đế, đó là cái gì? Chương 1310, Phong Đô đại đế về địa phủ, Lôi Minh Phong Lôi thần xuất thế. Chương 1310, Phong Đô đại đế về địa phủ, Lôi Minh Phong Lôi thần xuất thế. Kia thằn lằn tâm bên trong biểu thị, ta nhưng chưa nghe nói qua ngươi cái này một loạt danh hiệu. Bất quá, cái này liên tiếp danh hiệu, nghe cũng rất là bá khí a. Kia thằn lằn nhãn châu xoay động, tiếp lấy ánh mắt một lần nữa rơi vào Phong Đô đại đế trên thân. Bản đế cũng không quản ngươi có đúng hay không cái gì U Minh chi chủ, bất quá, ngươi thật dự định bảo vệ những này nhân tộc. Phong Đô đại đế nhìn đối phương biểu diễn, trên mặt cười lạnh càng thêm hơn. Ha ha, tiểu quỷ, ai cho ngươi là gan, nhìn thấy bản đế, lại vẫn dám nói bừa. Phong Đô đại đế cái này vừa nói, đối diện thằn lằn trực tiếp nổ. Lúc nào, nó nhận qua như thế vũ đủ. Hiển nhiên, đối diện ra hỏa này, căn bản liền không có đưa nó để ở trong mắt ta. Lớn mật, khinh người quá đáng. Kia thằn lằn nghe vậy giận dữ, hét lớn một tiếng, vỗ cánh liền hướng Phong Đô đại đế nhào cả tới. Thấy cảnh này, Phong Đô đại đế cười lạnh một tiếng, nói: "Súc sinh, chớ nói bản đế lấy lớn hiếp nhỏ, khi dễ ngươi." Nói xong lời này, liền thấy Phong Đô đại đế giơ lên cánh tay, mở ra bàn tay, sau đó, ba, một tiếng vang dọn, đó lấy, liền thấy cái kia vừa mới bay nhào tới thằn lằn trực tiếp quần quật lấy bay ra ngoài. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, kia thằn lằn trực tiếp lăn rơi xuống mặt đất, sau đó, quay cuồng một hồi, lăn ra ngoài xa vài trăm thước. Từ đầu đến cuối, kia thằn lằn căn bản là không có nhìn thấy Phong Đô đại đế là thế nào xuất thủ. Nó liền cảm thấy đầu kịch liệt đau nhức. Sau đó một cỗ cự lực đánh tới, toàn bộ thân thể đã lật lăn ra ngoài. Cả trong cả quá trình, nó ngay cả nửa phần phản kháng cũng không làm được. Cho nên, đối phương đến tuột cùng là thực lực gì? Nó một lần nữa đứng dậy, vẫn cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, trước mắt thiên địa phảng phất đều tại xoay tròn. Nghiệt trướng, ngươi tội nghiệt ngập trời, nhưng lại còn có mấy phần phúc duyên, chấm không đành lòng giết chết, nhưng nguyện thần phục. Giống. Kia thằn lằn vừa mới khôi phục thần trí, liền nghe đến Phong Đô đại đế ngôn từ, lập tức giận dữ, hai mắt hồng quang lấp lóe, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Nhữ, muốn chết. Giống. Giống giận thằn lằn lần nữa đằng không mà lên, thẳng đến Phong Đô đại đế mà tới. Ai? Phong Đô đại đế thở dài một tiếng, nói nhỏ, thôi, thôi, cũng là phúc duyên nông cạn, nên gặp nạn. Nói xong lời này, Phong Đô đại đế khẽ vươn tay, nhưng gặp một đạo thanh quang hiện lên, thần trong tay đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm kia thanh quang lấp lóe, trong mơ hồ hiện ra quỷ môn quan, hoàng tuyên lộ, quỷ ngạn hoa, sông vong xuyên trở địa phủ các loại chẳng cảnh, càng bắn ra lấy vô tận đế hoàng uy nghiêm. Không sai, thanh trường kiếm này chính là Phong Đô đại đế bội kiếm, cũng xưng Âm Thiên Tử kiếm. Âm Thiên Tử kiếm đại biểu cho âm phủ thiên tử uy nghiêm, huy động ở giữa giống như toàn bộ địa phủ âm gian đều tại đối ngươi tiến hành thẩm phán. Kia thằn lằn tuy nói có trung giai quỷ đế chi năng, nhưng ở toàn bộ âm tạo địa phủ trước mặt lại được cho cái gì? Nhưng gặp một kiếm vung ra, toàn bộ không gian đều tựa như bị phong cấm ở kia thằn lằn trực tiếp bị định ở giữa không trung bên trong. Một đôi điên cuồng hung ác con mắt đã khôi phục thanh minh, trong mắt đầy tràn sợ hãi, hối hận cùng tuyệt vọng. Đáng tiếc, hiện tại nó lại cái gì cũng làm không được, chỉ có thể lặng lặng mà nhìn xem kia một thanh trường kiếm từ trước mắt của nó sẽ qua. Tiếp lấy, đó lấy. Nó liền thấy toàn bộ thiên địa tại xoay tròn cùng lên cao, sau đó, liền cái gì cũng không nhìn thấy. Tại triệt để mất đi ý thức trước đó, nó phảng phất còn nghe được ảnh. Một thanh âm vang lên. Đó là cái gì độc tính? Đáng tiếc, không có người có thể trả lời nó. Đại hạ hướng thập tam hoàng tử Tĩnh Nam Vương Trương Nhẫn, mang theo trưởng tử Trương Ô, cùng Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ chư vị tướng quân, tham kiến Phong Đô đại đế. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, mới còn không ai bị nổi quỷ đế cấp thần lằn, vẹn vẹn hợp lại liền bị Phong Đô đại đế một kiếm chém giết. Lấy lại tinh thần chứng nhẫn, vội vàng mang theo đám người hướng Phong Đô đại đế không người bài nói. Phong Đô đại đế thu về thiên tử kiếm, xoay người lại, vội vàng vung tay lên, một đạo nhu hòa lực lượng đem mọi người dịu dắt đứng lên. Phong Đô đại đế cũng có chút không người hoàn lễ, nói: "Tĩnh Nam Vương điện hạ khách khí, Phong Đô không dám thụ trừ vị đại lễ." Song phương thi lễ xong, Hàn Huyên vài câu về sau, Trương Nhẫn liền mở miệng hỏi lên Phong Đô đại đế lý do. "Đại đế vì sao tới đây, nơi đây lại là lai lịch ra sao?" "Điện hạ, chấm chính tại Phong Đô trên núi tĩnh tu, lĩnh hội thiên đạo, đột có cảm giác, cho nên mà tới đây, điện hạ, nơi đây chính là một chỗ không gian độc lập, nội ẩn một tia luân hồi quy tắc, vì vậy nhân gian một chút quỷ vật liền lần theo kia tia cảm ứng đến nơi đây, cái này thần lần chính là trong đó người nổi bật, mượn nhờ toàn bộ không gian khí vận chi tăng thêm, ngắn ngủi mấy trăm năm liền tu đến trung giai quỷ đế chi cảnh." Phong Đô đại đế dứt lời, Trương Nhẫn cùng đám người cái này mới hiểu rõ ra. "Đại đế, bây giờ chúng ta nên như thế nào rời đi nơi đây đâu?" Trần Đống không người hướng Phong Đô đại đế hành lễ, sau đó mở miệng dò hỏi. "Ha ha." Phong Đô đại đế nghe vậy, cười ha ha lời nói, "Cái này rất đơn giản." Nói chuyện, Phong Đô đại đế một phất ống tay áo, nhưng gặp một đạo thành quang bay ra. Đó lấy, phía trước liền xuất hiện một đạo xanh thẳm môn hộ, cánh cửa kia hậu phương nhưng gặp thảo trường mạnh phi, chính là một mảnh sinh cơ bừng bừng rừng cây. "Điện hạ, chư vị, từ cửa này hộ ra ngoài, liền về tới nhân gian." "Như thế, đa tạ đại đế." Trương Nhẫn cười hướng Phong Đô đại đế chắp tay, sau đó liền dẫn đám người cất bước đi vào trong cánh cửa, trong chớp mắt liền biến mất tại chỗ này không gian bên trong. Sau đó, một đóa tường vân chậm rãi rơi xuống, một cái đầu trâu thân người chi tôn giả liền đi tới Phong Đô đại đế trước mặt. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. "Đại thánh không đi theo ra?" Phong Đô đại đế cười hỏi. Thanh Nhu nghe vậy, cười lắc đầu, nói: "Hiện tại bọn hắn cũng không có gặp nguy hiểm, ta lão Nhu liền trộn một lát lời, cũng thuận tiện từ ngươi nơi này chia lại mấy sợi công đức." "Công đức?" Phong Đô đại đế nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền ngửa mặt lên trời phá lên cười, dùng tay điểm chỉ lấy Thanh Nhu, nói: "Ngươi cái này khờ trâu, quả nhiên gian xảo, ha ha." Thanh Nhu nghe vậy, cũng không giận, chỉ là cười nói: "Thế nào, ngươi vị này đại đế sẽ không như vậy hẹp hòi à?" Phong Đô đại đế cười lắc đầu, nói: "Đại thánh khách khí, chỉ dựa vào bản đế pháp lực, có lẽ thật đúng là không đủ, có thể từ đại thánh tương trợ, tự nhiên cầu còn không được." "Ha ha, tốt, đã đại đế không có ý kiến, kia ta lão Nhu liền xuất thủ." Thanh Nhu cười lớn nói, nói xong liền đưa tay ở trên mặt một vòng, một viên kim cương chạc liền rơi vào lòng bàn tay của hắn ở trong. Đó lấy, chỉ gặp hắn hướng về không trung ném một cái. Sau đó, nhưng gặp một dải kim quang bên trong, kia kim cương chạc liền bay tới không trung, đó lấy, bay tròn chuyển động bên trong phóng xạ ra vạn đạo kim quang, đem toàn bộ không gian đều chiếu rọi tại trong đó. "Ha ha, đa tạ đại thánh tương trợ, tiếp xuống liền nhìn chấm đi." Nói xong lời này, chỉ gặp Phong Đô đại đế lắc một cái thân thể, tiếp lấy trong nháy mắt liền hóa ra ngàn trượng pháp thân, hai tay chống thiên, song chân đạp đất, hét lớn một tiếng, "Lên!" Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian bên trong cũng bắt đầu sấm sét vang dội, toàn bộ thiên địa đều chấn động lên. Đường phân cách. Chương 1311, chương 1311, sấm sét vang dội bên trong, toàn bộ không gian cũng bắt đầu chấn động, cũng chậm rãi di động, thẳng đến cùng địa phủ không gian đối tiếp đến cùng một chỗ. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Tiếng sấm ù ù, địa quang lấp loé, toàn bộ địa phủ phảng phất đều đang hoan hô. Vô tận huyền hoàng chi khí chút xuống, đại bộ phận đã rơi vào địa phủ bên trong, một phần nhỏ phân ra hai đạo, phân biệt rơi xuống Phong Đô đại đế cùng Thanh Nhu trên thân. Huyền hoàng chi khí nhập thể, Thanh Nhu hưng phấn sở lên mình ngưu đầu, hướng về Phong Đô đại đế chắp tay, nói: "Đại đế, đa tạ, phần nhân tình này ta lão Nhu nhớ kỹ, hắc hắc." Phong Đô đại đế cười lắc đầu, nói: "Đại thánh khách khí, may mắn được đại thánh xuất thủ, cái này mới đứng vững toàn bộ không gian, nếu không gian di động qua trình bên trong, còn không biết muốn vỡ vụn bao nhiêu." "Đại thánh đã nhập địa phủ, chi bằng đến chấm thiên trong tử cung ngồi một chút." Thanh Nhu nghe vậy lắc đầu, nói: "Không được, không được, đại đế tâm ý, ta lão Nhu tâm lĩnh, lao ra có lệnh, để ta lão Nhu trong bóng tối bảo vệ mười tam lão gia, lại là cần phải trở về." Nói xong lời này, Thanh Nhu hướng Phong Đô đại đế chắp tay, nói: "Đại đế, cáo tử." Sau đó, quay người lại, đằng không mà lên, qua trong giây lát liền biến mất bóng dáng. Lại nói Trương Nhẫn dẫn đầu đám người rời đi kia phiến hoang nguyên về sau, một đường tiếp tục đi về phía nam. Đi về phía nam trên đường, khắp nơi có truy binh, đường đường có quan hệ thẻ, chúng người không biết làm sao, chỉ phải tiếp tục đường vòng. Thế là, đường xá liền bị kéo càng ngày càng xa. Thậm chí một số thời khắc, còn muốn hướng bắc trở về, chủ đánh một cái hoàn toàn trái ngược, dương đông kích tây. Một ngày này, mọi người đi tới một mảnh đầm lầy trước. Mảnh này đầm lầy kẹp ở hai ngọn núi lớn ở giữa, kéo dài ra ngoài gần trăm dặm. Đầm lầy bên trong, bến nước dày đặc, cây rong mọc thành bụi, các loại nhan sắc, các loại hình dạng đóa hoa ganh đua sắc đẹp, nhìn, hết thảy đều lộ ra tươi đẹp như vậy, nhưng theo đám người tới gần, một trận nguy hiểm cùng kiềm chế cảm giác liền xông lên chúng nhân trong lòng. "Điện hạ, cẩn thận." Trần Đống hét lớn một tiếng, nắm lấy kiếm gỗ đào liền ngăn ở Trương Nhận trước người. Nhưng gặp một đạo điện quang hiện lên, một đầu toàn thân lóe ra điện quang thanh xà liền hướng Trương Nhận đánh tới. Phốc! Một tiếng, kia tiếng sấm bị kiếm gỗ đào chỗ chạm, liền gãy làm hai đoạn, ngã xuống nước động đô bên trong. Tiếp lấy cốt cốt, tiếng nước chảy về sau, kia hai đoạn thân rắn liền bị trong nước những sinh vật khác thôn vệ không còn, ngay cả xương rắn cũng không từng lưu lại. Một màn này Tương Ngạn bên cạnh đám người giật nảy mình. Cái này sợ đầm lầy, bến nước liên tiếp bến nước, lưu cho người hành tẩu không gian mười phần có hạn. Mà lại, Rất hiển nhiên, những này bến nước bên trong sinh tồn lấy đủ loại sinh vật. Một khi bọn hắn đi vào đầm lầy ở giữa, rất khó nói chung quanh bến nước bên trong những sinh vật kia có thể hay không phát động công kích. Tuy nói vừa rồi phát động công kích đầu kia thanh xà thực lực có hạn, nhưng có trời mới biết đầm lầy chỗ sâu, sinh tồn lấy thực lực gì quỷ dị. Cho nên, trong lúc nhất thời, mọi người thấy mảnh này đầm lầy, làm khó. Nhưng, con đường này, bọn hắn lại không thể không xông. Lại nói Lôi Minh Phong ứng nguyên cung trong, hai cái tử sắc bồ đoàn bên trên, Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thược đột nhiên mở mắt. Ầm ầm. Đột nhiên, Lôi Minh trên đỉnh không, tiếng sấm ù ù, vang vọng hư không. Hai người liếc mắt nhìn nhau cười một tiếng. Dư Hồng Thược đột nhiên mở miệng kêu, "Đồng nhi ở đâu?" Thoại âm rơi xuống, một cái đồng tử liền vội vã chạy vào đạo phủ, hướng Dư Hồng Thược hành lễ, nói, "Nương nương, Đồng nhi đi gọi sư huynh của ngươi tới một chuyến." Dư Hồng Thược cười phân phó nói, "Vâng, nương nương." Đồng tử đáp ứng một tiếng, quay người liền chạy ra ngoài. Trong chốc lát về sau, một cái 10 tuổi khoảng chừng thiếu niên lanh lợi chạy vào. "Sư phụ, sư nương, Đồ nhi cho ngài nhị lao hành lễ." Nói chuyện, Trương Minh liền quỳ đến trên mặt đất. Dư Hồng Thược thấy thế phất phất tay, một cỗ nhu hòa lực lượng liền đem Trương Minh nâng lên. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Đồ nhi, ngươi thập tam thúc gặp nạn, bị nhốt lôi trạch, lại là cần ngươi tiến đến đi tới một lần, giúp ngươi thập tam thúc vượt qua kiếp nạn này. Dư Hồng Thược mở miệng nói ra. Thập tam thúc? Trương Minh nghe vậy sững sờ, đầy đầu nghi hoặc. Sư phụ, sư nương, cha mẹ ta đến tuột cùng là ai, vị này thập tam thúc lại là thần thánh phương nào? Hỏi ra lời này, Trương Minh trong mắt tràn đầy tinh quang, tràn đầy chờ mong cùng vui sướng. Ai? Nhìn thấy Trương Minh thần sắc, Dư Hồng Thược nhịn không được thở dài một hơi. Đồ nhi, ngươi sinh ra ở hoàng gia, nguyên là đương kim bát hoàng tử chi ấu tử, ước chừng 10 năm trước, ta cùng sư phụ ngươi phụ mệnh tiến về kinh thành. Cơ duyên chỗ đến phía dưới, ta cùng ngươi sư cứu còn tại tã lót ở trong ngươi, mang về Lôi Minh phòng, đây cũng là chuyện đã xảy ra. Dư Hồng Thược đem chuyện đã xảy ra nói một lần, đương nhiên, nàng vẫn là che giấu rất nhiều. Nghe xong Dư Hồng Thược lời nói, Trương Minh toàn thân chấn động, trực tiếp ngốc đứng ở tại chỗ, thật lâu mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Bịch. Một tiếng, Trương Minh lần nữa quỳ đến trên mặt đất, hướng Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thược dập đầu, nói: "Sư phụ, sư nương, Đồ nhi khấu tạ hai vị cứu mạng, truyền nghề tri ân." Thấy cảnh này, Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thược trong mắt tràn đầy vui mừng. Dư Hồng Thược lần nữa phất tay đem Trương Minh nâng lên, nói: "Đồ nhi, bây giờ ngươi thập tam thúc gặp nạn, ngươi lại đến hậu sơn tìm một kiện binh khí tới, ta cùng sư phụ ngươi lại trao tặng ngươi diệu pháp, giúp ngươi tiến về Lôi Trạch giúp nhị thập tam thúc thoát kiếp." "Vâng, sư nương." Trương Minh đáp ứng một tiếng, liền ra động phủ. Chỉ là đi tới ngoài động, Trương Minh đầy bụng nghi hoặc, phía sau núi hắn mỗi ngày đều đi, chưa từng gặp qua cái gì binh khí. Trong lòng tuy là nghi hoặc, nhưng cước bộ của hắn lại là chưa ngừng, trong vô thức liền đi tới phía sau núi. Lôi Minh phong phía sau núi là liên miên chập trùng dãy núi, dãy núi ở giữa có cây um tùm, sinh cơ bừng bừng, linh khí càng là tràn đầy, thật là thiên hạ ít có chi phúc địa, nhân gian vô thượng chỉ động thiên. Mới vừa đi tới phía sau núi, Trương Minh chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ thổi qua, lại mở mắt ra lúc, lập tức sững sờ. Ngắm nhìn bốn phía, Trương Minh phát hiện, chỗ này sơn cốc, hắn cũng không tới qua. Trong sơn cốc, một đầu dòng suối róc rách chảy qua, dòng suối hai bên cây rừng sum suê, trong núi càng có các loại đóa hoa ganh đua sắc đẹp. Thật đẹp. Trong lúc nhất thời, Trương Minh vậy mà đắm chìm đến cái này cảnh đẹp bên trong, quên đi mục đích của chuyến này. Hô hấp lấy không khí mới mẻ, Trương Minh cất bước mà đi, liền đi vào một rừng cây ở trong. Đây là một mảnh rừng cây ăn quả, ngoại vi cây ăn quả còn bắt đầu các loại đóa hoa, nhưng đi vào bên trong về sau, Trương Minh phát hiện rất nhiều cây ăn quả bên trên đã treo đầy trái cây. Đã có Trương Minh quen thuộc quả đào, quả mận các loại, cũng có hắn cũng không nhận ra quả, bất quá đều không ngoại lệ mỗi một mai quả đều tản ra mê người mùi trái cây. Nghe kia mùi thơm mê người, Trương Minh chỗ nào còn nhịn được, lập tức đưa tay liền hái lên, sau đó trực tiếp một ngụm liền nhét vào trong miệng. Kia trái cây vào miệng tức hóa, miệng lưỡi nước miếng, đơn giản có thể sừng trên trời thánh quả, nhân gian có tìm. Ăn ngon, ăn ngon. Trương Minh càng ăn càng là hưng phấn, cao hứng hướng về phía trước tiếp tục tiến lên, đột nhiên phía trước cành lá thấp thoáng ở giữa, xuất hiện hai cái kim hồng sắc tiên hạnh. Chương 1311, Trương Minh biến dung nhan, Lôi Dũng ban thưởng chí bảo. Chương 1311, Trương Minh biến dung nhan, Lôi Dũng ban thưởng chí bảo. Hai cái tiên hạnh tản ra mê người mùi thơm ngát. Nghe được kia cỗ hương khí, Trương Minh con mắt lập tức liền thẳng, theo bản năng đưa tay liền đem hai cái tiên hạnh hái xuống. Nô, thơm quá a, bọn chúng làm sao thơm như vậy a, ta hẳn là mang về cho sư phụ cùng sư nương ăn. Trương Minh tự nói, đem hai cái tiên hạnh nâng đến trước mặt, sau đó loại kia hương khí càng thêm nồng nặc. Nô ta đã nghe nghe, ta đã nghe nghe. Cách ít. Một tiếng, Trương Minh đã một ngụm cắn, sau đó hắn cũng nhịn không được nữa, hai ba miếng liền đem viên kia tiên hạnh ăn sạch sẽ. Đón lấy, mặt khác một viên tiên hạnh cũng không có tránh thoát được, hai ba lần cũng tiến bụng của hắn. Ai nha? Đợi hai cái tiên hạnh ăn hết tất cả, Trương Minh cái này mới phản ứng được, khó thở cho mình một bàn tay, ảo não mà nói, ghê tởm, ta lúc đầu muốn lưu cho sư phụ cùng sư nương ta làm sao mình ăn. Đáng tiếc còn chưa chờ Trương Minh tiếp tục ảo não, liền cảm thấy mình dưới xương sườn kịch liệt đau nhức không chịu nổi. Chỉ nghe được bành, một thanh âm vang lên, hắn cúi đầu xem xét, liền thấy sườn trái của mình hạ trống rông sinh ra một cái cánh, kéo trên mặt đất. Ai nha, đây là cái gì? Không tốt. Trương Minh bị dọa đến vãi cả linh hồn, đưa tay liền đi nhổ cái kia cánh. Đáng tiếc, còn chưa chờ hắn sử xuất khí lực, lại là bành. Một thanh âm vang lên, hắn nghiêng đầu nhìn một cái, liền thấy sườn phải của mình hạ cũng sinh ra một cái cánh, đồng dạng kéo trên mặt đất. Bị. Một tiếng, Trương Minh bị dọa đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Sự tình vẫn chưa xong, biến hóa còn đang phát sinh. Dòng suối nhỏ từ trong rừng cây lưu lững lờ trôi qua, Trương Minh ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía suối nước. Kia suối nước thanh tịnh như là một chiếc gương, sau đó, Trương Minh liền thấy mặt của hắn đều đang phát sinh lấy biến hóa, cái mũi nô lên, mặt như thanh điện, phát giống như chu sa, con mắt bạo trạng, răng mọc lan tràn, ra ngoài môi, thân thể mọc ra hai trượng có thừa. Giờ phút này, Trương Minh trong mắt tràn đầy sợ hãi thật sâu. Hắn cảm giác mình biến thành yêu quái, đây là thành quỷ dị a. Đúng vào lúc này, đột nhiên, Sư Minh, ngươi ở nơi nào? Lao ra, nương nương gọi ngươi đây. Sư Minh. Theo thanh âm truyền đến, kia đồng tử rất nhanh liền tìm tới, đợi nhìn thấy ngốc trệ tại bên dòng suối Trương Minh về sau, cũng bị giật nảy mình. Kia đồng tử cẩn thận cảm ứng một lát sau, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Sư Minh, lão gia cùng nương nương gọi ngươi đây. Được rồi. Tốt. Trương Minh đáp ứng một tiếng, run run rẩy rẩy cất bước đi về phía trước tới, một bước một lảo đảo, một bước nhoáng một cái du, siêu siêu mẹo mẹo hướng về rừng đi ra ngoài. Đồng tử ở phía trước dẫn đường, Trương Minh theo sát ở phía sau, rất nhanh, liền một lần nữa về tới động phủ bên trong. Vừa nhìn thấy Lôi Dung cùng Dư Hồng Thượng, Trương Minh bịch một tiếng liền quỳ xuống, tiếp lấy liền gào khóc khóc giống lên. Sư phụ, sư nương, đồ nhi, thành yêu quái. Ha ha. Đáng tiếc, nhìn thấy Trương Minh bộ dạng mới, Lôi Dung trực tiếp vỗ tay phá lên cười. Rượu quá hay. Ha ha. Lôi Dung tiếng cười trực tiếp đem Trương Minh cho cả sẽ không. Trương Minh ngừng tiếng khóc, một mặt ủy khuất nhìn về phía ngay tại cười to Lôi Dung. Sư phụ. Một lát sau, Lôi Dung dừng lại tiểu dung, từ bộ đoàn bên trên đứng lên, cất bước đi vào Trương Minh bên cạnh, đưa tay liền ở sau lưng của hắn hai cánh bên trên các vỗ một cái. Đồ nhi, chớ khóc, nguyên bản vi sư còn lo lắng cho ngươi như thế nào tiến đến kia lôi trạch, bây giờ ngược lại là không cần lo lắng. Theo Lôi Dung hai trưởng vỗ xuống, Trương Minh chỉ cảm thấy dưới xương sườn một trận tê tê dại dại cảm giác, tiếp lấy hai đạo ấm áp khí tức liền chạy vào thể nội. Trong cõi u minh, Trương Minh sinh ra một loại không hiểu cảm giác. Giờ phút này, phía sau kia hai cái cánh mới chính thức thuộc về hắn, phản phất triệt để trở thành một phần của thân thể hắn. Đồ nhi, mà theo vi sư tới. Nói chuyện, Lôi Dung cất bước đi vào động phủ chỗ sâu, Trương Minh thấy thế, vội vàng cất bước đi theo. Hai người một trước một sau đi vào một tòa bên trong đại sảnh, trong sảnh trên vách tường treo từng kiện bảo vật, tản ra các loại quang hoa. Lôi Dung quay đầu nhìn về phía Trương Minh, nói: "Đồ nhi, cái này trong động bảo vật phần lớn là sư tổ ngươi ban thưởng, cũng có một chút chính là vi sư du lịch thiên hạ, cơ duyên đoạt được, ngươi lại đi cầu lấy một kiện đi. Về phần có thể thu hoạch được cái nào kiện, liền muốn nhìn như cơ duyên." "Vâng, sư phụ." Nhìn xem kia các loại bảo vật, Trương Minh cũng tạm thời quên đi bi thường, cất bước tiến lên, không người hạ bái. "Đệ tử Trương Minh, hỏi chư bảo chi linh, gì bảo nguyện hộ ta tu hành?" "Ông." Theo Trương Minh cong xuống, bên trong đại sảnh, trong nháy mắt liền có ít kiện bảo vật ông tác hưởng, tiếp lấy xẹt qua từng đạo đường vòng cung liền bay đến trước người hắn. Chính là một truy, một đục, một côn cùng một trống. Nhìn thấy kia truy gì đục, Trương Minh hơi sững sờ, quay đầu liền nhìn về phía Lôi Dũng. "Sư phụ, cái này." Nhìn thấy Trương Minh ánh mắt, Lôi Dũng nhịn không được phá lên cười. "Ha ha. Đồ nhi, cái này một đôi lôi thần chủ ý cùng lôi công đục cũng không phải là vi sư kia đối bảo vật, chính là ngày đó sư tổ ngươi giảng đạo thời điểm, vi sư từ phần bảo nham bên trên đoạt được. Tuy nói so ra kém vi sư trong tay, nhưng uy năng cũng là không tầm thường. Kia trống chính là lôi thần trống, chính là sư tổ ngươi ban cho vi sư kia mặt, bây giờ đã cùng ngươi hữu duyên, ngươi liền thu cất đi. Sau cùng kia côn chính là hoàng kim côn, chính là 5 năm trước vi sư dọc đường lôi trạch, từ lôi trạch bên trong đoạt được, không ngờ tới hôm nay ngươi muốn tiến về lôi trạch, cái này hoàng kim côn liền lựa chọn ngươi. Ha ha, quả nhiên thiên đạo chi diệu, tuyệt không thể tả. Được rồi, đồ nhi, ngươi liền thu cất đi." Nói xong những lời này, Lôi Dũng liền hướng Trương Minh phất phất tay, nói: "Vâng, sư phụ." Trương Minh nghe vậy, lúc này mới đáp ứng một tiếng, đưa tay đem mấy món bảo vật nhận lấy. "Đồ nhi, theo vi sư ra ngoài, vi sư chuyển tụ cho ngươi những bảo vật này cách dùng." "Rõ." Trương Minh lần nữa đáp ứng một tiếng, sau đó cùng sau lưng Lôi Dũng liền ra đạo phủ. Thời gian kế tiếp bên trong, Lôi Dũng trước đem hai cánh pháp quyết chuyển tụ cho Trương Minh. Cái này một đôi cánh, nhất viết gió cánh, nhất viết lôi xí. Gió cánh một cái, thiên hôn địa ám, lôi xí lóe lên, sấm sét vang dội. Hai cánh lóe lên, phong vân biến sắc, nhật nguyệt không vi. Tiếp nhận pháp quyết, Trương Minh lập tức vỗ hai cánh, đằng không mà lên. Trên không trung trên dưới tung bay, xoay quanh ở giữa phong lôi đại tác, thiên địa biến sắc. Đợi hai cánh sử dụng thuần quen về sau, Lôi Dũng lại đem lôi thần chủ y, lôi công đủ, lôi thần chống cùng hoàng kim côn cách dùng từng cái giáo sư ra ngoài. Trong chốc lát về sau, Trương Minh liền nắm giữ 8-9 phần. Lôi Dũng thấy thế vỗ tay mà cười, nói: Thiện hai, đồ nhi, những kỹ nghệ này ngươi đều đã nắm giữ, lại đi thôi, nhanh đi mau trở về. Vâng, sư phụ, đệ tử tuân mệnh. Trương Minh đáp ứng một tiếng, chấn động phong lôi song xí, lập tức phong lôi chi thanh đại tác, thân hình đã phóng lên tận trời. Trong chớp mắt liền biến mất tại nơi xa. Phía dưới thế nhưng là thập tam thúc ca. Chương 1312, Lôi Thần rời núi trợ chân chủ. Chương 1312, Lôi Thần rời núi trợ chân chủ. Lôi Trạch bên trong, Trương Nhận xuất lĩnh đám người chính trật vật ứng đối lấy các nơi đánh tới yêu thú. Những này yêu thú có cá, rán, cá sấu, thàn lằn vân vân. Mỗi một loại yêu thú đều có riêng phần mình thần thông, miệng phun lôi diễm, rán cuốn lôi hổ, lưới lôi bát hoang. Các loại thần thông đem Trương Nhận đám người làm cho chật vật không chịu nổi. Đám người đầu đội lên trấn quỷ tháp, cầm trong tay kiếm gỗ đảo, không ngừng ứng đối lấy từng cái phương hướng công kích. Thời gian trôi mau, chính là số ngày trôi qua đám người tiến lên khoảng cách mới bất quá chỉ là 7-8 dặm, có thể thấy được khó. Vừa mới, La Hỏa thôi động hỏa nha hổ, đem một con lôi thần lằn đốt thành cho tàn. Đúng vào lúc này, đám người liền nghe đến trên bầu trời một trận phong lôi thanh âm truyền đến, tiếp lấy liền từ không trung truyền đến hét lớn một tiếng. Phía dưới thế nhưng là thập tam thúc ca. Thanh âm này truyền đến, tất cả mọi người là sửng sở, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, sau đó, đám người liền thấy tại trong cao không, có một bóng người chính đang phe phẩy cánh. Vân vân, người đang phe phẩy cánh. Đám người định thần nhìn lại, cuối cùng xác nhận, kia đúng là một bóng người. Bóng người kia trên lưng tựa hồ mọc ra một đôi to lớn cánh, không ngừng phe phẩy, mà lại kia vỗ trong lúc đó, còn ẩn ẩn có phong lôi chi thanh truyền đến. Phía dưới thế nhưng là thập tam hoàng tử, ta thập tam thúc sao? Không trung Trương Minh gặp phía dưới đám người không có trả lời, hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu nhìn kỹ một chút, sau đó lại lần cao giọng hô. Lần này, lôi trạch bên trong đám người rốt cục vững tin mình cũng không nghe lầm. Thế là, Trương Nhẫn mở miệng lớn tiếng nói ra, cô chính là đương kim thập tam hoàng tử Trương Nhẫn, tôn giá lại là người phương nào? Nghe được trên mặt đất có người đáp lại, đợi nghe được trong lời nói cho về sau, không trung Trương Minh lập tức đại hỉ, vội vàng liền tu liễm lại phong lôi song xí, từ không trung hạ xuống, trong chớp mắt, liền rơi xuống Trương Nhẫn trước mặt mọi người. Chất nhi Trương Minh bái kiến thập tam thúc. Nhìn thấy Trương Nhẫn khuôn mặt, Trương Minh lập tức liền cảm thấy một cỗ thân mật cảm giác thăng chạy lên não, lập tức liền quỳ trên mặt đất. Nhưng Trương Nhẫn mọi người thấy Trương Minh khuôn mặt về sau, đều là bị giật mình kêu lên. Thật sự là, trước mắt người này hình tượng quá mức dọa người. Chỉ thấy người này, tạm thời xưng là người đi. Thân cao vượt qua 2 trượng, vì đều so Trương Nhẫn đám người cao hơn một mảng lớn. Lại nhìn cái khác, mặt như thanh điện, phát giống như chu sa, con mắt bạo trạm, răng mọc lan tràn, ra ngoài ngoài môi, lại thêm sau lưng mọc lên 2 cánh, cái này hiển nhiên một con giống chim yêu quái a. Chỉ là Trương Nhẫn trong lòng mặc dù tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, nhưng vẫn là ngay cả vội vươn tay ra đi, hư vị, nói, tráng sĩ, xin đứng lên, mau mau xin đứng lên. Vâng, thập tam thúc. Trương Minh đáp ứng một tiếng, liền đứng lên tới. Hắn cái này khởi thân, đám người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lại, liền tựa như thấy được lấp kín tưởng. Hắc hắc. Trương Minh thấy thế, nhịn không được cười hắc hắc, sau đó trực tiếp liền nửa ngồi xuống xuống. Coi như thế, hắn vẫn có cao hơn 3 mét, so Trương Nhẫn tất cả mọi người vẫn là cao hơn nhiều. Tráng sĩ, ngươi biết cô a? Vì sao hô cô thập tam thúc? Trương Nhẫn trong lòng tràn đầy không hiểu, nhịn không được mở miệng hỏi. Thập tam thúc, chất nhi tên là Trương Minh, ta cha chính là bát hoàng tử Trương Diên. Trương Minh nghe vậy, nhịn không được gãi đầu một cái, đắc. Nghe được lời này, Trương Nhẫn cùng đám người đều thất kinh, con mắt càng là trừng đến căng tròn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngươi lời ấy thật chứ? Cũng không trách đám người không tin, ngươi đổi ai có thể tin đâu? Liền Trương Minh dưới mắt bộ này tôn dung, thấy thế nào cũng không giống là cái người đứng đắn tộc a. Thập tam thúc, ta thật sự là ngài chất nhi a. Trương Minh nghe vậy, trong lòng tràn đầy bị khuất, không tự chủ liền phiến bông nhúc nhích phong lôi song xí. Trong nháy mắt, phong lôi chi thanh đại tác, đứng tại Trương Nhẫn bên cạnh thân hai cái thân vệ trong nháy mắt bị một cô gió lớn hất bay ra ngoài, suýt nữa rơi vào bên cạnh một cái bến nước ở trong. A! Hai tên thân vệ một tiếng kinh hô, đội vàng chật vật từ dưới đất bò dậy, bước nhanh trở lại Trương Nhẫn bên cạnh. Ra cái này cái cọc biến cố, Trương Nhẫn sau lưng đám người lần nữa kinh hãi, nhao nhao nắm chặt binh khí trong tay, nhắm ngay đối diện Trương Minh. Thập tam thúc, thật xin lỗi, là chất nhi chưa khống chế tốt lực lượng. Trương Minh khắp khuôn mặt là hổ thẹn, ngay cả vội mở miệng hướng Trương Nhẫn xin lỗi. Lúc này, Trương Nhẫn tâm tình cũng dần dần bình tĩnh lại, nghe vậy liền mở miệng nói, "Tráng sĩ có thể hay không nói rõ chi tiết một chút lai lịch của ngươi?" "Được rồi, thập tam thúc, ngày hôm trước ở giữa, thầy ta gọi ta đến phụ cận, nói ta chi thập tam thúc bị lôi trạch ngăn lại." Trương Minh nghe vậy, đáp ứng một tiếng, liền đem chuyện đã xảy ra giải nói một lần. Đợi Trương Minh nói xong, Trương Nhẫn cùng đám người mới chợt hiểu ra. Đã biết Trương Minh lai lịch, Cố Minh lường hắn tại sao lại biến thành bộ dáng như vậy. Trương Nhẫn một thanh liền tóm lấy Trương Minh tay, nói, "Hảo hài tử, những năm này ngươi chịu khổ, không nghĩ tới, ngươi lại là chim sáo hài tử, ai cô kia số khổ chim sáo à?" Nói đến đây, Trương Nhẫn khỏe mắt liền rớt xuống nước mắt tới. "Thập tam thúc, không sao, không sao, ngài chớ khóc, ngài lại khóc, ta cũng không nhịn được." Nói đến đây, Trương Minh nháy mắt, cũng có hai hàng thanh lệ liền từ mắt bên trong chảy ra. Kia hai hàng thanh lệ bên trong ẩn chứa lôi điện chi quang, hoạch qua gương mặt của hắn liền rơi xuống trên mặt đất. Lộp buốt. Thanh âm bên trong, mặt đất đều bị điện giật ra một cái cháy đen sắc to bằng miệng chén hố. Một màn này, đem mọi người giật nảy mình. Trương Nhẫn cũng bị hù đội vàng rút về mình tay, bởi vì vừa rồi kia hai hàng thanh lệ kém chút nhỏ xuống trên tay hắn. "Tiểu chủ, cái này Trương Tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc." Trương Nhẫn cũng không dám xác nhận, kia hai hàng thanh lệ rơi trên tay hắn, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Lấy lại tinh thần Trương Nhẫn, ngay cả đội mở miệng rời đi chủ đề. "Tiểu Minh, ngươi mới vừa nói phụng sư mệnh xuống núi trợ cô vượt qua cái này lôi trạch, không biết ngươi đến tột cùng có biện pháp gì đâu?" Trương Minh nghe vậy, mở miệng nói, "Thập tam thúc yên tâm, cái này lôi trạch bên trong nguy hiểm nhất chính là những cái kia lôi thuộc các loại yêu thú, có tiểu chất ở đây mặc cho nó là loại thú dữ nào cũng đều đến cho thập tam thúc để mở con đường." Nói đến đây, Trương Minh lập tức liền đứng lên đến, nói, "Thập tam thúc, ngài lại nhìn tốt ta." Vừa dứt lời, liền thấy Trương Minh vỗ phong lôi song xí, trong nháy mắt phong lôi lại tác, liền đằng không mà lên, một lần nữa bay làm ra không trung. Đó lấy, liền thấy Trương Minh giỗi ra hai tay, nhưng gặp kim quang lấp lóe, lôi thần chú ý cùng lôi công đục phân biệt đã rơi vào trong tay của hắn, mà lôi thần trống thì lơ lửng đến trên đỉnh đầu hắn.
Đông, đông, đông.
Đầu tiên lôi thần trống không người đánh, nhưng lại mình văng lên. Sau đó, chỉ gặp Trương Minh giơ lên lôi thần chủ y liền hướng về lôi công đục đánh xuống dưới. Ầm ầm, giang giáp giang giáp. Trong chớp mắt, lôi trạch trên không, phong vân đột biến, sấm sét vang dội, từng đạo tiên lôi từ không mà rơi, trực tiếp liền bổ vào từng cái bến nước ở trong. Từng đạo lôi đình đánh rớt, hô hấp ở giữa, từng cái bến nước đều sôi trào lên. Từ những cái tiêu bến nước bên trong leo ra, bơi ra các loại yêu thú, điên cuồng hướng về nơi xa chạy tới, trong đó vậy mà không thiếu yêu vương cấp cao thủ. Vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian, ngay tại Trương Nhẫn đám người phía trước xuất hiện một đầu thông quan đại đạo. Thập Tam Thúc, mau mời đi qua đi.